Chương 39, lão lục, làm tốt lắm. Nữ nhi lần thứ nhất tu luyện liền thuận lợi như vậy, còn phá vỡ chính mình năm đó ghi chép, Tiêu Trần hết sức cao hứng. Nhưng Niếp Niếp cũng không kích động, còn có chút tiếc nuối cùng hổ thẹn. "Phụ thân, ta đã rất cố gắng, có thể vẫn không thể nào mở ra hộp kiếm." Tiêu Trần cười an ủi, ngốc nha đầu, đây chính là thái cổ thần kiếm, nào có dễ dàng như vậy mở ra. Ngươi lần thứ nhất tu luyện, có thể có kinh người như thế hiệu quả, đã là gần như không tồn tại. Niếp Niếp cái này mới an tâm rất nhiều, lại lộ ra mừng rỡ cùng mong đợi biểu lộ. "Phụ thân, vậy ta về sau có phải hay không có thể bình thường tu luyện à nha?" "Đương nhiên." Cho dù hộp kiếm không có mở ra, nhưng Niếp Niếp thành công đem thần lực chữ tồn tại hộp kiếm bên trong, cái này đúng là chúng ta kết quả mong muốn. Tiêu Trần biết, lấy Niếp Niếp thực lực bây giờ, căn bản không thể nào mở ra hộp kiếm. Có điều hắn nội tâm y nguyên rất kích động, bởi vì hắn rõ ràng, chờ Niếp Niếp tại hộp kiếm bên trong chứa đựng đủ nhiều thần lực, hộp kiếm liền nhất định sẽ mở ra. Khi đó, hắn liền có thể tái tạo thần kiếm, đánh vỡ cái thế giới này phát tắc, trở lại thiên khải thế giới. Tiêu Trần cầm lấy thần khải hộp kiếm, lấy tâm niệm thao túng nó thu nhỏ hình thể. Trong chớp mắt, hộp kiếm thu nhỏ đến dài 2 thước, rộng 7 tấc, Niếp Niếp vác tại sau lưng vừa tốt phù hợp. Niếp Niếp, về sau tu luyện lúc liền con cái này hộp kiếm. Thể nội tuyệt không thể chứa đựng thần lực, nhất định muốn rót vào hộp kiếm bên trong, nhớ kỹ sao? Niếp Niếp như nhặt được chí bảo, đem kiếm hộp chăm chú ôm vào trong ngực, liên tục gật đầu. "Phụ thân, ta đều nhớ kỹ." Tiêu Trần hài lòng gật đầu, cười hỏi, "Một ngày một đêm cũng chưa ăn đồ vật, khẳng định đói bụng không? Đi, phụ thân dẫn ngươi đi ăn cơm." Niếp Niếp sờ lên đáng yêu bụng nhỏ, ngại ngùng cười cười. "Là có một chút đói bụng." Dưới tình huống bình thường, một người lâu như vậy không ăn uống, đã sớm đói ngực dán đến lưng. Nhưng Niếp Niếp cũng không có đặc biệt đói dáng vẻ. Tiêu Trần thầm nghĩ, Niếp Niếp tu luyện thần đạo, lấy tự thân làm môi giới, làm kiếm hộp rót vào thần lực. Tu luyện đồng thời, thần lực cũng đang yên lặng cường hóa thể chất của nàng. Xem ra đã mới thấy hiệu quả, thể chất của nàng có chỗ tăng cường. Trước đó Tiêu Trần còn lo lắng, Niếp Niếp thể chất quá yếu đuối. Cho dù hắn trong 3 tháng luyện thành Thái Âm Bất Tử Dược, Niếp Niếp sau khi phục dụng, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận cường đại dược lực. Tính là miễn cưỡng chống đỡ, cũng sẽ tiếp nhận kinh khủng đau đớn cùng tra tấn. Nhưng bây giờ thì khác. Niếp Niếp tu luyện thần đạo 3 tháng, thể chất khẳng định sẽ trên diện rộng cường hóa. Đến lúc đó, nàng không chỉ có thể tiếp nhận dược lực, giảm bất thống khổ, còn có thể nhường Thái Âm Bất Tử Dược công hiệu phát huy đến lớn nhất trình độ. Chờ Niếp Niếp bị Thái Âm Bất Tử Dược cải biến thể chất về sau, liền có thể an tâm tu luyện thần đạo. Nàng nắm giữ thần lực, chắc chắn thức tỉnh một loại nào đó thân thể. Lấy nàng có thể xưng yêu nghiệt thiên phú và tư chất, rất có thể thức tỉnh trong truyền thuyết đạo thể. Chỉ bất quá, lấy Tiêu Trần ánh mắt cùng kiến thức cũng đoán không được, Niếp Niếp tương lai sẽ thức tỉnh cái gì đạo thể. Nhưng có một chút hắn rất khẳng định, Niếp Niếp về sau thức tỉnh đạo thể, nhất định là tối đỉnh cấp. Thậm chí có khả năng là chư thiên vạn giới bài danh trước 3 cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần đã cao hứng lại chờ mong. Hắn không thể sớm ngày gom góp dự tài, mau chóng luyện thành Thái Âm Bất Tử Dược, giúp Niếp Niếp thức tỉnh đạo thể. Nửa canh giờ về sau, Tiêu Trần cùng Niếp Niếp đã ăn xong đồ ăn sáng, tâm tình vui vẻ trở lại Vân Long viện bên trong. Hai cha con vừa mới tiến viện, liền nhìn đến Chân Chân, Khả Khả cùng Liên Liên tiến lên đón. Gặp qua thiếu gia, gặp qua tiểu tiểu thư. Thân mang thị nữ hóa trang 3 tỷ muội, rất ngoan ngoãn không mình hành lễ. Mấy ngày qua, các nàng một mực theo bọn nha hoàn học tập Tiêu phủ quy củ cùng lễ nghi, bây giờ rất có hiệu quả. Đại nha hoàn còn tự thân dạy bảo các nàng tu luyện võ đạo. Công pháp và võ kỹ cũng là Tiêu Trần tuyển định, là phi thường phù hợp các nàng thể chất thánh cấp công pháp. Mới tu luyện mấy cái ngày thời gian, các nàng liền thể hiện ra thiên phú cực cao cùng tư chất, đã đạt đến tụ khí cảnh tam trọng. Cùng những nha hoàn kia vũ giả nhóm khác biệt, các nàng làm Niếp Niếp thị nữ, không cần làm việc. Mỗi ngày ngoại trừ bồi Niếp Niếp chơi đùa, chỉ cần tu luyện võ đạo là đủ. Tiêu Trần dò xét 3 tỷ mỗi liếc một chút, gặp biến hóa của các nàng khá lớn, hài lòng gật gật đầu. Lúc này, Tiêu Ảnh bước nhanh lên đón, bẩm báo nói: "Thiếu gia, đại công tử thăm hỏi, tựa hồ có việc gấp, chính trong thư phòng chờ lấy ngài." Thân là trấn Nam đại tướng quân Tiêu Chiến, bình thường không có việc lớn gì, tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi Nam Bộ biên cương. Tiêu Trần ý thức được, đại ca khẳng định có chuyện trọng yếu. Hắn cúi đầu đối Niếp Niếp nói ra: "Niếp Niếp, phụ thân muốn cùng ngươi đại bá cha nói chuyện, ngươi trước cùng 3 cái tiểu bọn thị nữ chơi một hồi đi." "Được." Niếp Niếp gật gật đầu, mang theo 3 tỷ bội trong sân chơi đùa. Tiêu Trần mang theo Tiêu Ảnh chạy tới thư phòng. Hắn vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhìn đến thân mang tử bào Tiêu Chiến đang ngồi ở trước bàn sách, mặt sắc mặt ngưng trọng mà cúi đầu uống trà. "Đại ca, ngươi luôn luôn bận rộn quân vụ, như thế nào một mình tới tìm ta? Chuyện gì xảy ra?" Tiêu Trần cùng Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi, liền tại bên bàn đọc sách ngồi xuống. Tiêu Chiến luôn luôn lão luyện thành thục, nhẹ giọng nói: "Lục đệ, mấy ngày trước đây Thanh Nguyên quốc phát sinh một kiện đại sự, ngươi có thể có nhận được tin tức?" "Cái đại sự gì?" Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Chiến sắc mặt có chút cổ quái nói: "Nghe nói có người tại Hán Hải đại mạc bên trong phát hiện đại hạ hoàng triều thánh tổ Hoàng Lăng." "Hoàng đế nhận được tin tức, đội vàng phái 3 vị hoàng tử, chỉ huy 10 vạn đại quân, vô cùng lo lắng đuổi đến tức đoạn. Không nghĩ tới bọn họ bị thiệt lớn, không chỉ có 3 vị hoàng tử người bị thương nặng, đến bây giờ còn tại liệu thương. Thi liên bảo vệ hộ kiếm tiên của bọn họ cùng võ thánh, cũng là thương thế thê thảm, nguyên khí đại thương." Nói đến đây, Tiêu Chiến cố ý dừng lại, xem xét Tiêu Trần phản ứng. Gặp Tiêu Trần một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng, hắn lại nói tiếp: "3 vị hoàng tử không chỉ có không có vơ vét đến chỗ tốt gì, còn rơi vào chật vật như thế hạ chẳng. Lục đệ, ngươi đoán là ai đem bọn hắn làm hại thê thảm như thế?" Tiêu Trần rất phối hợp lộ ra vẻ tò mò: "Người nào?" Tiêu Chiến một mặt thần bí nói: "Là Ám Ảnh Điện Bạch Vô Tà. Tên kia lại là đại hạ hoàng triều hoàng thất hậu duệ, trong tay còn nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ. Hắn không chỉ có âm ba vị hoàng tử, còn hại chết rất nhiều thế lực cường giả. Thì liên thánh tổ hoàng lăng lối vào đều bị hắn cướp đi. Chậc chậc. Ba vị ưu tú nhất hoàng tử lại bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây quả thực là đánh Thanh Nguyên hoàng thất mặt. Ta nhận được tin tức, ba cái hoàng tử được đưa về hoàng thành về sau, hoàng đế nổi giận đan sen, nổi trận lôi đình. Hoàng đế còn tưởng là dưới trận thánh chỉ, thế phải bình định ám ảnh điện, tiêu diệt tiền triều dư nghiệt. Mấy ngày nay, hoàng đế phái ra số lớn cao thủ, ngay tại bốn phía vây quét ám ảnh điện người. Ám ảnh điện thiết lập tại bản quốc phân bộ, bị phá hủy bốn phía, tổn thất nặng nề. Tóm lại, ám ảnh điện cùng Thanh Nguyên quốc cửu đoàn kết, trong ngắn hạn khẳng định không được an bình. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Tiêu Trần, do hỏi, "Lục đệ, việc này ngươi thấy thế nào?" "Đương nhiên là dùng ánh mắt nhìn nha." Tiêu Trần cố nén cười, không chút nghĩ ngợi nói, "Ngươi đang cười cái gì?" Tiêu Chiến một mặt hoài nghi. Tiêu Trần nhịn không được, rốt cục cười ra tiếng, "Ta đang cười tên cầu hoàng đế kia a." Hắn đạt được thánh tổ hoàng lăng tin tức, tranh thủ thời gian phái ba con trai mang theo 10 vạn đại quân đi tranh đoạt. "Ngươi thế nhưng là trấn Nam đại tướng quân, hắn vậy mà không cần ngươi, thậm chí đều không thông báo ngươi. Hắn là sợ ngươi biết, Tiêu gia sẽ tham dự vào, thừa cơ mò được chỗ tốt ta." Kết quả, cầu hoàng đế khiêng đá đập chân của mình, mất hết mặt mũi, thật là đáng đời. Ha ha ha. Gặp Tiêu Trần cười đến không kiêng nể gì cả, Tiêu Chiến cũng suy nghĩ ra một chút môn đạo. Hắn cười híp mắt hỏi, "Lục đệ, ngươi như thế nào cười đến như thế cười trên nỗi đau của người khác? Thành thật khai báo, việc này có phải hay không theo ngươi có quan hệ? Ngươi khẳng định đã sớm biết sự kiện này. Cùng đại ca tiết lộ một chút, ngươi có phải hay không từ đó thiết lập bản cục, hố qua ba vị hoàng tử?" Tiêu Trần vội vàng khoát tay, nghiêm trang nói, "Làm sao có thể cùng ta có quan hệ? Ta thiện lương như vậy chính trực, các ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta." Nghe hắn kiểu nói này, Tiêu Chiến càng thêm vững tin chính mình phỏng đoán. "Ha ha, Lục đệ, ngươi nhanh đừng che giấu. Đại ca còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi từ nhỏ liền nghịch ngợm, không ít đào được người tổ phần, không biết kiếm bao nhiêu bảo bối tốt. Liên Đông Hoang bá chủ như thế cái thế cường giả, ngươi đều dám thừa dịp hắn không ở nhà, đem động phủ của hắn chuyển không? Còn có chuyện gì là ngươi không dám làm?" Khụ khụ. "Đại ca, cái gì gọi là đảm mộ? Quá khó nghe. Ta là không đành lòng gặp Minh Châu bị long đong, thiện ý chuyển di bọn nó, để chúng nó lại thấy ánh mặt trời, lại tỏa sáng." Tiêu Trần kém chút bị nước trà hát đến, nhịn không được chừng Tiêu Chiến liếc một chút. Tiêu Chiến cười đến đắc ý hơn, một mặt chế nhạo nói, "Ta liền biết, quả nhiên cùng tiểu tử ngươi có quan hệ. Cũng chỉ có ngươi, có can đảm kia cùng thủ đoạn, có thể đem Thanh Nguyên hoàng thất cùng ám ảnh điện đùa bỡn xoay quanh. Bất quá, đại ca vẫn là muốn nói một câu. Lão Luca, làm tốt lắm. Nhà mình huynh đệ, hiểu rõ." Tiêu Chiến trước khi đến, liền hoài nghi việc này cùng Tiêu Trần có quan hệ. Rốt cuộc, sự tình phát triển quy tích, rất giống Tiêu Trần phong cách. Tiêu Trần cũng không có ý định muốn tranh thức dầu diếm, đã Tiêu Chiến đều đoán được, hắn cũng liền rộng mở nói chuyện. "Cầu hoàng đế lòng nghi ngờ trọng, nhàn không có chuyện làm, cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta. Đã hắn như thế thanh nhàn, ta liền để ám ảnh điện cùng hắn chơi bừa. Dù sao chó cắn chó một miệng lông, bọn họ người nào cũng đừng nghĩ tốt." Tiêu Chiến khẽ bước cằm, cười híp mắt nói, "Cái kia ta tâm lý nắm chắc, quay đầu nhường lao tư cùng lao ngũ đi chắp chắp hỏa, đem tình thế làm lớn điểm." Tiêu Trần một mặt chế nhạo hỏi ngược lại, "Đại ca, không nghĩ tới, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, làm sao cũng biến thành xấu? Còn không phải bị các ngươi làm hư?" Tiêu Chiến nghĩa chính ngôn từ địa phương bác. Hai huynh đệ lẫn nhau trêu đùa vài câu, Tiêu Chiến lo lắng mà hỏi thăm, "Lục đệ, cái kia thánh tổ hoàng lăng ngươi định xử lý như thế nào?" Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, "Thứ mà ta cần, đã lấy được. Cái khác trong lăng mộ đồ vật, với ta mà nói không nhiều lắm tác dụng. Đại ca có hứng thú hay không tiếp nhận?" "Đương nhiên là có." Tiêu Chiến có chút chờ mong, không chút do dự gật đầu. Tiêu Trần khẽ mút cằm, dặn dò, "Khối này thịt cũng không tốt nước, đại ca đến có chuẩn bị đầy đủ. Mà lại, nhất định muốn tìm tuyệt đối người có thể tin được, tuyệt không thể tiết lộ nửa điểm tin tức. Hơi không cẩn thận, nhưng là dẫn lửa tiêu thân." Tiêu Chiến rất tự tin phất phất tay, "Yên tâm đi, liền không có chúng ta Tiêu gia nuốt không trôi thịt. Ta sẽ an bài hảo nhân thủ, tuyệt đối bảo mật." "Được, vậy đại ca nhìn lấy làm đi." Tiêu Trần không nói thêm lời, theo trong không gian giới chỉ lấy ra lớn chừng bàn tay táng thánh quan, tăng thêm một bản sách màu đen sách, ném cho Tiêu Chiến. 39 chương 40, người rốt cuộc đã đến. Tiêu Chiến nuốt thu nhỏ táng thánh quan, đã có chút ngạc nhiên, lại có chút chờ mong. Khó trách gần ngàn năm đến, vô số cường giả vắt hết óc, phí hết tâm tư, cũng không thể tìm tới thánh tổ hoàng lăng. Không nghĩ tới, nó vậy mà giấu ở dị độ không gian bên trong, cửa vào lại như vậy một tòa thanh đồng quan. "Đối lục đệ, quyển sách này có tác dụng gì?" Tiêu Trần không nhanh không chậm giải thích, "Mở ra táng thánh quan cần huyết tế, bất quá nó đã bị huyết tế qua, tùy thời đều có thể mở ra. Bên trong có 18 tòa lăng mộ, mỗi tòa lăng mộ đều có đại lượng cơ quan ám khí cùng bẫy dập trận pháp, còn có thiên cổ tà hồn cùng hồn thú. Cho dù là chí tôn cảnh kiếm tiên, thánh chủ cảnh võ thánh, nếu là không được ký pháp, tùy tiện xâm nhập cũng gặp nhiều thua thiệt. Quyển sách này bên trong ghi chép các tòa lăng mộ mở ra chi pháp, cùng phá giải trận pháp cùng cơ quan ám khí biện pháp. Ngươi lựa chọn một số vạn tượng cảnh phía trên đáng tin nhân thủ, so sánh quyển sách bên trong biện pháp đi phá giải là đủ." Tiêu Chiến đã sớm đoán được, thánh tổ hoàng lăng bên trong chôn lấy hơn 10 vị tiền triều thánh tổ, không chỉ có rộng lượng chất bảo, khẳng định còn vô cùng hung hiểm. Tiêu Trần lời nói này, nhường hắn cảm giác sâu sắc kinh hỉ. Hắn vội vàng mở ra quyển sách, đại khái lật xem một lần về sau, nhịn không được gọi tốt. "Quá tốt rồi. Lục đệ, ngươi thật sự là giúp ta đại ân. Có quyển sách này, chúng ta không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, còn có thể trên diện rộng giảm bớt nhân viên thương vong." Nói xong, hắn đem táng thánh quan cùng quyển sách cùng một chỗ, trịnh trọng thu nạp lên. Tiêu Trần gật gật đầu, lại dặn dò, "Đại ca, ngươi vơ vét trong hoàng lăng chân bảo về sau, phân cho trong tộc các cường giả, để bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu đáp ứng, nhếch miệng cười nói, ta sẽ cùng Lao Tam, Lao Tứ cùng Lao Ngũ thông khí, cùng một chỗ hoàn thành sự kiện này. Dừng lại một chút, hắn có chút lo âu hỏi, Lục đệ, ngươi giả mạo Bạch Vô Tà, nhường Thanh Nguyên Hoàng thất cùng Ám Ảnh Điện thành tiểu địch. Còn nhường Bạch Vô Tà bại lộ tiền triều hoàng thất hậu duệ thân phận, lọt vào cường giả khắp nơi truy sát cùng vây quét. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, Bạch Vô Tà tra được một số dấu vết để lại, hoài nghi đến trên đầu ngươi, đến tìm ngươi gây chuyện. Tiêu Trần xem thường cười cười, ta cũng không sợ hắn tìm ta phiền phức, ta còn lo lắng hắn không tìm đến ta đây. Ừm. Tiêu Chiến ngơ ngác một chút, gặp hắn ý cười nghiền ngẫm, nhất thời lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ. Nhìn ngươi một bụng ý nghĩ xấu bộ dáng, khẳng định lại đang suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì. Thôi, đã ngươi sớm có mưu kế cùng chuẩn bị, ta cũng yên lòng. Sau khi nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy liền muốn rời khỏi thư phòng. Hắc hắc, ta muốn đi nhìn một chút nhất nhất, thừa dịp hôm nay không có các huynh đệ khác tại, lần này không ai có thể cùng ta đoạn. Một bên nói, Tiêu Chiến cười đi tìm nhất nhất. Nhìn đại ca một bộ hào hứng bộ dáng, Tiêu Trần bước nhanh đi theo. Nhất nhất cùng ba cái tiểu thị nữ đang ở trong sân chơi đùa. Tiêu Chiến cười đi qua, đem nhất nhất ôm, vui vẻ đùa nàng. Nhất nhất, mấy ngày không thấy đến đại bá cha, nhưng có tưởng niệm đại bá phụ. Nhất nhất nhu thuận gật gật đầu, có. Không chỉ là đại bá phụ, còn có mặt khác bốn vị bá phụ, nhất nhất cũng có tưởng niệm. Thật là chúng ta tốt chất nữ, nhiếp nhiếp thần ngoan. Tiêu Chiến rất là hưởng thụ, đội vàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy cái tinh xảo xinh đẹp hộp quà đưa cho nhiếp nhiếp. Nhiếp nhiếp, đây là ngọc tâm chai điểm tâm. Ngươi nếm thử có ăn ngon hay không, thích gì khẩu vị liền nói cho đại bá phụ lần sau qua đến cấp ngươi nhiều mua một số. Một bên nói, Tiêu Chiến mở ra mấy cái hộp quà, lần lượt lấy ra một phần lại một phần tinh mỹ bánh ngọt, nhường nhiếp nhiếp nhấm nháp. Nhiếp nhiếp đương nhiên sẽ không cô phụ hắn có hảo ý, thưởng thức qua bánh ngọt về sau, rất vui vẻ gật đầu tán thưởng. Tạ tạ đại bá cha, những thứ này điểm tâm quả nhiên rất mỹ vị. Niếp Niếp rất ưa thích. Ha ha, người ưa thích liền tốt. Gặp Niếp Niếp đối Ngọc Tâm Trai Điểm Tâm rất hài lòng, Tiêu Chiến cũng có phần có cảm giác thành công. Ngọc Tâm Trai Điểm Tâm nổi tiếng thiên hạ, tư vị đặc biệt. Mỗi ngày đều là hạn lựa bán, dù là hoàng đế đi đều phải xếp hàng. Hắn nhưng là chuyên môn đẩy hai canh giờ đội, thật vất vả mới mua được mấy dạng này điểm tâm. Thừa dịp Niếp Niếp cao hứng nhấm nháp điểm tâm lúc, Tiêu Chiến đem Tiêu Trần kéo qua một bên, hạ giọng nói, "Lục đệ, ngươi đại bá cũng đặc biệt muốn gặp Niếp Niếp." Không biết sao hắn sự tình vụ quân thân, thực sự không cách nào rời đi Xích Diễm Thành. Trong khoảng thời gian này, hắn lo lắng đêm không thể say giấc, trằn trọc. Ngươi chừng nào thì có thời gian, có thể hay không mang theo Niếp Niếp đi một chuyến Xích Diễm Thành, nhường lão nhân gia ông ta nhìn xem. Tiêu Trần có thể tưởng tượng đến đại bá cha lo lắng bộ dáng, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, ta sẽ dẫn Niếp Niếp đi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tiêu Chiến như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, phụ thân vì sự kiện này cũng không có thiếu thúc giục cùng lại ngại hắn. Tốt Lục đệ, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền không ở lâu. Tiêu Chiến đối Tiêu Trần căn dặn vài câu, liền cáo từ rời đi Tiêu phủ. Bình tĩnh một ngày đi qua. Trời tối người yên lúc, Niếp Niếp sớm đã ngủ thiếp đi. Trong thư phòng vẫn sáng lửa đèn, Tiêu Trần đang ngồi ở trước bàn sách, bưng lấy một quyển sách chậm rãi đọc qua. Lúc này, một đạo u phong từ trong bầu trời đêm bay tới, lặng yên rơi vào thư phòng trên nóc nhà. Đó là một đạo toàn thân bị hắc bảo cùng áo choàng bao phủ thân ảnh, khí tức cú lãnh, tựa hồ cùng màn đêm hòa làm một thể. Tiêu Trần vẫn như cũ bảo trì đọc sách tư thế, mí mắt đều không nhấc một chút, lại đột nhiên mở miệng. "Đã tới, cũng đừng giấu đầu lộ đuôi, xuống đây đi." Trên nóc nhà đạo thân ảnh kia ngơ ngác một chút, chợt hóa thành một cô u phong, xuyên qua nóc phòng xuất hiện trong thư phòng. Bá, cao lớn khôi vi bóng đen xuất hiện tại trước bàn sách, tại Tiêu Trần năm bước bên ngoài đứng vững. Trên bàn sách ánh đến không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng trong thư phòng nhiệt độ lại lặng yên giảm xuống mấy phần. Tiêu Trần buông xuống thư tịch, ngẩng đầu nhìn áo choàng che mặt thân ảnh, nét miệng lên một vệt trêu tức ý cười. Tại bản thiếu gia trước mặt còn cần che mặt. Thân ảnh màu đen đưa tay xốc lên áo choàng, lộ ra một trương anh tuấn nhưng trắng bệnh như tờ giấy gương mặt. Hẹp dài hai mắt rất sắc bén, toàn thân tản ra tiêu căng khó thuần tà khí. Như Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh ở đây, liếc một chút có thể nhận ra, cái này người áo đen chính là Tiêu Trần giả trang qua Bạch Vô Tà. Tiêu Trần, bản tọa đêm khuya tới tìm ngươi, ngươi giống như cũng không kinh ngạc. Bạch Vô Tà híp hai mắt, ánh mắt sắc bén quan sát đến Tiêu Trần phản ứng. Tiêu Trần cười như không cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Tiêu phủ, xuất hiện tại bản thiếu gia trước mặt, vẫn rất tự hào. Bạch Vô Tà cũng cảm thấy có chút cổ quái. Hắn tối nay lẻn vào Tiêu phủ, vậy mà thuận lợi đến kỳ lạ. Không chỉ có không có phát động phòng ngự đại trận, cũng không có bị Tiêu phủ cường giả phát hiện. Hắn đương nhiên sẽ không tự đại đến, nhận vì thực lực của mình rất mạnh, có thể giấu giếm. Bây giờ lại nhìn đến Tiêu Trần là như vậy đã tính trước bộ dáng. Hắn nhất thời đoán được nguyên nhân. Ngươi đã sớm đoán được ta sẽ tìm đến ngươi, cố ý ở đây chờ ta. Bạch Vô Tà nhìn chăm chú Tiêu Trần, ngữ khí trầm thấp hỏi. Ta không chỉ có biết ngươi sẽ đến, còn rất rõ ràng mục đích của ngươi tới. Tiêu Trần khẽ bước cằm, ngữ khí tự tin. Thánh tổ Hoàng Lang bị cướp, truyền quốc ngọc tỷ hiện thế. Bạch Vô Tà cho dù thật hoài nghi đến trên đầu của hắn, nhưng là không có bằng chứng công chứng, cũng không làm gì được hắn. Cho nên hắn vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, đem Bạch Vô Tà triệt để cho cầm chắc lấy. Bạch Vô Tà cũng lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu Trần, ngươi vẫn là như trước kia một dạng cuồng vọng tự đại. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bản tọa lần này là vì sao mà đến? 40 chương 41, ta Bạch Vô Tà, cam nguyện làm ngài nô bộc. Tiêu Trần lười biếng dựa vào trên ghế ngồi, hứng hở phân tích. Còn có thể có nguyên nhân gì? Tin tức đã sớm truyền khắp Thanh Nguyên quốc, ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh, bản thiếu gia có thể không biết sao? đơn giản cũng là ngươi gần nhất bị cường giả khắp nơi truy sát, cùng đường mặt lộ, lúc này mới nghĩ đến bản thiếu gia. Ngươi muốn cho thủ đoạn thông thiên, pháp lực vô biên bản thiếu gia giúp ngươi. Cho nên, ngươi là xin vào dựa vào Tiêu gia, thực hiện trước đó đồ ước, đến cho bản thiếu gia làm nô bộc. Tiêu Trần nói đến lời thề son sắt, cái kia một mặt kiên định bộ dáng, tựa như thật xem thấu Bạch Vô Tà. Ngươi, Bạch Vô Tà sắc mặt âm trầm, tức giận đến kém chút liền muốn thổ huyết. Tiêu Trần mà nói, nhưng hắn không thể nào phản bác. Mặc dù hắn không phục lắm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Trần lòng dạ cùng lưu trí mạnh hơn hắn quá nhiều. Nếu không, hắn lúc trước cũng sẽ không cùng Tiêu Trần đánh cược, thua trận về sau, kém chút bán mình cho Tiêu gia. Tiêu Trần, ngươi thật đúng là ra mặt đủ dày. Ồ, nhìn như vậy đến, chẳng lẽ là bản thiếu gia hiểu sai ý? Vậy ngươi nói một chút, ngươi tối nay đến cùng là tới làm gì? Tiêu Trần cười hết mắt, một bộ trở lấy xem kịch vui dáng vẻ. Bạch Vô Tà tạm thời đè xuống tức giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói, Tiêu thiếu gia một chữ đều không có nói sai, bản tọa tối nay tới mục đích, đúng là như thế. Hắn liếc nhìn Tiêu Trần, ngữ khí âm u, Tiêu Trần, tất cả mọi người là người thông minh, bản tọa liền không vào mèo. Còn không đợi hắn nói xong, Tiêu Trần liền đưa tay đánh gậy hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, tất cả mọi người là người thông minh. Ngươi là làm sao che giấu lương tâm nói ra câu nói này? Thực sẽ cho trên mặt mình tiếp vàng. Bạch Vô Tà bị tức giận đến mắt trợn trắng, Tiêu Trần, ngươi không nên quá phận. Tiêu Trần dùng ngón tay gõ bàn một cái, cười đến càng trêu tức. Bản thiếu gia là để ngươi nhìn thẳng vào chính mình, đối mặt hiện thực. Nói ngươi hai câu liền không thích nghe. Ngươi đây là cầu ta làm việc thái độ sao? Bạch Vô Tà trầm mặc, nội tâm không nhịn được thầm thì, đáng giận hỗn đản, như không phải là vì điều tra rõ truyền quốc ngọc tỷ sự tình, bản tọa mới sẽ không như vậy nhìn ngươi. Cho Tiêu Trần làm nô bộc chỉ là hắn ngụy trang, hắn hoài nghi thánh tổ Hoàng Lăng Hoàng Ngọc tỷ sự tình, cùng Tiêu Trần cái này hỗn đản có quan hệ. Cho nên hắn dự định làm bộ nô bộc cái thân phận này, nằm vùng tại Tiêu Trần bên người, đem sự tình cho cha rõ ràng. Lúc này cũng thế, Thanh Nguyên Quốc truy hắn đuổi đến thật chặt. Hắn nếu là đem Tiêu Trần cột vào trên một cái thuyền, cũng có thể tạm thời giải quyết một cái Thanh Nguyên Quốc những phiền phức này. Nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm? Tuy nhiên lúc này sẽ rất bị khuất, một khi tìm tới truyền quốc ngọc tỷ, cái kia đại hạ hoàng triều phục hưng liền ở trong tầm tay. Gặp Bạch Vô Tà giữ im lặng, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, Tiêu Trần giả bộ như không nhịn được nói, thời gian không còn sớm, bản thiếu gia muốn nghỉ ngơi. Ngươi chỉ có một cơ hội, nghĩ kỹ tìm từ lại mở miệng. Có thể hay không nắm chặt cơ hội này, liền xem chính ngươi. Bạch Vô Tà triệt để bó tay rồi. Nhìn lấy Tiêu Trần bộ kia ăn chắc hắn khóc túm bộ dáng, hắn hận không thể đánh Tiêu Trần một trận. Do dự một chút, Bạch Vô Tà điều chỉnh tốt tâm tình, gạt ra vẻ mỉm cười. Tiêu Trần, bản tọa đã là võ thánh, lại là ám ảnh địa chủ, cũng là danh chấn nam vực đại nhân vật. Bản tọa cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, tuyệt sẽ không thất tín với người. Lần trước bản tọa cá với ngươi, thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là bản tọa lúc ấy có việc gấp, không kịp giải thích với ngươi, chỉ có thể không chào mà đi. Hiện tại bản tọa sự tình đã chấm dứt, tối nay là chuyên đến thực hiện đồ ước. Bản tọa bây giờ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, nguyện ý làm ngươi tôi tớ. Bạch Vô Tà nói ra lời nói này lúc, lộ ra có chút chân thành. Tiêu Trần nhíu mày, thần sắc uy nghiêm mà nói, trước đó đánh cược thời điểm, ngươi hứa hẹn thua cho bản thiếu gia làm 2 năm hộ vệ. Nhưng ngươi thua không nổi, trong đêm chạy. Cho nên, bản thiếu gia quyết định sửa đổi đồ ước, làm đối ngươi trừng phạt, 2 năm biến thành 5 năm. Mà lại, ám ảnh điện cũng muốn tùy ngươi thần phục với bản thiếu gia. Cái này, Bạch Vô Tà lần nữa bó tay rồi, tâm lý có chút bị đè nén. Hắn đã sớm ngờ tới, sự tình không thể nào thuận lợi như vậy. Tiêu Trần là cái nhân tình, tuyệt sẽ không để cho hắn chiếm được tiện nghi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Trần không chỉ có ăn chắc hắn, còn mở ra lòng dạ đen tối như vậy điều kiện. 5 năm quá lâu, 3 năm. Bạch Vô Tà mặt không thay đổi có kẻ mà cả. Tiêu Trần nhất thời nhíu mày, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Bản thiếu gia nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi liền thỏa mãn đi, còn có mặt mũi có kẻ mà cả. 5 năm, ít một ngày đều không được. Nguyện ý lưu lại liền lưu, không nguyện ý liền lăn trứng. Còn có thiên lý hay không? Ta là đường đường võ thánh cường giả, ám ảnh điện điện chủ, tay cầm đại quyền sinh sát, một phát chân nam vực đều sắp địa chấn. Bây giờ cho hắn làm hộ vệ, lại còn muốn bị hắn ghét bỏ. Bạch Vô Tà tràn đầy xấu hổ giận dữ, nội tâm đang gầm thét, hận không thể bóp chết Tiêu Trần. Nhưng hắn không thể, cũng không dám làm như vậy. Hắn thậm chí không dám chọc giận Tiêu Trần. Thân là đại hạ hoàng triều hoàng thất hậu duệ, hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Táng Thánh Quan cùng truyền quốc ngọc tỷ đem tới tay. Táng Thánh Quan là thánh tổ Hoàng Lăng lối bảo, ở trong đó chôn lấy hắn các lão tổ tông. Truyền quốc ngọc tỷ đối với hắn mà nói, càng là ý nghĩa phi phàm. Thân là hoàng thất hậu duệ, bọn họ mưu kế tỉ mỉ ngàn năm, chính là vì cũng có ngày có thể phục quốc. Nếu là không có truyền quốc ngọc tỷ, cho dù phục quốc cũng không gọi được danh chính ngôn thuận. Chỉ có đem thánh tổ Hoàng Lăng cùng truyền quốc ngọc tỷ đều nắm bắt tới tay, bọn họ phục quốc kế hoạch mới có thể thuận lợi thực hành. Cho nên, tính là Tiêu Trần thái độ lại ác liệt, nói lên điều kiện lại hà khắc, hắn đều chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Đúng lúc này, Tiêu Trần đứng dậy muốn rời khỏi thư phòng. Bạch Vô Tà nội tâm lo lắng, đi qua ngắn ngủi dãy rủa cùng giày vò, liền nội mở miệng hô, "Tiêu Trần, bản tọa đáp ứng." Tiêu Trần dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn, lại lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Người cái này cũng không giống như là cho bản thiếu gia làm nô bộc thái độ. Bạch Vô Tà đè xuống trong lòng biệt khuất cùng sỉ nhục, một mực cung kính khom lưng hành lễ, cũng sửa lại xưng hô. "Tiêu thiếu gia, từ giờ phút này bắt đầu, Bạch Vô Tà đem toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài thời gian 5 năm. Bao quát thuộc hạ dưới trướng ám ảnh điện, cũng đem nghe theo ngài điều khiển. Thiếu gia phàm là có chỗ phân phó, thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa." Tiêu Trần Y Nguyên không hề bị lay động, ngựa khí hờ hững nói, "Tiểu Bạch, thành ý của ngươi không đủ à? Quá hư tình giả ý." Bạch Bô Tà sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, thiếu gia muốn cái gì thành ý? Quỳ xuống lặp lại lần nữa. Tiêu Trần thần sắc uy nghiêm nói. Bạch Bô Tà nhất thời trừng lớn hai mắt, nội tâm sinh ra nồng đậm khuất nhục cùng phẫn nộ, song quyền cũng lập tức nắm chặt. Từ hắn trở thành vũ thánh, lên làm điện chủ về sau, còn chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào xuống quỳ. Huống chi, Tiêu Trần vẫn còn so sánh hắn nhỏ mấy tuổi, hắn đối Tiêu Trần cũng thủy chung không phục. Vô luận như thế nào, hắn cũng không qua được tâm lý một cửa ải kia. Gặp Bạch Vô Tà xử tại nguyên chỗ, sắc mặt không ngừng biến hóa, lại chậm chạp không có động tác, Tiêu Trần lần nữa cất bước đi hướng cửa. Bản thiếu gia theo không ép buộc, ngươi có thể đi. Nói xong, Tiêu Trần liền muốn đưa tay mở cửa phòng. Mà lúc này, Bạch Vô Tà một mặt bi tráng hai mắt nhắm lại, cố nén to lớn khuất nhục cùng phẫn nộ, hướng về Tiêu Trần phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Vì táng thánh quan cùng truyền quốc ngọc tỷ, hắn liều mạng. Mời thiếu gia thứ tội. Thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ tất nhiên toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài, ám ảnh điện cũng sẽ nghe theo ngài điều khiển. Thuộc hạ một mảnh chân thành thiệt tình, mời thiếu gia thu lưu thuộc hạ. Ngữ khí chân thành nói xong lời nói này về sau, Bạch Vô Tà nằm dạp trên mặt đất, tư thái đã thành kính lại hèn mọn. Tiêu Trần xoay người, từ trên cao nhìn xuống hắn. Gặp hắn triệt để xuống mặt mũi cùng tôn nghiêm, không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu Bạch, ngươi chỉ là ám ảnh điện tam điện chủ, một mình ngươi làm được ám ảnh điện chủ sao? Bạch Vô Tà vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, chi tiết đáp, mời thiếu gia yên tâm, việc này đại điện chủ cùng nhị điện chủ đều đã biết, đồng thời đồng ý. Tốt a. Tiêu Trần hài lòng gật đầu. Xem ở ngươi rất có thành ý, cũng rất hiểu chuyện phân thượng, bản thiếu gia liền bất đắc dĩ nhận lấy ngươi. Câu nói này lại để cho Bạch Vô Tà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể kìm nén lửa giận, không dám biểu lộ ra mảy may bất mãn. 41 chương 42, các ngươi cứ việc bắt hắn, ta tuyệt không can thiệp, tuy nhiên bản thiếu gia nguyện ý thu ngươi, nhưng ngươi tiếng xấu bên ngoài, dài đến cũng là một bộ âm trầm, muốn chết không sống bộ dáng. Ta sợ ngươi dọa ta nữ nhi, về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm một người ám vệ. Không có mệnh lệnh của ta, cũng không cần nhân thân. Bạch Vô Tà tức giận đến ánh mắt phát hồng, nhưng chỉ có thể một mực cung kính đáp, tuân mệnh. Cảm giác chơi đến không sai biệt lắm, Tiêu Trần đối Bạch Vô Tà phất phất tay ra hiệu nói, "Tốt, bản thiếu gia mệt mỏi, ngươi tạm thời lui ra sau đi." "Vâng, thuộc hạ xin được cáo lui trước." Bạch Vô Tà thở dài một hơi, trong nháy mắt biến mất trong thư phòng. Nếu là không đi nữa, hắn tối nay khẳng định sẽ bị Tiêu Trần cho tươi sống tức chết. Bạch Vô Tà biến mất về sau, Tiêu Trần nhếch miệng lên một vẻ được như ý cười. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Bạch Vô Tà tuyệt không phải thật tâm muốn cho hắn làm tôi tớ, muốn từ hắn cái này bên trong đạt được Thánh Tổ Hoàng Lăng cùng truyền quốc ngọc tỷ. Không trả giá một chút sao được? Lần trước cùng Bạch Vô Tà đánh cược, hắn chỉ là nhìn chúng Bạch Vô Tà có chút năng lực, suy nghĩ nhiều thu cái người hầu. Lần này khác biệt, hắn phải dùng ám ảnh điện thế lực tới đối phó Trung Châu Sở gia. Đại khái là bị Tiêu Trần khí quá độc ác, lại hoặc là không dám vi phạm Tiêu Trần mệnh lệnh, để tránh chọc giận Tiêu Trần. Đến đón lấy hai ngày, Bạch Vô Tà cũng không có xuất hiện nữa. Tiêu Trần cũng vui vẻ đến thanh nhàn, thực sự không muốn nhìn thấy cái kia trường mặt chết. Nhưng trời này sáng sớm, Tiêu Trần vừa bồi niếp niếp ăn hết đồ ăn sáng, Tiêu Ảnh cũng nhanh bước chào đón báo cáo tin tức. Thiếu gia, bên ngoài phủ tới một đám quan binh, đem chúng ta cửa lớn cho vây quanh. Dẫn đầu tướng quân tại ngoài cửa lớn kêu gạo, để cho chúng ta đem Bạch Vô Tà giao ra. Ừm. Tiêu Trần nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Tới ngược lại là rất nhanh, xem ra Bạch Vô Tà hai ngày này cũng không có nhàn rỗi. Tiêu Ảnh lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc, ngựa khí phẫn nộ mà nói, thiếu gia, chính là Bạch Vô Tà chủ động bại lộ hành tung. Thuộc hạ đã điều tra qua, hôm qua hắn tại Thanh Loan thành bên trong nên ngang đi dạo một vòng. Hắn không chỉ có không có che giấu tung tích, còn cố ý tại một trong tiểu lâu đánh nện náo sự, nhường tiểu lâu lão bản đến Tiêu gia phải bồi thường. Tiêu Trần không có sinh khí, ngược lại bị Bạch Vô Tà hành động làm cho tức cười. Xem ra ám ảnh điện tại Thanh Nguyên quốc phân bộ tổn thất nặng nề a. Cấp thiết như vậy muốn đem Tiêu gia cột vào trên một cái thuyền. Hắn làm như thế, đơn giản là muốn nhường hoàng thất cây bước lực chuyển rời đến Tiêu gia tới. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Ảnh trong lòng rất là nghi hoặc, không hiểu hỏi, thiếu gia, Bạch Vô Tà cùng Tiêu gia buộc chung một chỗ. Chẳng lẽ ngài liền không lo lắng? Hoàng đế cho Tiêu gia định một cái cấu kết tiền triều dư nghiệp tội danh. Tiêu Trần nhếch miệng lên một vẻ tà mị nụ cười, nói ra, bản thiếu gia cũng không có thừa nhận Bạch Vô Tà là người của Tiêu gia. Nghe xong lời này, Tiêu Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một bộ chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Bạch Vô Tà cũng không có lá tham khế ước bán thân cho Tiêu gia, hoàn toàn chính xác không tính là người của Tiêu gia. Nói xong, Tiêu Trần nhường ba cái tiểu thị nữ bồi nhếch chơi đùa, hắn mang theo Tiêu Ảnh chạy tới Tiêu phủ cửa chính. Mới đi ra khỏi không xa, Hàn Nguyệt tiên tử liền đuổi theo, bay đến Tiêu Trần bên người rơi xuống. Tiêu thiếu gia, bên ngoài sao lại tới đây nhiều như vậy quan binh? Tuy nhiên, hai ngày này nàng một mực đợi tại Thanh Xương viện bên trong tu luyện. Nhưng Tiêu phủ ngoài cửa lớn tụ tập hơn nghìn người, la hét tầm ý lợi hại, nàng linh thức có thể rõ xét đến. Nhìn đến những quan binh kia khí thế hung hùng, nàng phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ Tiêu Trần lợi dụng Thánh Tổ Hoàng Lăng thiết lập ván cục sự tình bại lộ? Nàng cũng tham dự sự kiện kia, tự nhiên có chút bận tâm, liền chạy tới xem xét đến tận cùng. Tiêu Trần khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt nói, đừng lo lắng, bọn họ không phải hướng ta tới, là tìm đến Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà. Hàn Nguyệt Tiên tử bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng đội vàng đổi dùng linh thức truyền âm, đối Tiêu Trần hỏi: "Tiêu thiếu gia, Bạch Vô Tà như thế nào trong phủ?" Tiêu Trần mỉm cười nói: "Tên kia bị bản thiếu gia thiện lương cùng chính trực cảm hóa." Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm bản thiếu gia nô bộc. Bản thiếu gia tâm địa thiện lương, quyết định cho hắn một cái thay đổi triệt để cơ hội. Hàn Nguyệt Tiên tử lười nhác nghe hắn quỷ kéo, ngữ khí lo lắng truyền âm hỏi: "Tiêu thiếu gia, tên kia khẳng định không có ý tốt, ý đồ đến không tốt à?" Ngươi đem hắn giữ ở bên người, chẳng phải là nuôi hổ gây họa? Nếu để cho hắn tìm tới cơ hội, hắn khẳng định sẽ xuống tay với ngươi. Hàn Nguyệt Tiên Tử biết Thánh Tổ Hoàng Lăng sự kiện kia trận tướng, tự nhiên có thể đoán được Bạch Vô Tà muốn làm gì. Có thể nàng không hiểu, Tiêu Trần biết rõ Bạch Vô Tà không có hảo ý, làm sao còn dám nhận lấy Bạch Vô Tà? Đây không phải tự tìm phiền phải sao? Tiêu Trần cho Hàn Nguyệt Tiên Tử một cái an tâm chớ vội ánh mắt, mỉm cười nói, yên tâm, hắn là không nổi sóng gió gì. Thấy hắn như thế tự tin, có đầy đủ tự tin trưởng khống Bạch Vô Tà, Hàn Nguyệt Tiên Tử mím môi, không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, ba người chạy tới Tiêu phủ cửa chính. Chỉ thấy quản gia mang theo một đội hộ vệ, chính canh giữ ở cửa chính. Chúng người thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm khẩn trương chi ý, hiển nhiên là thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Ngoài cửa lớn trên đất trống, có bốn tên cưỡi các loại linh thú tướng lãnh, chính khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu phủ cửa lớn. Bốn vị tướng lãnh sau lưng, còn có 16 tên giáo úy, cũng là thân mặc áo giáp, bên hông vác lấy đao kiếm. Cách đó không xa, còn có hơn ngàn tên người khoác khải giáp, nắm lấy mũi thương tinh nhuệ của mình, đều kỵ lấy linh thú chiến mã, đem Tiêu phủ cửa lớn vây nước chảy không lọt. Thì liên ngoài cửa lớn cả con đường đều bị những quan binh kia phong tỏa, làm đến dân chúng không dám tới gần. Thiếu gia, ngài đã tới. Nhìn đến Tiêu Trần xuất hiện, lão quản gia vội vàng mang theo bọn hộ vệ túi người chào. Các ngươi lui ra đi. Tiêu Trần khoát tay áo, sau đó nhìn về phía ngoài cửa lớn bốn tên tướng quân, sắc mặt lạnh như băng nhíu mày. Người đến người nào? Dám vây ta Tiêu gia phủ đệ? Tuy nhiên, cái kia bốn tên tướng quân thực lực không tầm thường, quan chức cũng không thấp, nhưng bọn hắn đối Tiêu gia vô cùng kiêng kỵ cùng kính sợ. Dù là tại ngoài cửa lớn kêu gào rất lâu, cũng không dám tự tiện xông vào Tiêu phủ. Bây giờ nhìn đến Tiêu Trần ra mặt, bốn tên tướng quân càng là cẩn thận từng ly từng tí, nói chuyện đều biến đến cẩn thận rất nhiều. Cầm đầu một tên xuyên kim sắc khải giáp, mang hồng anh nón trụ khôi ngô tướng lãnh, hướng Tiêu Trần ôm quyền thi lễ. Tiêu thiếu gia, tại hạ Lý Hoài Viễn, thẹn vì Đông Lâm quận thủ tướng. Bản tướng quân sau lưng ba vị này đều là Đông Lâm quân phòng giữ đoàn tham tướng. Chúng ta phụ quân lệnh làm việc, đặc biệt tới bắt triều đình truy nã trọng phạm Bạch Vô Tà. Thanh Nguyên quốc có 36 quận, các quận lại có mười mấy cái phủ, mỗi cái phủ phía dưới quản lý mười mấy cái huyện. Nhất quận chi địa liền có mấy ngàn vạn lê dân bách tính. Hành chính trên tối cao trưởng quan vị của thủ đều là đại tướng nơi biên cương cấp quan lớn. Mỗi cái quận đều thiết lập quân phòng giữ đoàn, quan binh số lượng ước chừng 100.000. Địa vị tối cao võ tướng vì chính tướng quân, tiếp theo chính là ba tên phụ tá, lĩnh chức tham tướng. Tóm lại, Lý Hoài Viễn cùng dưới trướng ba vị tham tướng chính là Đông Lâm quận tối cao võ tướng. Thứ đại nhân vật này, mặc kệ tại Đông Lâm quận nơi nào, đều sẽ bị thụ tôn kính cùng ủng hộ. Nhưng bọn hắn đến Tiêu Trần trước mặt, lại không dám chút nào làm cản. Cứ việc Thanh Loan thành tại Đông Lâm quận trong lãnh địa, nhưng quận thủ cùng thủ tướng cũng không dám quản Thanh Loan thành sự tình. Rốt cuộc, tất cả mọi người biết, Tiêu gia mới là Thanh Loan thành thổ hoàng đế. Thấy đối phương đè ép lửa giận, thái độ coi như cung kính, Tiêu Trần gật đầu nói, Lý tướng quân chấp hành quân vụ, bản thiếu gia có thể lý giải. Nhưng như lời ngươi nói tội phạm truy nã Bạch Vô Tà, cùng chúng ta Tiêu phủ có quan hệ gì? Lý Hoài Viễn đã sớm ngờ tới Tiêu Trần không sẽ phối hợp, liền trầm giọng nói, Tiêu thiếu gia, chúng ta đạt được tin tức xác thật, Bạch Vô Tà không chỉ có tại Thanh Loan thành hiện thân, còn quang minh chính đại tiến vào Tiêu phủ. Nghe nói hắn đã đầu nhập vào Tiêu gia, làm Tiêu thiếu gia nô bộc. Nếu là Tiêu thiếu gia không chịu giao ra Bạch Vô Tà, chúng ta cũng chỉ phải tiến vào Tiêu phủ lục soát. Chỗ đắc tội, còn mời Tiêu thiếu gia rộng lòng tha thứ. Tiêu Trần cũng không sợ Lý Hoài Viễn bọn người tiến Tiêu phủ điều tra, lấy thực lực của bọn hắn, khẳng định không lục ra được Bạch Vô Tà. Nhưng sự kiện này liên quan đến Tiêu gia thể diện, há có thể nhường một cái nho nhỏ tham tướng như thế làm cản. Thế mà, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên lóe qua một đạo hắc ảnh. Thân mang hắc bào Bạch Vô Tà, chống rồng xuất hiện. Hắn đã không có mang áo choàng cùng mặt nạ, cũng không có che giấu tung tích gì tứ. Liên quan minh chính đại xuất hiện ở trước mắt mọi người, còn đối Tiêu Trần túi người hành lễ. Tham kiến thiếu gia. Nói xong, Bạch Vô Tà còn lộ ra một bộ nụ cười sán lạn mặt nhìn về phía Lý Hoài Viễn. Nghe nói các ngươi là đến bắt bản tọa, liền chút người này cũng dám đến chúng ta Tiêu phủ bắt người, không khỏi cũng quá không đem Tiêu phủ để vào mắt. Hắn chủ động nhận thân, còn đem Tiêu gia tự xưng là chúng ta, không thể nghi ngờ xác nhận Lý Hoài Viễn. Nhìn đến hắn này tấm cần ăn đòn bộ dáng, Tiêu Ảnh nhíu mày, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng có lửa giận đang thiêu đốt. Thì liên Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng nhăn đầu lông mày, cảm thấy Bạch Vô Tà cố ý gây sự, thực sự đáng giận. Lý Hoài Viễn ngược lại là tinh thần chấn động, chỉ Bạch Vô Tà, cười lạnh nói, Tiêu thiếu gia, bản tướng quân phụng hoàng mệnh mà đến, truy nã trọng phạm Bạch Vô Tà, đối Tiêu gia có thể không có nửa điểm bất kính. Bạch Vô Tà ngay tại ngài bên người, chẳng lẽ ngài còn muốn bao che hắn, công nhiên chống lại hoàng mệnh sao? Tuy nhiên Lý Hoài Viễn e ngại Tiêu gia quyền thế, không dám đem Tiêu Trần đắc tội hung ác, nhưng hắn không tin, ban ngày ban mặt phía dưới, Tiêu Trần dám coi trời bằng vùng, công nhiên chống lại hoàng thất mệnh lệnh. Cái kia cùng tạo phản có gì khác biệt? Trong triều không biết có bao nhiêu đại thần cùng quan lớn đều nhìn chằm chằm Tiêu gia, không có chuyện còn muốn từ Tiêu gia trên thân phá mấy khối thịt. Bây giờ tìm được cớ, còn không mùa lên, đem Tiêu gia cắn chết. Lý Hoài Viễn ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Bạch Vô Tà, tay phải đã đè xuống bên hông chuôi kiếm. Ba vị tham tướng, hơn 10 người giáo úy hòa thượng ngàn tên tinh binh, cũng đều vận sức chờ phát động. Chỉ cần Lý Hoài Viễn ra lệnh một tiếng, mọi người liền sẽ động thủ đuổi bắt Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà lại là không chút nào hoảng, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phách lối bộ dáng, cao ngạo ngẩng lên cái cằm, phát ra mỉa mai cười lạnh. Ha ha ha, chỉ là một cái thủ tướng, cũng dám ở chúng ta Tiêu phủ làm càn. Ngươi hôm nay dám đối với ta rút kiếm, thiếu gia nhà ta chắc chắn để ngươi đầu người rơi xuống đất. Phía sau ngươi cái kia hơn ngàn tên đại đầu binh cũng sẽ táng thân Thanh Loan thành. Lý Hoài Viễn cùng ba vị tham tướng đều bị Bạch Vô Tà tức đến xanh mét cả mặt mày, hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Lý Hoài Viễn cưỡng ép đè ép lửa giận, thanh âm trầm thấp hỏi: "Tiêu thiếu gia, xin ngài giao ra Bạch Vô Tà, bản tướng quân vô cùng cảm kích. Nếu là ngài công nhiên chống lại hoàng mệnh, liền đừng trách bản tướng quân đắc tội." Bạch Vô Tà còn muốn tiếp tục khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa, Tiêu Trần chợt lộ ra nụ cười, nghĩa chính ngôn từ nói: "Lý tướng quân quá lo lắng. Người người đều biết Tiêu gia ta tuân theo pháp luật, kiên quyết ủng hộ hoàng thất, yêu cũng tạo phúc cho Thanh Nguyên quốc. Nếu là hoàng thất mệnh lệnh, Tiêu gia như thế nào lại chống lại?" Bạch Vô Tà ngay tại cái này, các ngươi cứ việc bắt hắn, Tiêu gia ta tuyệt không can thiệp. Nói xong, Tiêu Trần cùng Tiêu Ảnh, Hàn Nguyệt Tiên tử bọn người, cùng nhau lui về phía sau một bước, trở lại trong cửa lớn. Chỉ còn Bạch Vô Tà một người, lẻ loi trơ trọi đứng tại cánh cửa bên ngoài. "Ừm." Lý Hoài Viễn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. "Ê." Bạch Vô Tà trực tiếp trợn tròn mắt, một mặt hoảng hốt quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. 42 chương 43, thứ 8 quốc lão hiện thân thiếu gia, ta thế nhưng là Tiêu gia người làm, ngài trung thành nhất hộ vệ. Cái kia cẩu vật muốn bắt ta, cũng là đánh ngài mặt, gấp Tiêu gia mặt mũi. Ngài vậy mà khuất phục, muốn đem ta giao ra. Ngài cùng Tiêu gia còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Bạch Vô Tà vốn cho rằng, bằng Tiêu Trần nhất quán phách lối phong cách, chắc chắn sẽ không nuông chiều Lý Hoài Viễn. Như thế liền làm thỏa mãn hắn nguyện, nhường Tiêu gia hòa Thanh Nguyên hoàng thất đánh lên. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Trần vậy mà bán đứng hắn. Cái này sao có thể được? Gặp Bạch Vô Tà trở tay không kịp bộ dáng, Tiêu Trần cười híp mắt nói: "Tiểu Bạch, Tiêu gia chúng ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp, ủng hộ cùng tính yêu hoàng thất điển hình. Ngươi tự nguyện tại bản thiếu gia trước mặt làm trâu làm ngựa, cái kia đơn thuần ngươi ý nguyện cá nhân, cùng Tiêu gia cũng không có nửa điểm quan hệ. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, ngươi suy nghĩ nhiều." Bạch Vô Tà khỏe mắt giật giật, vội vàng truyền âm hỏi: "Ngươi đến thật, khẳng định muốn đem ta giao ra?" Tiêu Trần khẽ bước cằm, giọng nói nhẹ nhàng mà nói: "Chỉ những thứ này mình tôn tướng của, chẳng lẽ còn có thể bắt lấy ngươi hay sao? Ngươi nếu thật bị bọn họ bắt lấy, tìm cối đầu hũ đâm chết được rồi." Gặp châm ngòi thất bại, Tiêu Trần chết sống không mắc mưu, Bạch Vô Tà phiền muộn. Lúc này, Lý Hoài Viễn tựa hồ nhìn ra đầu mối, hướng Tiêu Trần ôm quyền thi lễ nói: "Tiêu thiếu gia hiểu rõ đại nghĩa, không bao che tầng từ, bản tướng quân vô cùng cảm kích. Chúng ta cái này bắt trọng phạm Bạch Vô Tà, còn mời Tiêu thiếu gia hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối không thể nhúng tay việc này." Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt nói: "Lý tướng quân yên tâm, Tiêu gia ta bất luận kẻ nào đều sẽ không xuất thủ, ngươi cứ việc đi bắt." Nói xong, hắn một chân đá vào Bạch Vô Tà trên lưng. Bạch Vô Tà không có chút nào phòng bị, chân cái kế tiếp lảo đảo, liền xông ra Tiêu phủ cửa lớn. Lý Hoài Viễn đồng tử co rụt lại, quyết định thật nhanh rút kiếm ra khỏi vỏ, ra lệnh: "Động thủ." Nói xong, hắn thả người bay về phía Bạch Vô Tà, hai tay cầm kiếm phủ đầu chém xuống. Ba vị tham tướng cũng bạo phát vô cùng linh lực, như lại bằng dương cánh giống như nhào về phía Bạch Vô Tà, huy kiếm đâm ra đầy trời hàn mang. Chỉ một thoáng, Tiêu phủ ngoài cửa lớn đất trống, bị đầy trời hàn quang kiếm ảnh bao phủ. Giữa thiên địa nổi lên cuồng phong, lạnh đấu xương kiếm khí tung hoành giao thoa, như một cái lưới lớn bao phủ Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà hơi híp cả mắt, khóe môi nhếch lên một vẻ khinh miệt tà thiếu, toàn thân bắn ra ngập trời khí thế hung hãn. Liên chí tôn cảnh cũng chưa tới, cũng dám đến bắt bản tọa. Vô chi con kiến hôi a, các ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Bạch Vô Tà tự nhủ nỉ non, sắc mặt tràn đầy khinh miệt. Hắn khinh thường động dùng vũ khí, thẳng đến đầy trời kiếm quang ra thân, mới nhấc trưởng đánh ra đầy trời trưởng ảnh, bộc phát ra hủy thiên diệt địa linh lực. Bành bành bành. Đinh hai nhức óc trong tiếng nổ, đầy trời kiếm quang đều bị đập thành phấn vụn. Lý Hoài Viễn cùng ba tên tham tướng cũng bị đập đến ngược lại bay trở về, thất khiếu phun máu rơi xuống tại trên đường cái. Phù phù. Bốn người lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, sau lưng vẩy xuống liên tiếp vết máu. Khô khụ. Lý Hoài Viễn chống bảo kiếm, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Lồng ngực của hắn lom đi xuống, tạng phủ đã bị chấn nát, thương thế cực kỳ thảm trọng. Kịch liệt ho khan đồng thời, khoe miệng của hắn còn không ngừng tí tách máu tươi, hỗn hợp có nội tạng cối vụn. Mặt khác ba tên tham tướng thương thế càng nặng, nằm trên mặt đất co quắp, tiêu thảm, rất nhanh liền lâm vào hôn mê. Thấy tình cảnh này, hơn ngàn tên tinh binh đều lòng đầy căm phẫn, rất nhiều người đều đỏ mắt. Bọn họ đằng đằng sát khí rút đao ra kiếm, giống giận liền muốn xông lên đi vây công Bạch Vô Tà. Mọi người cùng nhau xông lên, truy nã Bạch Vô Tà. Vì tham tướng đại nhân báo thủ, tru sát Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà hai tay trước ngực trước người, liếc mắt liếc nhìn những cái kia không sợ chết các tinh binh, khóe miệng ngậm lấy khinh miệt cười lạnh. Một bầy kiến hôi, thật sự là không thú vị. Không có nói không khoa trường, cho dù hắn đứng tại chỗ bất động, mặc cho những tinh binh kia chém giết, cũng lại không chút nào thụ thương. Hắn dù sao cũng là Vân Quốc thiên tài nhất võ giả, trẻ tuổi nhất võ thánh. Những cái kia con kiến hôi tinh binh, liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Mắt thấy, mấy trăm tên tinh binh giống như thủy triều tuôn hướng Bạch Vô Tà, liền muốn bao phủ Tiêu phủ cửa lớn. Mà Bạch Vô Tà tại phất tay trong nháy mắt ở giữa, liền có thể đem những tinh binh kia toàn bộ diệt sát. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm giàn mùa, đột nhiên ở trên bầu trời vang lên. Tất cả lui ra. Đạo thanh âm này còn giống như sấm rền, ẩn chứa vô hình uy áp. Nguyên bản sát khí ngập trời mấy trăm tên các tinh binh, nhất thời đều hành quân lặng lẽ, dơ lên hôn mê ba vị tham tướng, cấp tốc lui đến đường lớn trên. Thì liền bản thân bị trọng thương Lý Hoài Viễn, cũng bước chân lảo đảo trở lại trong đám người. Sau đó, một vị thân mang tử bào thon gầy lão giả, từ trên bầu trời hạ xuống, xuất hiện tại Tiêu phủ ngoài cửa lớn. Cái này gương mặt ông lão ước chừng hơn 60 tuổi, khuôn mặt gầy còm, giữ lấy một đống tròm râu dê, hai mắt bên trong thần bao hàm nội liễm, khí thế rất là uy nghiêm. Hắn người mặc trường bào màu tím rất là khảo cứu, rõ ràng không phải phổ thông quần áo, mà chính là một kiện linh khí chiến y đi trường bào cổ áo cùng ống tay áo, đều dùng kim tuyến thêu đặc thù hoa văn, tựa hồ đại biểu cho đặc thù nào đó thân phận. Thấy rõ tử bào mặt mũi ông lão về sau, Tiêu Trần mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lóe qua một tia cười lạnh. Bạch Vô Tà nheo lại hai mắt, nội tâm âm thầm cảnh giác, khóe miệng cũng lộ ra ngoạn vị ý cười. Thanh Nguyên Quốc thứ 8 quốc lão, Nhạc Chấn Đàm. Ha ha, ngươi đầu này lão cẩu, dám truy tới nơi này. Nhạc Chấn Đàm sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn qua Bạch Vô Tà, trầm giọng nói, Bạch Vô Tà, ngươi cho rằng dính vào Tiêu gia, có thể bình yên vô sự rồi? Đừng chờ lão phu tự mình xuất thủ, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tuy nhiên Nhạc Chấn Đàm tại quốc lão bên trong xếp hạng vị trí cuối, nhưng hắn tuổi thật tiếp cận trăm tuổi, thực lực đã sớm đạt đến thánh chủ cảnh lục trọng. Chỉ cần Tiêu phủ ẩn tàng cường giả không nhúng tay vào, hắn hoàn toàn chắc chắn, nhẹ nhõm đánh bại cùng bắt Bạch Vô Tà. Bạch Vô Tà mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, Nhạc Chấn Đàm, bản tọa như dắt chó đồng dạng, nắm ngươi tại Thanh Nguyên quốc dạo qua một vòng. Nếu không phải bản tọa tại Thanh Loan thành lưu lại, ngươi liền bản tọa ảnh tử đều không nhìn thấy. Bây giờ còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cũng đã biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn cùng lão phu về hoàng thành thụ xem xét. Ngươi nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lão phu định bảo ngươi sống không bằng chết. Nhạc Chấn Đàm ngữ khí uy nghiêm điệu nộ quát một tiếng, toàn thân bắn ra chấn áp thiên địa khí thế, áo bào cùng tóc dài đều phần phật bay lên. Một luồng áp lực vô hình, như vạn trượng giống như núi cao, hướng về Bạch Vô Tà chấn áp xuống. Bạch Vô Tà đồng cảm giác áp lực to lớn, dường như lâm vào bùn trong đàm, hành động đều biến đến trì hoãn. Nhưng hắn y nguyên kiệt ngao bất khuất, nét miệng cười lạnh nói, Thanh Nguyên quốc cầu hoàng đế muốn gặp bản tọa, nhường hắn tự mình tới. Muốn cho bản tọa đi theo ngươi Thanh Nguyên hoàn thành. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nói xong, hắn cũng bắn ra trùng thiên chiến ý, cùng Nhạc Chấn Đàm uy áp chống lại. Đồng thời đưa tay phải ra, lòng bàn tay linh quang lấp lóe, thế ra một thanh đỏ như máu chiến đao. Chỉ một thoáng, hắn biến đến tà khí ngập trời, sát khí đầy đủ sôi. Bạch Tiêu trước cửa phủ không đủ khoáng đạn, để tránh thương tới vô tội, Nhạc Chấn Đàm chủ động bay lên trời. Bạch Vô Tà ngược lại là nghĩ tại Tiêu phủ ngoài cửa lớn giao chiến. Nếu là chiến đấu dư âm phá hủy Tiêu phủ, liền có thể bức Tiêu gia cường giả xuất thủ, tại chỗ giết chết Nhạc Chấn Đàm. Nhưng hắn quay đầu nhìn Tiêu Trần liếc một chút, gặp Tiêu Trần ánh mắt băng lãnh, đành phải bỏ ý niệm này đi. Rốt cuộc, Tiêu Trần ánh mắt quá sắc bén, tựa hồ đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. Bá, Bạch Vô Tà chỉ có thể bay lên trời, cùng Nhạc Chấn Đàm lăng không giằng co. Hai người khí thế cấp tốc kéo lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Huyết đổ thiên lý, trung quy là Bạch Vô Tà bị áp chế khí thế, chỉ có thể tiên phát chế nhân, xuất thủ trước. Hắn giận quát một tiếng, vung đao chém ra mấy chục đạo huyết sắc cự nhận, giống như ngập trời sóng máu giống như thẳng hướng Nhạc Chấn Đàm. Đối mặt ngưng động như thực chất sắc ý, cùng phô thiên cái địa đao quang sóng máu, Nhạc Chấn Đàm khinh thường cười lạnh một tiếng. Bang môn tà đạo, không chịu nổi một kích. Huyền Thiên Băng Long Quyền. Nhạc Chấn Đàm không có sử dụng binh khí, tay áo tung bay ở giữa, huy trưởng đánh ra vô cùng vô tận linh quang. Ngang. Hai đầu dài đến 10 trượng hàn băng cự long, phát ra xuyên kim liệt thạch long ngâm âm thanh, dương nhanh múa vút thẳng hướng Bạch Vô Tà. Bành bành bành. Hàn băng cự long xuyên qua ngập trời sóng máu, trong nháy mắt bao phủ Bạch Vô Tà. Trong lúc nguy cấp, Bạch Vô Tà chỉ có thể cực tốc né tránh, cũng vung đao quét ngang ra mấy đạo huyết sắc cự nhận. Lại là liên tiếp trầm đục tôn ra. Huyết sắc cự nhận ầm vang chém trúng hàn băng cự long, cả hai đồng thời sụp đổ, tiêu tán tại trên bầu trời. Mà lúc này, Nhạc Chấn Đàm lại thi triển Bắc Minh Hắc Thủy Quyết, phóng thích hơn 10 đạo màu đen của nước, kết thành to lớn lồng giam, đem Bạch Vô Tà bao phủ. Mỗi đạo cột nước đều dài đến 100 trượng, có phòng ốc lớn như vậy, ẩn chứa vô cùng tận lực lượng. Bạch Vô Tà bị vây ở to lớn Hắc Thủy lồng giam bên trong, ra sức tả xung hữu đột, chém ra vô tận đạo quang. Không biết sao Hắc Thủy lồng giam lấy nhu thắng cương, những cái kia cột nước căn bản là không có cách chặt đứt. Hắn lặp đi lặp lại thử 3 lần, không ngừng thi triển tuyệt học đao pháp, cũng không thể xông phá lồng giam. Gặp Hắc Thủy lồng giam cấp tốc thu nhỏ, Nhạc Chấn Đàm muốn đem hắn cầm tù cùng trấn áp, hắn trong mắt lóe lên một vệt ngân lệ, chỉ có thể sử dụng át chủ bài tuyệt kỹ. Nhiên huyết hóa thần. Bạch Vô Tà giận quát một tiếng, tay trái bóp lấy thần bí pháp quyết, điểm tại lồng ngực của mình. Nhất thời, toàn thân hắn huyết dịch đều bốc cháy lên, toàn thân toát ra trùng thiên huyết sắc diễm hỏa. Hắn lấy tiêu hao 5 năm thọ nguyên làm đại giá, thi triển chiêu này tuyệt kỹ, để cho mình trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu lực bạo tăng gấp 2. Huyết tẩy thiên hạ. Tóc dài bay múa, huyết diễm thao thiên Bạch Vô Tà, giống như ma thần chiếm hữu đồng dạng, hai mắt tinh đỏ như lửa, tiếng như chuông lớn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hai tay nắm trên đao, toàn lực bổ ra một đạo dài 20 trượng huyết sắc cự nhận. Bành! Cho dù Hắc Thủy Lồng Giam có thể lấy nhu thắng cương, nhưng một đao kia cuồng bạo vô cùng, đủ để khai thiên tích địa. Kinh thiên động địa trầm đục âm thanh bên trong, một đầu màu đen cột nước bị chém đứt, lồng giam xuất hiện một đạo lỗ hổng. Bá! Bạch Vô Tà hóa thành một đạo huyết quang, xuyên qua lỗ hổng trốn ra lồng giam. Hắn giống như điên cuồng điệu thẳng hướng Nhạc Chấn Đàm, quanh người xuất hiện 4 đạo ảo ảnh, đồng thời chém ra đầy trời huyết quang. Lục tận chúng sinh. Nhạc Chấn Đàm bị mấy trăm đạo xích huyết đao quang bao phủ, tóc dài cũng bị ngưng tụ như thật đao ý chặt đứt một luồng. Cái này khiến hắn hung hăng như mày, dường như nhận lấy nhục nhã quá lớn. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là bức lao phu động dùng binh khí. Một bên nói, Nhạc Chấn Đàm tay trái bóp lấy pháp quyết, khống chế đầy trời hắc thủy, hình thành lớp kín đen nhánh tường nước cản trước người. Tay phải hắn duỗi ra, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một thanh đen nhánh trọng kiếm, lượn lờ lấy thăm thẳm hàn ý 43. Chương 44, liền là cố ý để cho ta bị bắt. Huyền Minh kiếm. Nhìn đến Nhạc Chấn Đàm tế ra đen nhánh trọng kiếm, Bạch Vô Tà đồng tử thích chặt, sắc mặt càng nghiêm trọng. Đó là Thanh Nguyên Quốc Linh kiếm bảng thứ 3 bảo kiếm, phẩm cấp cùng uy lực đều so với hắn chiến đao mạnh rất nhiều. Mà lại, Nhạc Chấn Đàm trước đó vẫn chưa vận dụng toàn lực. Bây giờ liền bản mệnh linh kiếm đều thanh toán đi ra, hiển nhiên là phải vận dụng toàn lực. Vạn Trượng Minh Hà. Nhạc Chấn Đàm giận quát một tiếng, tay trái bóp lấy pháp quyết, tay phải huy động huyền minh kiếm, chút xuống ra vô cùng vô tận ánh kiếm màu đen. Quỷ dị ánh kiếm màu đen, giống như nước sông quần quận giống như dâng trào không thôi, trong chớp mắt liền kéo dài hơn ngàn trượng chiều dài. Theo một trận bành 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 tiếng vang, đầy trời ánh đao màu đỏ ngỏm, liền bị kiếm quang sông lớn đánh tan. Quần quận kiếm hạ uy lực không giảm, lại hướng về Bạch Vô Tà đánh tới. Bạch Vô Tà trong lòng kiên kỵ, nhưng khí thế không chút nào thua. Thừa dịp nhiên huyết hóa thần hiệu quả vẫn còn, hắn lại sử xuất một chiêu át chủ bài tuyệt kỹ. Sát tận thiên hạ bất hồi đầu. Bạch Vô Tà nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bắn ra trùng thiên huyết diễm, thân thể cũng lớn hơn một vòng, ép thẳng tới trượng nhị độ cao. Hắn nổi giận đùng đùng, toàn thân đều là huyết sắc, đại đội trưởng phát cũng trở nên đỏ như máu. Bộ dáng như thế, cùng hắn đạp phá núi thây biển máu sát thần không thể nghi ngờ, càng giống là địa ngục đi ra ác ma. Hai tay của hắn cầm kiếm, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, sau đó thét dài một tiếng, đột nhiên đánh xuống. Suốt đời công lực tại một tích tắc này toàn bộ chút xuống, giống như vạn dặm đại giang giống như dâng trào. Ba ba ba. Đến mai không hết ánh đao màu đỏ ngòm, giống như sáng chói mưa sao băng đồng dạng, hướng về Nhạc Chấn Đàm đánh tới. Đao quang vô số, hội tụ thành ngập trời sóng lớn, lập tức cùng quần quần kiếm hà va chạm. Âm ầm tiếng nổ lớn nhất thời bạo phát, tiếng chấn thiên cung. Đao quang cùng kiếm quang không ngừng vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ bắn tung tóe. Trên bầu trời nổi lên dọa người gió lốc, huyết sắc cùng màu đen nửa nọ nửa kia đã cuồng bạo lại tà dị. May ra hai người ở vào ngàn trượng trên bầu trời, hủy thiên diệt địa gió lốc hướng bốn phía quét tán, đối mặt đất thanh loan thành ảnh hưởng không lớn. Nếu là ở gần đất hoặc trong thành chém giết, chỉ sợ cái kia máu màu đen gió lốc liền có thể hủy đi nửa tòa thanh loan thành. Hai hơi về sau, rung chuyển trời đất tiếng nổ lớn ngừng nghỉ. Bạch Vô Tà đem hết toàn lực thả ra trên vạn đạo kiếm ánh sáng, lại toàn bộ bị đánh tan, hóa giải. Linh lực của hắn tiêu hao tám thành, biến đến hết sức yếu ớt. Không chỉ có sắc mặt càng thêm trắng xám, thân thể cũng biến thành con người, còn kịch liệt thở hào hẹn. Màu đen kiếm hà cũng tán loạn, nhưng Nhạc Chấn Đàm trầm ổn như cũ tự nhiên, không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Hắn lần nữa phóng thích trên trăm đạo màu đen của nước, ngưng kết to lớn hắc thủy lồng giam, đem Bạch Vô Tà bao phủ. Lần này, Bạch Vô Tà đã bất lực chạm phá lồng giam. Hắn bị vô hình thiên địa lực lượng trấn áp, trơ mắt nhìn lồng giam cấp tốc co bảo, lại là vô kế khả thi. Lão cẩu, ngươi mơ tưởng đạt được. Bạch Vô Tà tràn đầy không dám giận mắng một tiếng, liên tục vung đao chạm hướng bốn phía của nước, cũng toàn lực lui lại. Thế mà, hắn giống như là lâm vào như vũng bùn, hành động cực kỳ khó khăn, tốc độ cũng chậm tới cực điểm. Toàn lực chém ra đao quang, không vào nước trụ bên trong, cũng cấp tốc bị hóa giải. Tiểu xuất sinh, ngươi đã bại tại lão phu dưới kiếm, còn dám phép lối. Nhạc Chấn Đàm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn tay trái thao túng hắc thủy lồng giam đồng thời, tay phải còn huy kiếm đâm ra đầy trời hàn mang. Hiu hiu hiu. Trên trăm đạo ánh kiếm màu đen nuốt sống Bạch Vô Tà thân ảnh. Bành bành bành. Bạch Vô Tà bị đánh lui vài chục trượng, toàn thân máu tươi vẩy ra. Đợi kiếm quang toàn bộ vỡ vụn, tiêu tán lúc, hắn đã là tóc hai bù xù, máu me đầy mặt. Không chỉ có quần áo tả tơi, trước ngực phía sau lưng còn nhiều thêm mấy đạo huyết động, không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Nhất là trên mặt vết thương kia, theo khóe mắt một mực kéo dài đến cái cằm, sâu đủ thấy xương, mười phần dữ tợn. Đây là dạy dỗ ngươi, không muốn chết liền ngậm miệng lại. Nhạc Chấn Đàm nắm huyền minh kiếm chỉ phía xa Bạch Vô Tà, ngựa khí lạnh lùng phẫn nộ quát. Hắn nhưng là chí cao vô thượng quốc lão, liền hoàng đế gặp đều muốn lấy học sinh tự cho mình là, cung kính đối đãi. Mà Bạch Vô Tà mở miệng một tiếng lao cẩu đục mà hắn, đã sớm nhường hắn lên cơn giận dữ, sinh ra tràn đầy sát ý như không phải là vì truy tra thánh tổ Hoàng Lăng hạ lạc, tạm thời còn không thể giết Bạch Vô Tà, hắn đã sớm đem Bạch Vô Tà chém thành muôn mảnh. Bản thân bị trọng thương Bạch Vô Tà, chậm rãi duỗi ra lưỡi đầu, liếm láp gương mặt vết thương, cùng quần quần tuôn ra huyết thủy. Hắn ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Nhạc Chấn Đàm, phẫn nộ đến méo mặt, cơ hồ điên cuồng hơn. Nhưng hắn càng là phẫn nộ, liền càng là tỉnh táo, so bình thường càng thêm tà dị. Ha ha ha. Nhạc Chấn Đàm, ngươi rất tốt. Cuối cùng sẽ có một ngày, bản tọa sẽ đích thân đưa ngươi ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử. Bạch Vô Tà tố chất thần kinh giống như cời lạnh, ngữ khí lạnh lẽo như lao. Bắc Minh Hắc Thủy, chói. Nhạc Chấn Đàm khinh thường để ý tới hắn, tay trái biến ảo pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Nhất thời, Hắc Thủy lồng giam co vào đến một trượng phương biên, giống như một khỏa hắc sắc thủy cầu, đem Bạch Vô Tà trấn áp. Nhạc Chấn Đàm tay trái nâng bóng nước, tay phải mang theo huyền minh kiếm, từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào tiêu phủ ngoài cửa lớn. Hắn cách mặt đất hai trượng, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy Tiêu Trần. Bạch Vô Tà bị phong ấn ở bóng nước bên trong, đã bất lực đào thoát. Hắn chỉ có thể trong bóng tối vận công liệu thương, cũng tràn đầy chờ mong nhìn về phía Tiêu Trần. Bây giờ chỉ có Tiêu Trần xuất thủ mới có thể cứu hắn. Thế mà, Tiêu Trần, Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Bóng đám người, chỉ là đứng tại ngoài cửa lớn quan chiến, không có chút nào xuất thủ chi ý. Bạch Vô Tà đã lo lắng lại phẫn nộ, trong lòng gầm thét, đáng giận. Hắn vậy mà trơ mắt nhìn ta bị thua bị bắt. Gặp Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh trông lại, hắn nhịn không được truyền âm chất vấn. Thiếu gia, ta đã thua, ngươi còn không xuất thủ cứu ta. Tiêu Trần mặt mỉm cười, truyền âm trấn an nói, Tiểu Bạch, bản thiếu gia là cái nói lời giữ lời người, nói không nhúng tay vào, liền tuyệt sẽ không tự hủy lời hứa. Bạch Vô Tà tức giận đến cái chán gân xanh hẳn lên, cắn răng nghiến lợi truy vấn, ngươi thật nếu để cho Nhạc Chấn Đàm đầu này lao cẩu đem ta bắt đi. Tiêu Trần y nguyên duy trì mỉm cười, truyền âm trấn an nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không giết ngươi. Ngươi chưa bị khuất mấy ngày, chớ suy nghĩ quá nhiều, an tâm liệu thương là đủ. Ta. Bạch Vô Tà rất muốn mắng người, nhưng bây giờ còn không thể bạch mặt, nếu không liền phí công đọc sức. Hắn cố nén lửa giận cùng lo lắng, ra vẻ đáng thương bất lực bộ dáng, cầu khẩn nói, thiếu gia, ta rơi xuống trong tay bọn họ, không chết cũng muốn đào lấp ra. Ta chỉ sợ không chịu được lâu, ngươi có thể nhất định muốn cứu ta. "Đừng lo lắng, ngươi trước theo Nhạc Chấn Đàm về hoàng thành, bản thiếu gia sau đó liền đến." Nghe được câu này, Bạch Vô Tà hai mắt tỏa sáng. "Thiếu gia cũng muốn đi hoàng thành sao?" Tiêu Trần khẽ hất cằm, tiếp tục truyền âm mê hoặc nói, "Cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngươi giữ vững tinh thần, trong bóng tối lưu ý hoàng thất cùng mấy vị quốc lao độc tĩnh. Tuy nhiên bọn họ không sẽ giết ngươi, nhưng ngươi muốn làm cái đối thiếu gia hữu dụng người. Không được bao lâu, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi thưởng thức một trận đặc sắc trò vui. Có muốn hay không ngồi một chút trên Kim Loan Điện long ỷ? Lại để cho hoàng hậu cùng hậu cung tần phi cho ngươi bưng trà rót nước, dựa chân đấm lưng. Ngươi cho là bọn họ là mời ta đi hoàng thành du ngoạn sao?" Nói như thế nhẹ nhõm, Nhạc lao chó đem ta bắt về, chắc chắn đem ta đầu nhập thiên lôi tử ngục. Bạch Vô Tà nhịn không được cho Tiêu Trần một cái liếc mắt. Tiêu Trần lộ ra ngoạn vị ý cười, "Chỉ là một tòa thiên lôi tử ngục mà thôi, chẳng lẽ còn có thể vây được ngươi?" Bạch Vô Tà biểu lộ càng đặc sắc, "Đại ca, ngươi nói đùa cái gì? Đây chính là thiên lôi tử ngục, võ thánh tiến vào đều phải cắm. Thiên lôi tử ngục là thanh nguyên quốc kinh khủng nhất lao ngục, chuyên môn giam giữ thực lực cao cường phạm nhân. Trong đó có một chỗ thiên lôi đầm, bị vô tận thiên lôi bao phủ, tĩnh mịch đầm nước cũng là thiên lôi biến thành. Đó là chuyên môn trấn áp cùng cầm tù võ thánh địa phương. Qua đi mấy trăm năm ở giữa, từng có mấy vị võ thánh bị cầm tù tại thiên lôi trong đầm, đều bị thiên lôi tươi sống đánh chết, liền một chút cặn bã đều không còn lại. Được rồi, ngươi đừng giả bộ." Gặp Bạch Vô Tà bán thảm yếu thế, Tiêu Trần niết miệng. "Nếu là một tòa thiên lôi tử ngục có thể trấn áp ngươi, bản thiếu gia thật hoài nghi, Ám Ảnh Điện vì sao lại có bây giờ nội tình? Đừng cho bản thiếu gia ra sức khước tử, giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi nhất định phải hoàn thành. Bản thiếu gia dưới trướng không thu phế vật, chính ngươi đỡ lượng." Bạch Vô Tà không thể cãi lại, nhất thời trầm mặc, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn cố ý tại Tiêu Trần trước mặt yếu thế, liền là muốn cho Tiêu Trần xuất lực, bại lộ càng nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Trần không chỉ có hiểu rất rõ Ám Ảnh Điện nội tình, còn đã sớm đem hắn xem thấu. Tại Tiêu Trần trước mặt, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là tại chạy trần chuồng, không có chút nào bí mật có thể nói. Hắn tự nhận là hiểu rất rõ Tiêu Trần. Vừa mới Tiêu Trần một mực không xuất thủ, mặc cho hắn bị Nhạc Chấn Đàm bắt được, hắn liền cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiêu Trần là cố ý nhường hắn bị bắt, xong đi hoàng thành xung phong. Nhưng hắn tin tưởng, lấy Tiêu Trần mưu trí cùng thủ đoạn, nhất định có thể đem hoàng thành quay cái long trời lỡ đất. Rốt cuộc, Tiêu Trần dám nói ra ngồi long ỷ hoàng hậu cho dựa chân đấm lưng loại lời này, hiển nhiên đã sớm nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu. Ha ha ha, hoàng thành sắp biến thiên, hoàng thất cũng phải gặp tai ương sao? Bạch Vô Tà tâm lý cười lạnh không thôi, tưởng tượng thấy Tiêu Trần miêu tả chẳng cảnh, càng kích động cùng mong đợi. Nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, lại truyền âm nói ra, "Thiếu gia, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng vì ngài cống hiến sức lực. Nhưng thuộc hạ còn có một thỉnh cầu, hy vọng thiếu gia có thể giúp ta giải quyết Nhạc Chấn Đàm. Không báo mối thù ngày hôm nay uổng làm người, ta muốn tự tay đem hắn lăng trì." Tiêu Trần đối với hắn ném đi một cái yên tâm ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Nhạc Chấn Đàm còn không hề rời đi dấu hiệu. Gặp thần sắc hắn băng lãnh, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tất cả mọi người ý thức được không thích hợp. Tiêu Trần nhìn về phía Nhạc Chấn Đàm, thần sắc hờ hững hỏi, "Quốc lao đã bắt được tội phạm truy nã, vẫn còn ngăn ở Tiêu gia ta ngoài cửa không chịu đi. Chẳng lẽ lại, ngươi vẫn chờ bản thiếu gia mời ngươi uống trà sao?" Lời nói bên trong châm chọc chi ý, là cá nhân đều nghe được rõ ràng. Lý Hoài Viễn cùng một đám bọn của mình đều không muốn trêu chọc Tiêu gia, chỉ mong lấy Nhạc Chấn Đàm tranh thủ thời gian mang Bạch Vô Tà đi. Dù sao phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ cũng không muốn phức tạp. Nhưng Nhạc Chấn Đàm nhìn chăm chú Tiêu Trần, ngựa khí trầm thấp nói, "Dương Thiên Hạc là lão phu coi trọng nhất truyền nhân y bát. Lão phu bỏ ra 30 năm tâm huyết mới đưa hắn bồi dưỡng thành tài. Trước đó cái kia vài chục năm ở giữa, không ngừng phái cao thủ đến ám sát Tiêu Trần mấy vị quốc lão, trong đó có Nhạc Chấn Đàm." Chương 45, tứ hoàng tử sắp không được. Nhạc Chấn Đàm nội tình, Tiêu Trần đã sớm nắm giữ rõ ràng. Cho nên, đêm đó Dương Thiên Hạc xuất hiện về sau, mới ra tay liền bị hắn nhận ra thân phận cùng sư thừa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn lần thứ nhất gặp Dương Thiên Hạc, lại có thể nói ra Dương Thiên Hạc am hiểu công pháp và võ kỹ, cũng vạch nói nhược điểm. Hàn Nguyệt Tiên tử mới có thể lấy chi tôn chi cảnh, trọng thương võ thánh cấp Dương Thiên Hạc. Bây giờ Nhạc Chấn Đàm chủ động nhắc tới Dương Thiên Hạc, hiển nhiên là muốn vì ái đồ báo thù. Tiêu Trần không nhìn Nhạc Chấn Đàm thả ra khủng bố uy áp, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh miệt ý cười. Khó trách yếu như vậy, liền bản thiếu gia một tiễn đều không tiếp nổi. Nguyên lai là truyền nhân của ngươi, vậy liền không kỳ quái. Muốn chết. Nhạc Chấn Đàm khóe miệng giật một cái, sắc mặt biến đến tái nhợt. Hắn giận quát một tiếng, toàn thân bắn ra dọa người sát ý, lập tức liền muốn huy động Huyền Minh kiếm, cách không chém về phía Tiêu Trần. Mặc dù hắn biết, Tiêu phủ ẩn giấu đi mấy vị cường giả, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Lấy thực lực của hắn, căn bản giết không được Tiêu Trần. Nhưng bản ý của hắn cũng không phải là giết người, mà chính là thăm dò Tiêu Trần thực lực. Mắt thấy, Huyền Minh kiếm xúc tích kinh khủng linh lực, ngưng kết ra sắc bén vô song ánh kiếm màu đen. Nhạc Chấn Đàm cũng khóa chặt Tiêu Trần khí thế, lấy vô hình uy áp bao phủ hắn. Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, theo Tiêu phủ bên trong bật ra, chạy tới Tiêu Trần bên người. "Phụ thân." Vội vàng bước ra Tiêu phủ, đuổi tới Tiêu Trần bên người tiểu nữ hải, chính là Niếp Niếp. Nàng mặc lấy màu hồng váy dài, rim đáng yêu viên thịt búi tóc, sau lưng cong nho nhỏ thần khải hộ kiếm. Thấy được nàng đột nhiên xuất hiện, Nhạc Chấn Đàm nhíu mày, cầm kiếm tay cũng đình chỉ động tác. Hắn trước đó liền nghe nói, Tiêu Trần đột nhiên toát ra cái nữ nhi tới. Quốc lao nhóm một mực nghiêm mật giám thị lấy Tiêu gia độc tính. Phàm là Tiêu gia nhiều người, bọn họ đều sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng Tiêu Trần nữ nhi cũng rất cổ quái, tựa như bỗng dưng xuất hiện một dạng, đã tra không được lai lịch, cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng. Bây giờ tận mắt nhìn đến Niếp Niếp, hắn liền vô ý thức chăm chú nhìn thêm. thứ liếc mắt qua. Thật xinh đẹp, thật đáng yêu tiểu nữ hoa, tư chất tu luyện có thể xưng thế gian hiếm có. Bất quá, linh hồn của nàng tựa hồ có chỗ thiếu thốn, thể nội còn ẩn chứa khủng bố lại lực lượng thần bí. Trong lòng kinh nghi phía dưới, Nhạc Chấn Đàm vội vàng thi triển linh đồng chi thuật, hai con mắt bịt kín một tầng u quang. Hắn lại tỉ mỉ quan sát Niếp Niếp, liền nhìn đến Niếp Niếp thể nội có một cỗ thần bí hỏa diễm. Lấy hắn kiến thức cùng duyệt, vậy mà nhìn không ra đó là cái gì hỏa diễm, chỉ cảm thấy tim đập nhanh cùng khủng bố. Càng quỷ dị chính là, thần bí hỏa diễm bên trong tựa hồ có một đôi đỏ bên trong hiện vàng con ngươi, lạnh lùng mà uy nghiêm nhìn qua hắn. Đôi trong mắt kia không giống nhân loại ánh mắt, ẩn chứa chí cao vô thượng, bệ nghệ thiên hạ uy áp. Nhạc Chấn Đàm vô ý thức thôi động linh đồng, còn muốn nhìn càng thêm thấu triệt chút. Nhưng cặp mắt của hắn đột nhiên phỏng, trước mắt đen kịt một màu, vậy mà ngắn ngủi mù. Hắn không chỉ có tâm thần rung động, thân thể cũng run rẩy vài cái, vội vàng hai mắt nhắm lại, không còn dám dò xét Niếp Niếp. Cái này tiểu nữ hoa bất phàm như thế, trên thân khẳng định có dấu thiên đại bí mật, thành tựu tương lai tuyệt đối kinh người. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Nhạc Chấn Đàm đối Tiêu gia cảnh giác cùng đề phòng lại tăng lên mấy phần. Tiêu gia nội tình vốn là sâu dày vô cùng, Niếp Niếp như thế thiên phú dị bẩm, định sẽ nhận được tốt nhất vương chồng. Nếu để cho nàng trưởng thành, Tiêu gia sẽ lại thêm một cái cường đại trợ lực, tình huống càng không ổn. Nghĩ tới đây, Nhạc Chấn Đàm ánh mắt bén nhọn lườm Niếp Niếp liếc một chút, âm thầm quyết định. Lúc này, Bạch Vô Tà dò xét Niếp Niếp liếc một chút, ánh mắt rơi vào thu nhỏ hộp kiếm trên. Thấy rõ ràng hộp kiếm bộ dáng, hắn khẽ miệng giật một cái, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Đều do cái kia đáng chết phá kiếm hộp. Lúc trước như không phải là bởi vì nó, bản tọa cũng sẽ không bị Tiêu Trần hại. Bất quá, Tiêu Trần vì sao nhường nữ nhi của hắn có hộp kiếm? Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều mang tâm tư. Tiêu Trần không tiếp tục để ý nhìn chằm chằm Nhạc Chấn Đàm, lôi kéo Niếp Niếp tay nhỏ, thần sắc ôn hòa hỏi, "Niếp Niếp, làm sao không trong sân chơi? Tìm đến phụ thân có chuyện gì?" Cứ việc giữa sân một bộ dương cung bạc kiếm tư thế, nhưng Niếp Niếp cũng không thèm để ý, trong mắt chỉ có phụ thân. "Phụ thân, ta vừa mới tu luyện thật tốt, chẳng biết tại sao, có ngôi sao càng ngày càng ảm đạm, vậy mà nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được." Vừa rồi Tiêu Trần nhường Niếp Niếp cùng ba cái tiểu thị nữ đi chơi, hắn tự mình đến ứng phó Lý Hoài Viễn bọn người. Nhưng Niếp Niếp không chịu lãng phí thời gian chơi đùa, chấp nhất tại tu luyện thần đạo, 10% chỉ. Tiêu Trần cười cười, nhu giải thích do nói, kỳ thật đại bộ phận tinh thần cũng là có tuổi thọ, làm tuổi thọ của nó hao hết, liền không lại nở rộ tinh quang. Đã ngươi không nhìn thấy nó, hay kia là phải bỏ mạng. Thì ra là thế, cảm ơn phụ thân. Niếp Niếp lúc này mới chợt hiểu, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiêu Trần lại truy vấn, Niếp Niếp như biết, viên kia sắc vẫn là tinh thần, tên cứ gọi là gì? Niếp Niếp biết, là tứ khôi tinh. Niếp Niếp không cần nghĩ ngợi, liền thốt ra. Tiêu Trần không để ý chút nào cười cười, một khỏa phổ thông đại tinh mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, không cần để ý. Vũ trụ mênh mông bên trong, nhiều nhất chính là ngàn tỷ viên vi tinh, đối tu thần giả mà nói, không có quá tác dụng lớn chỗ. So vi tinh lớp 10 phẩm cấp chính là đại tinh, chừng 108 vạn viên. Những cái kia đại tinh, là sơ cấp tu thần giả thu hoạch tinh thần chi lực chủ yếu nơi phát ra. Đương nhiên, mọi người hiện nay chỗ cái thế giới này, tại vũ trụ mênh mông khắp nóng ngách, có thể nhìn đến tinh thần cực ít. Nghe phụ thân giải thích, Niếp Niếp liền không lại nhớ thương tứ khôi tinh vẫn là sự tình. Hàn Nguyệt tiên tử nghe được như lọt vào trong sương mù, không hiểu Niếp Niếp tu luyện, cùng vì sao trên trời có quan hệ gì. Chẳng lẽ Tiêu Trần đang dạy nữ nhi quan sát tinh tượng, tu luyện thuật bói toán? Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, chỉ có Nhạc Chấn Đàm hơi biến sắc mặt, nheo lại hai mắt. Tứ khôi tinh sắp vẫn lạc, chẳng lẽ tứ hoàng tử? Thân là quốc lão, Nhạc Chấn Đàm không chỉ có là Thanh Nguyên quốc gần tàng võ thánh cường giả một trong, còn tinh thông tinh tượng thuật bói toán. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tứ khôi tinh chính là biểu tượng tứ hoàng tử mệnh số mệnh tinh. Mà tứ hoàng tử là hắn coi trọng cùng bồi dưỡng thái tử nhân tuyển. Tại mấy vị hoàng tử tuổi nhỏ lúc, mấy vị quốc lão liền sẽ bắt đầu quan sát cùng khảo hạch, cũng chọn lựa một vị nào đó hoàng tử tiến hành vun trồng cùng đến nữa. Vị nào hoàng tử có thể thành công đăng cơ, nó sau lưng quốc lão cũng sẽ thụ ích. Không chỉ có thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, còn có thể thu được càng lớn quyền cùng lợi. Nhạc Chấn Đàm chính là coi trọng tứ hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ cùng khiêm tốn tư thái, mới có thể đại lực đến đỡ tứ hoàng tử. Nhưng hắn không nghĩ tới, tứ hoàng tử mang binh tiến về Hán Hải đại mạc, không chỉ có không thể đoạt được thánh tổ hoàng lăng, còn rơi xuống cái trọng thương hôn mê hạ trạng. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại, còn đang toàn lực cứu chữa bên trong. Nghe được Tiêu Trần cùng Niếp Niếp đối thoại, Nhạc Chấn Đàm tâm lý có chút khẩn trương, không hiểu lo lắng. Đúng lúc này, một đạo linh quang từ chân trời bay tới, rơi ở trước mặt hắn. Linh quang tán đi về sau, hiện ra một khối màu vàng truyền tin ngọc giản. Đây là hoàng thất chuyên dụng truyền tin ngọc giản, mà lại là khẩn cấp, chỉ ở lúc khẩn cấp quan trọng mới sẽ sử dụng. Nhạc Chấn Đàm tâm lý lộn bộ một chút, ẩn ẩn sinh ra dự cảm không ổn. Hắn liền vội vươn tay bắt lấy ngọc giản, dùng linh thức đọc đến trong đó tin tức. Một đạo trung niên nam tử thanh âm, lập tức ở Nhạc Chấn Đàm trong đầu vang lên. Khởi bẩm quốc lão, tứ điện hạ thương thế kịch liệt chuyển biến xấu, sinh cơ cấp tốc tạm biến, nguy cơ sớm tối. Nhạc Chấn Đàm thân thể cứng đờ, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, nội tâm cũng biến thành lo lắng. Đây là Thiên Dương kiếm tiên thanh âm. Nhạc Chấn Đàm rời đi hoàng thành lúc, làm hắn một tấc cũng không rời thủ hộ tứ hoàng tử. Mà bây giờ, Nhạc Chấn Đàm không kịp nghĩ nhiều, vì sao tứ hoàng tử thương thế lại đột nhiên chuyển biến xấu? Chuyện quá khẩn cấp, hắn tuyệt không thể nhường tứ hoàng tử như vậy chết, nhất định phải lập tức chạy về hoàng thành. Hắn tại tứ hoàng tử trên thân đầu nhập quá nhiều tâm huyết, có thể nói hại trọng chú. Tứ hoàng tử tuyệt đối không thể chết. Nhạc Chấn Đàm thu hồi truyền tin ngọc giản cùng Huyền Minh kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét Tiêu Trần liếc một chút. "Tiêu Trần, hôm nay coi như số ngươi gặp may, lão phu còn có chuyện quan trọng xử lý. Dương Tiên Hạc bút chứng này, lão phu trước ghi lấy, hãy đợi đấy." Nhạc Chấn Đàm đè xuống tràn đầy lửa giận, tán đi vô hình sát ý cùng uy áp. Hắn không lại trì hoãn thời gian, mang theo phong ấn Bạch Vô Tà bóng nước, thân ảnh lóe lên liền bay lên không trung, cấp tốc đi xa. Nhìn qua Nhạc Chấn Đàm biến mất ở chân trời, Tiêu Ảnh nhíu mày lẩm bẩm một câu: "Lão giả kia có phải bị bệnh hay không? Vừa mới một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, còn muốn đối thiếu gia độc thủ, làm sao thu đến một đạo truyền tin liền sợ rồi?" Tiêu Trần một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, thản nhiên nói: "Có thể là vội vã vội về chịu tăng đi." Hàn Nguyệt Tiên tử nhịn không được ghé mắt: "Miệng của người này thế nào độc như vậy đâu?" Nhạc Chấn Đàm sau khi đi, Lý Hoài Viễn cùng một đám bọn quan binh cũng không dám dừng lại thêm. Vừa mới Nhạc Chấn Đàm đem Tiêu gia đắc tội hung ác, bọn họ cũng sợ hãi bị Tiêu gia giận chó đánh mèo. "Tiêu thiếu gia, hôm nay nhiều có đắc tội, mong được tha thứ." Lý Hoài Viễn hướng Tiêu Trần ôm quyền thi lễ, sau đó liền mang theo thuộc cấp nhóm rút lui, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tiêu phủ cửa chính rất nhanh liền khôi phục căn tĩnh. "Chúng ta trở về đi." Tiêu Trần nắm nhấp nhiếp, mang theo Hàn Nguyệt Tiên tử cùng Tiêu Ảnh, quay người tiến vào Tiêu phủ. Hàn Nguyệt Tiên tử thần sắc bình thản, một đường không nói chuyện. Nàng đối Bạch Vô Tà cảm nhận không tốt, thậm chí cảm thấy đến loại tà ác này chi đồ, bị Nhạc Chấn Đàm bắt đi cũng là đáng đời. Như người này lưu tại Tiêu phủ, đó mới là làm người ta sinh chán ghét. "Tiêu thiếu gia, nếu không có chuyện khác, ta liền về Thanh Xương viện tu luyện." Nhanh đến Vân Long viện lúc, Hàn Nguyệt Tiên tử lên tiếng chào hỏi. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không giữ lại, gật gật đầu đồng ý đi thôi. Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp cùng Tiêu Ảnh trở lại Vân Long viện. Tiêu Ảnh lúc này mới mở miệng, hỏi dấu ở trong lòng: "Thiếu gia, cái kia Nhạc Chấn Đàm không ít phái người ám sát ngài, thực sự đáng chết. Ngài nhường hắn trước mặt mọi người bắt đi Bạch Vô Tà, có phải hay không đã sớm có kế hoạch gì?" "Tuy nhiên, hắn cũng không thích Bạch Vô Tà, nhưng Nhạc Chấn Đàm tại Tiêu gia địa bàn rượu võ dương oai, chuyến đi có hại Tiêu gia uy nghiêm. Những cái kia hoàng thất thành viên cùng thiên cổ thế gia, chỉ sợ còn tưởng rằng Tiêu gia sợ Nhạc Chấn Đàm. Ngươi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, còn không hiểu rõ thiếu gia phong cách." Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược một câu. Tiêu Ảnh nhất thời an tâm rất nhiều, cười gật đầu nói: "Thuộc hạ liền biết, cho tới bây giờ chỉ có thiếu gia tính kế người khác, cái nào có người có thể nhường thiếu gia thua thiệt." "Thiếu gia, vậy chúng ta là muốn đi hoàng thành sao?" Chương 46, Niếp Niếp mâu thân rất lợi hại ứng. Tiêu Trần gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói: "Bạch Vô Tà tính tình cao ngạo, kiêu căng khó thuần, lần này bị bắt chắc chắn vạn phần bị khuất. Nhường hắn ăn trước điểm đau khổ, ma luyện một chút tính cách, thu liễm một chút phong mang. Hai ngày nữa chúng ta lại cử động thân, tiến về hoàng thành." Tiêu Ảnh tràn đầy đồng cảm, liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý, tên kia cũng không phải thứ tốt. Trên miệng nói hiệu trung thiếu gia, quay người liền cho Tiêu gia gây tai họa, còn muốn tính kế thiếu gia. Mượn cơ hội này thật tốt đánh hắn một phen, nhường hắn nhận rõ tình cảnh của mình cùng thân phận, minh bạch nên làm như thế nào một tên hợp cách nô bộc. Tiêu Trần lộ ra một vẻ ngoạn vị ý cười, trong lòng thầm nghĩ, Bạch Vô Tà gia hỏa này, mới công việc bao lớn điểm số tuổi, cùng ta chơi tâm cơ. Gặp Tiêu Ảnh còn có chút căm giận bất bình, Tiêu Trần khoát tay áo: "Tốt, hai ngày này ngươi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi chúng ta đi hoàn thành, còn có một đống lớn việc cần hoàn thành." Thuộc hạ minh bạch. Tiêu Ảnh cúi người hành lễ, nội tâm rất là chờ mong, còn có chút nhỏ dâng trào. Tuy nhiên, hắn đoán không được thiếu gia có âm mưu gì cùng kế hoạch, nhưng hắn vô cùng vững tin, thiếu gia lần này tiến về hoàng thành, chắc chắn tướng hoàng thành nhấc lên cái út sấp. Thiếu gia điệu thấp lâu như vậy, rốt cục muốn làm một bộ lớn. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hán bước nhanh bước vào Vân Long viện. "Trần Nhi, mới vừa rồi là Nhạc Chấn Đàm lão chó giả kia xuất thủ." Nhạc Chấn Đàm cùng Bạch Vô Tà tại trên bầu trời chém giết, thanh thế kinh thiên động địa, cả tòa Thanh Loan thành người đều đã bị kinh động. Tiêu Vân Hán vừa mới có việc thoát thân không ra, không thể tận mắt thấy Nhạc Chấn Đàm cùng Bạch Vô Tà chém giết. Nhưng hắn nhận được tin tức về sau, liền lập tức đuổi tới Vân Long viện tới. Tiêu Trần đem chuyện đã xảy ra, đơn giản giải thích một lần. Tiêu Vân Hán nghe xong, cao mày nói ra: "Bạch Vô Tà là ám ảnh điện chủ, tà đạo người đứng đầu một trong, tất nhiên kiệt ngao khó thuần. Đã ngươi an bài như vậy, khẳng định có ngươi suy tính cùng kế hoạch, cha liền không hỏi tới. Cha vừa mới tiến sân thời điểm, nghe ngươi nói muốn đi hoàng thành rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành?" "Ngày mai liền xuất phát." "Vì gì vội vã như thế?" Tiêu Trần giải thích nói: "Đi hoàng thành trước đó, ta muốn đi một chuyến Xích Diễm thành. Ta có một số việc muốn cùng đại bá gặp mặt nói chuyện, hắn cũng rất muốn gặp Niếp Niếp một mặt." Nghe được Tiêu Trần muốn dẫn Niếp Niếp cùng đi, Tiêu Vân Hán có chút lo lắng nói: "Ngươi lần này đi hoàng thành, không chỉ có nguy cơ từ phía, khẳng định sẽ còn cùng cái kia mấy lao già đụng vào. Ngươi mang Niếp Niếp đi Xích Diễm thành nhìn ngươi đại bá có thể, nhưng là không thể mang nàng đi hoàng thành, quá nguy hiểm." Đối con của mình, hắn có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng Tiêu Trần đến chỗ nào đều sẽ không lỗ. Nhưng cháu gái bảo bối còn quá nhỏ, hắn cũng không muốn nhường Niếp Niếp thụ nửa điểm ủy khuất cùng thương tổn. Thế mà, không đợi Tiêu Trần mở miệng, Niếp Niếp liền lôi kéo Tiêu Vân Hán tay, mỉm cười nhưng ngữ khí kiên định mà nói: "Ra ra, Niếp Niếp không muốn cùng phụ thân tách ra. Mặc kệ phụ thân đi nơi nào, Niếp Niếp đều muốn cùng phụ thân cùng một chỗ." Tiêu Vân Hán đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không kinh ngạc. Hắn lộ ra nụ cười hiền lành, gật đầu nói: "Niếp Niếp yên tâm, ngươi không muốn cùng cha ngươi tách ra, vậy liền cùng đi hoàn thành." Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Trần: "Đã Niếp Niếp muốn đi hoàn thành, ta cũng muốn đi nhìn chằm chằm, nếu không ta không yên lòng. Chúng ta tại hoàng thành cũng có mấy tòa vườn, ta nhìn cái kia mai viên không tệ, chúng ta đi liền ở tại mai viên. Ngươi cùng Niếp Niếp muốn là cảm thấy mai viên nhỏ, ta hiện tại liền phái người đi xây dựng thêm, trong vòng 2 ngày cam đoan hoàn thành." Tiêu Trần khoát tay đánh gãy phụ thân lời nói, giải thích nói: "Cha, chúng ta lại không phải đi hoàng thành du ngoạn, có địa phương ở là được rồi, không cần phiền phái như vậy. Mà lại, ngài đi cùng làm gì? Ngài đến để ở nhà tòa trấn, còn có rất nhiều sự tình cần ngài lo liệu." "Đúng, ngài vừa rồi tại bận bịu cái gì?" Nhìn ngài sắc mặt không tốt, có phải hay không lại ra chuyện rồi? Tiêu Vân Hán trầm giọng nói, Ngọc Lâm quận bên kia bẩm báo tin tức, tối hôm qua, chúng ta thiết lập tại Ngọc Lâm phụ tự lý sự bị hủy. Hơn 300 người bị giết, hồ sơ, sổ sách cùng ngân khố đều bị đoạt. Chúng ta tại Ngọc Lâm quận sinh ý, trong ngắn hạn không cách nào vận chuyển bình thường. Ta đã phái người đi điều tra và khắc phục hậu quả, sự kiện này khẳng định cùng một ít hoàng thân quốc thích thoát không được quan hệ. Tiêu gia sinh ý quá lớn, sản nghiệp quá nhiều, đã sớm trải rộng toàn bộ Thanh Nguyên quốc. Các quận đều thiết lập tự lý sự, có mấy trăm tên nòng cốt cùng quản sự đóng giữ, phụ trách nhất quận chi địa sinh ý vận chuyển cùng điều hành, chịu trách nhiệm tiền tài đều là con số trên trời. Mấy năm gần đây, Tiêu gia thế lực cực tốc mở rộng, khiến hoàng thất càng thêm kiêng kỵ cùng bất an. Vẹn vẹn trong vòng một năm, loại sự tình này liền phát sinh 3 lần. Tiêu Trần khẽ nhíu mày, ngữ khí trầm thấp nói, hoàng đế muốn lựa chọn thái tử, những người kia bắt đầu chó cùng rất dữ. Gần đây bọn họ động tác nhiều lần, làm chúng ta tổn thất không ngừng tăng lên. Như thế dấu hiệu, chỉ sợ bọn họ đến tiếp sau sẽ có càng lớn động tác. Cha, cục thế đã như thế, ngươi càng phải lưu thủ trong nhà. Ta lần này đi hoàn thành, chủ yếu là vì siêu tập luyện chế thái âm bất tử dược dược tài. Trong đó có mấy thứ dược tài ngay tại hoàn thành, ta nhất định phải tự mình đi lấy. Ta muốn tại trong vòng 3 tháng, đem thái âm bất tử dược luyện thành, mau chóng chữa cho tốt nhất. Cùng mấy cái quốc lao cùng hoàng thất giao phong, ngược lại là tiếp theo. Nếu là sự tình khác cùng nguyên nhân, Tiêu Vân Hán còn sẽ xem xét cùng cân nhắc. Nhưng việc này quan hệ đến nhiếp bệnh tình, hắn liền không do dự nữa, lập tức đáp ứng. Tốt, vậy ta liền để ở nhà tòa chấn, tùy thời chờ tin tức của ngươi. Ngươi lần này đi hoàn thành, nhất định muốn cẩn thận hành sự. Ta ngược lại thật ra không lo lắng ngươi, nhưng ngươi ngàn bạn không thể nhường nhiếp thụ ủy khuất. Hoàn thành những người kia, nếu ai dám khi dễ bảo bối tôn nữ của ta, ta liền đào ra các của bọn hắn, mang ra xương cốt của bọn hắn. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu Trần tự tin cười cười, trấn an phụ thân hai câu. Được, vậy các ngươi trước đi thu thập, nên mang đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ. Ngọc Lâm quận tình huống bên kia, ta còn phải bất thời gian tự mình đi qua nhìn một chút. Tiêu Vân Hán bàn giao vài câu, lại ôm lấy Niếp Niếp nói chuyện một hồi, cái này mới rời khỏi Vân Long Viện. Bình thường Tiêu gia sinh ý cùng sản nghiệp vận chuyển bình thường, hắn còn có thể thanh nhàn điểm. Gần nhất ở vào thời buổi rối loạn, thế lực khắp nơi dục dịch, liên tiếp đối Tiêu gia xuất thủ, hắn cũng càng ngày càng bận rộn lụm. Bất quá, Tiêu Trần tin tưởng phụ thân năng lực, nhất định có thể nhanh chóng giải quyết tất cả vấn đề. Nhường phụ thân tọa trấn Thanh Loan thành, hắn có thể an tâm tiến về hoàng thành. Tiêu Vân Hán sau khi đi, Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp đi đến Liệt Dương Ngô Đồng cây nhỏ phụ cận. Hắn nhường Niếp Niếp ngồi xếp bằng tại trên bồn hoa, ngựa khi ôn hòa nói, "Niếp Niếp, phụ thân biết ngươi tu luyện rất chăm chỉ, phụ thân cũng rất vui vẻ. Bất quá, tu luyện chỉ dựa vào chăm chỉ cùng kiên trì là không đủ, còn phải để ý phương pháp mới có thể làm ít công to. Phụ thân khiến người ta trong sân bày đại trận, còn có chúng ta gặp hạn cái này cây nhỏ, cũng là vì phụ trợ ngươi tu luyện. Lúc ban ngày, ngươi muốn tu luyện an vị tại cái này cây nhỏ phụ cận." Trên cây cùng trong đại trận tinh thần chi lực đều là đi qua ngưng luyện, đã tinh thuần lại không giữ dằn. Đến buổi tối, ngươi muốn tu luyện liền muốn. Tiêu Trần kiên nhẫn giảng thuật, hướng Niếp Niếp truyền thụ tu luyện kinh nghiệm cùng tâm đắc. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, chân trời liền bay tới một đạo linh quang, rơi vào trước người hắn. Bá. Linh quang tán đi về sau, hiện ra một khối Tiêu gia chuyên dụng truyền tin ngọc giản. Dưới tình huống bình thường, có quan hệ Tiêu gia buôn bán các hạng công việc đều là do Tiêu Vân Hán phụ trách. Người phía dưới truyền tin báo cáo tình huống, cũng sẽ trực tiếp chuyển cho Tiêu Vân Hán. Có thể trực tiếp cho Tiêu Trần truyền tin cũng không có nhiều người, đại bộ phận đều là tâm phúc cùng thân tín, cùng mấy vị kia cường giả. Tiêu Trần bình tĩnh tiếp nhận ngọc giản, liền nghe được trong ngọc giản truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm nam tử. Khởi bẩm thiếu gia, ta đã điều tra qua một tòa thượng cổ bí cảnh. Bí cảnh bên trong có đủ kiểu hung hiểm, từng bước nguy cơ. Bất quá, nhờ vào thiếu gia tặng cho địa đồ, ta hành sự coi như thuận lợi. Tuy nhiên ta không có thể tìm tới Sở Thanh Huyền tiểu thư, nhưng ta tại bí cảnh chỗ sâu, phát hiện một tòa thần bí thánh cấp tinh trận, đại trận trên không có một vòng trăng tròn thủ hộ. Tòa đại trận này có bị người phá giải qua dấu vết, cần phải liền phát sinh ở trước đây không lâu. Đáng tiếc thuộc hạ cũng không am hiểu trận pháp chi đạo, không cách nào một mình phá giải tòa đại trận này, còn mời thiếu gia phái người chi viện. Không hề nghi ngờ, đạo này truyền tin là Đao Thánh gửi tới. Tuy nhiên, hắn tìm khắp cả tòa bí cảnh, cũng không có tìm được Sở Thanh Huyền. Nhưng hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, vẫn là tra được một số manh mối. Liên quan tới tòa kia thần bí đại trận tình huống, hắn cũng chi tiết hồi báo cho Tiêu Trần. Nghe xong Đao Thánh truyền tin, Tiêu Trần nhíu mày trầm tư. Đao Thánh nói tới đại trận kia, là thánh cấp thượng phẩm lưu tinh phá nguyệt trận. Lấy Niếp Niếp mẫu thân thực lực, cần phải không cách nào phá giải trận này. 6 năm trước đó, hắn cùng Sở Thanh Uyển tại Tỉnh Hoa Cốc gặp gỡ lúc, Sở Thanh Uyển bất quá vừa đột phá vạn tượng cảnh. Dù là nàng võ đạo thiên phú lại kiệt xuất, cũng không thể nào tại ngắn ngủi trong vài năm trở thành vũ thánh cường giả. Ngay tại Tiêu Trần yên lặng suy nghĩ lúc, bên cạnh vang lên Niếp Niếp thanh âm. Phụ thân, là có mẫu thân tin tức sao? Niếp Niếp một mặt ân cần biểu lộ, nắm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ước ao. Tiêu Trần lôi kéo Niếp Niếp tay nhỏ, ôn nhu hỏi, Niếp Niếp, ngươi cũng đã biết mẫu thân thực lực, bây giờ đạt đến cảnh giới gì? Niếp Niếp lắc đầu, giải thích nói, phụ thân, Niếp Niếp cũng không rõ lắm, mẫu thân hiện tại là cảnh giới gì. Bất quá Niếp Niếp nghe ngoại công nói qua, năm đó mẫu thân mang Niếp Niếp thời điểm, thực lực trong vòng một năm đột nhiên tăng mạnh, chấn kinh Trung Châu vô số thế lực. Lúc ấy mẫu thân thể không có lộ ra ngoài, nàng đều không biết mình mang thai. Tại sinh hạ ta trước đó, nàng còn đánh bại qua 2 cái rất nổi danh kiếm tiên, có cái truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão thế gia, thế lực phi thường cường đại. Bọn họ thiếu chủ coi trọng mẫu thân, muốn cưới mẫu thân làm vợ. Sở ra những cái kia các gia gia cao hứng phi thường, không chút do dự đồng ý thế nhưng là cũng không lâu lắm, mẫu thân liền sinh ra ta. Bởi vì ta xuất sinh, việc hôn ước bị thủ tiêu, Sở gia cũng đắc tội cái kia cổ lao thế gia. Sở gia những cái kia các gia gia rất tức giận, trong gia tộc khắp nơi chèn ép cùng làm khó dễ mẫu thân. Về sau mẫu thân vì cho Niếp Niếp chữa bệnh, mang theo Niếp Niếp ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, trên đường cũng đã gặp qua rất nhiều cao thủ. Nhưng là trong những người này, không có một cái nào là mẫu thân đối thủ. Niếp Niếp cảm thấy mẫu thân vô cùng lợi hại. Ngoại công cùng Niếp Niếp nói qua, tại Trung Châu tuổi trẻ võ giả bên trong, mẫu thân đã là số một số hai cường giả. Chương 47, trong truyền thuyết trận đạo thánh khí nghe Niếp Niếp tiểu nói này, Tiêu Trần nhất thời tâm lý nắm chắc. Niếp Niếp mẫu thân mang thai thời điểm, cũng hẳn là bị Phượng Hoàng thần lực ảnh hưởng, tăng lên thực lực. Nếu là như vậy, cái kia nàng liền có khả năng phá giải đại trận kia, mạo hiểm đi vào vì Niếp Niếp tìm thuốc. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trần đối sau lưng Tiêu Ảnh phân phó một câu: "Nhường lão lục cùng Tuyệt Trận Tử tới gặp ta, có chuyện quan trọng giao cho bọn hắn đi làm." Tiêu Ảnh nói một tiếng tuân mệnh, bước nhanh rời đi Vân Long viện. Cũng không lâu lắm, hai vị khí chất hoàn toàn khác biệt lão giả đồng thời chạy tới Vân Long viện, mặc lấy một thân áo bào xám lục uyên, điệu thấp nội liễm, nhưng khí tức thâm bất khả trắc. Mà Tuyệt Trận Tử mặc lấy quý báo tím gấm trường bào, xem ra ung dung hoa quý, toàn thân tản ra tự tin khí thế. Từ khi đầu nhập vào Tiêu gia, hắn mới dần dần hiểu rõ đến Tiêu gia nội tình sâu bao nhiêu dày. Hắn không chỉ có đối quyết định của mình cảm thấy may mắn, còn đối tương lai tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. "Thiếu gia, mời thiếu gia phân phó." Lục Uyên cùng Tuyệt Trận Tử đi đến Tiêu Trần bên cạnh đứng vững, đồng thời không mình hành lễ. Tiêu Trần mở miệng nói ra: "Đao Thánh tại Trung Châu một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong, phát hiện Niếp Niếp mẫu thân manh mối. Đao Thánh không am hiểu trận đạo, bị một tòa thánh cấp lưu tinh phá nguyệt trận ngăn cản, thúc thủ vô sách. Lão Lục, ngươi đối Trung Châu tương đối quen thuộc, liền do ngươi mang Tuyệt Trận Tử cùng một chỗ, đi cùng Đao Thánh tụ hợp. Đến lúc đó, các ngươi hiệp trợ Tuyệt Trận Tử phá giải đại trận. Cần phải tìm tới Niếp Niếp mẫu thân, đem nàng bình an mang về." Tiêu Trần đem tình huống đại khái giảng thuật một lần, sau đó cho Lục Yên mấy khối truyền tin ngọc giản, nhường hắn đến Trung Châu về sau liên hệ Đao Thánh. Một bên Tuyệt Trận Tử nghe được thánh cấp cùng lưu tinh phá nguyệt trận chờ chữ, tâm tình hết sức kích động, hai mắt cũng toát ra tình quang. Từ khi hắn đầu nhập vào Tiêu gia về sau, còn là lần đầu tiên tiếp vào nhiệm vụ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này cần gặp phải lại là một tòa chưa bao giờ nghe thánh cấp đại trận. Chuyện này với hắn mà nói, không chỉ có là cực lớn khiêu chiến, cũng là vô cùng lớn kỳ ngộ. Bởi vì hắn biết, lấy thiếu gia phong cách hành sự, khẳng định sẽ truyền thụ cho hắn như thế nào phá giải tòa kia thánh cấp đại trận. Hắn đã tự tay bố trí qua thánh cấp Xích Hoàng Ly Hỏa đại trận. Tiếp đó, hắn lại phá giải một tòa thánh cấp đại trận, trận đạo tạo nghệ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắn cách trở thành thánh trận sư cũng càng gần một bước. Quả nhiên không ra hắn đoán. Tiêu Trần lấy ra một khối phong cách cổ xưa tang thương màu đen trận bàn, đưa tới trước mặt hắn. "Tuyệt Trận Tử, Lưu Tinh Phá Nguyệt trận chính là thánh cấp thượng phẩm đại trận. Ngươi phá giải tòa đại trận này lúc, muốn sử dụng ba nghe ba tra ba chứng nhận ra chi pháp, bác kiện chịu ti, nghịch hướng phân tích. Lấy ngươi trận đạo tạo nghệ, hẳn là có thể lĩnh hội bản thiếu gia nói tới phá trận chi pháp. Tuy nhiên thực lực của ngươi yếu kém, nhưng là có lão lục cùng đao thánh hiệp trợ. Khối này thiên diễn trận bàn ban cho ngươi, ngươi phải thật tốt lợi dụng, phá giải đại trận lúc có thể đến giúp ngươi, để ngươi làm ít công to." Nghe xong lời nói này, Tuyệt Trận Tử nhìn chằm chằm màu đen trận bàn, kích động sắc mặt từng hồng, hai tay đều run rẩy lên. "Thiếu gia, cái này, đây quả thật là thiên diễn trận bàn." "Đương nhiên." Tiêu Trần khẽ bước cằm, đem thiên diễn trận bàn ném cho Tuyệt Trận Tử. Tuyệt Trận Tử tràn đầy hưng phấn mà tiếp được trận bàn, như nhặt được chí bảo nâng ở chỗ ngực, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Thật bất khả tư nghị. Trong truyền thuyết trận đạo thánh khí, thiên diễn trận bàn, vậy mà thật tồn tại. Đây chính là Đông Hoang Đại Lục trận đạo thủy tổ, tự tay luyện chế trận đạo chí bảo. Tất cả trận đạo đại sư đều muốn nó phục làm vô thượng thánh khí. Có thể nó đã mất tích 5000 năm, trận đạo giới đều coi là nó không còn tồn tại, thành truyền thuyết. Không nghĩ tới, nó vậy mà tại thiếu gia trong tay." Tuyệt Trận Tử âm thanh run rẩy nói, một bộ kích động đến không thể dáng dấp của chính mình. "Thiếu gia, đây chính là trận đạo thánh khí, vô thượng chất bảo. Ngài thật phải ban cho lão nô sao?" Hồi tưởng lại Tiêu Trần mà nói, Tuyệt Trận Tử còn cảm thấy có chút không chân thực, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiêu Trần lộ ra vẻ mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Tự nhiên là thật. Lại bảo vật chân quý, cũng muốn tại người thích hợp trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính." Đạt được xác định trả lời chắc chắn, Tuyệt Trận Tử rốt cuộc kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ cùng kích động. Hắn phủ phù một tiếng liền quỳ gối Tiêu Trần trước mặt, cúi quýt dập đầu gửi tới lời cảm ơn. "Đa tạ thiếu gia ban ơn. Lão nô có phúc ba đời, mới có thể gặp được ngài vị minh chủ này. Nhận mông thiếu gia không bỏ, lão nô ổn thỏa thể sống chết hiệu trung Tiêu gia, mặc dù thịt nát xương tan cũng không một câu oán hận." Tuyệt Trận Tử tâm tình quá kích động, dập đầu nói lời cảm tạ lúc, hai mắt bên trong cũng bịt kín một tầng hơi nước, bị cảm động muốn khóc. Đối với hắn mà nói, có thể làm mặt nhìn một chút thiên diễn trận bàn, chính là vô cùng lớn khen thưởng. Không nghĩ tới, Tiêu Trần vậy mà như thế hào phóng, trực tiếp đem thiên diễn trận bàn đưa cho hắn. Đây chính là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Nắm giữ khối này thiên diễn trận bàn, thánh cấp trở xuống đại trận, liền không có hắn không thể phá giải. Tính là gặp phải thánh cấp đại trận, hắn cũng có thể nếm thử một phen, hết sức nỗ lực. Hắn vô cùng vững tin, có ngày diễn trận bàn trợ giúp, cùng thiếu gia chỉ điểm cùng nhắc nhở, hắn nhất định có thể thuận lợi phá giải sao băng phá nguyệt đại trận. Thậm chí, hắn muốn không được bao dài thời gian, liền có thể trở thành Thanh Nguyên quốc duy nhất thánh trận sư. Cái kia là bực nào phong quang cùng vinh diệu. Tiêu Trần ngữ khí uy nghiêm mà nói, "Tuyệt Trận Tử, ngươi hữu hiệu trung Tiêu gia, vì Tiêu gia nỗ lực hết thảy quyết tâm là chuyện tốt. Nhưng trên miệng cảm kích cùng lời thề vô dụng, ngươi đến lấy ra hành động thực tế, mới có thể chứng minh quyết tâm của ngươi. Tuyệt trận tử đè xuống tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mời thiếu gia yên tâm, lần này Trung Châu chuyến đi, lão nô nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tiêu Trần lại nhìn phía Lục Uyên, phân phó nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hơi làm chuẩn bị, liền có thể xuất phát. Tuân mệnh. Lục Uyên túi người hành lễ, vẫn chưa nhiều lời. Tuyệt trận tử nhận lấy yêu thích không buông tay thiên diễn trận bàn, một mực cung kính nói, thiếu gia, ngài liền đợi đến lão nô tin tức tốt đi. Nói xong, hắn tràn đầy hy vọng xoay người rời đi. Gặp Lục Uyên cùng Tuyệt trận tử thân ảnh đi xa, Tiêu Ảnh lộ ra một tia lo lắng. Thiếu gia, ngài đem Lục Lao phái đi Trung Châu chấp hành nhiệm vụ, vậy ngài cùng tiểu thư đi hoàn thành, người nào đến bảo hộ? Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt, có ngươi cùng Hàn Nguyệt tiên tử theo như vậy đủ rồi. Tiêu Ảnh càng thêm lo lắng, thiếu gia, khó mà làm được. Không có Lục Lao bảo hộ, chúng ta cùng những cái kia võ thánh lên xung đột an thiệt thòi. Tuy nhiên, ngoại trừ Lục Uyên cùng đã phái đi Trung Châu Đao Thánh cùng Kiếm Ma, Tiêu gia còn có mấy vị ẩn tàng cường giả. Nhưng bọn hắn là thủ hộ Tiêu gia căn cơ tồn tại, sẽ không dễ dàng rời đi Tiêu gia. Tại Tiêu Ảnh xem ra, Lục Uyên đi theo bảo hộ thiếu gia cùng tiểu thư là thích hợp nhất. Tiêu Trần gõ gõ Tiêu Ảnh chán, ở trong đầu của ngươi cũng chỉ có chém chém giết giết sao? Chúng ta đi hoàn thành, cũng không phải với ai sống mái với nhau chém giết. Gặp phải chuyện gì, có thể sử dụng đầu óc giải quyết, cũng không cần phải động thủ. Dù cho muốn đánh nhau, không phải còn có Bạch Vô Tà sao? Thiếu gia, thuộc hạ minh bạch. Tiêu Ảnh liền vội vàng không người hành lễ, biểu thị thủ giáo. Đi theo thiếu gia bên người, thật sự là có không học hết đạo lý cùng tri thức, mỗi ngày đều tại tiến bộ. Dừng lại một chút, hắn nhớ tới Bạch Vô Tà cái kia cần ăn đòn ra hỏa, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Cũng đúng, chúng ta đi hoàn thành, còn phải nghĩ biện pháp trước tiên đem Bạch Vô Tà kéo ra tới. Được rồi, đi thu thập hành lý đi. Tiêu Trần khoát khoát tay, ra hiệu Tiêu Ảnh lui ra. Đợi Tiêu Ảnh sau khi rời đi, Tiêu Trần buổi tiếp Niếp Niếp tại Liệt Dương Ngô Đồng Thụ bên cạnh tu luyện. Niếp Niếp hết sức chuyên chú tu luyện, lặng yên cường hóa tự thân thể chất đồng thời, hướng thần khải hộp kiếm bên trong rót vào càng nhiều thần lực. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng lúc, Tiêu Vân Hán đuổi tới Vân Long Viện, đến cho Tiêu Trần cùng Niếp Niếp tiễn đưa. Tiêu Ảnh cùng bọn nha hoàn đã sớm vì hai cha con thu thập xong hành lý, chuẩn bị đầy đủ sinh hoạt cần thiết các chồng đồ vật, trang tại trong không gian giới chỉ. Một thân xanh nhạt váy dài, khí chất xuất trần Hàn Nguyệt tiên tử, cũng đi tới Vân Long Viện bên trong. Gặp Tiêu Trần cùng Niếp Niếp tiến về hoàng thành, chỉ đem lấy Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt tiên tử đi theo, Tiêu Vân Hán cũng rất lo lắng. Trần Nhi, người an bài như vậy, cha có thể không yên lòng. Cha hiện tại liền đi tìm lão mục, nhường hắn tùy các ngươi cùng một chỗ. Không đợi phụ thân nói xong, Tiêu Trần liền đánh gậy hắn, lại giải thích cùng khuyên mấy câu. Cha, lão mục đương nhiên không thể theo chúng ta đi hoàng thành, nhất định phải để ở nhà. Ngươi yên tâm, chỉ cần trong nhà cùng Thanh Loan Thành không xảy ra vấn đề, hoàng thành những người kia liền không dám đụng đến chúng ta. Dù cho có chút bí quá hóa liều thế hệ, ta cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, ngươi liền không nên lo lắng. Gặp Tiêu Trần sớm có dự định, lại thái độ kiên định, Tiêu Vân Hán cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn ôm lấy Niếp Niếp không nỡ buông tay, thấy mọi người muốn lên đường, vội vàng lấy ra một đống truyền tin ngọc giản, nhét vào Niếp Niếp trong vòng tay chứa đủ. Cháu gái ngoan, đi hoàng thành về sau, nhớ đến muốn đọc ra ra a, ngươi có thể mỗi ngày cho ra ra phát truyền tin, giảng một chút ngươi tại trong hoàng thành kiến thức. Tính là không có gì có thể nói, cũng có thể bồi ra ra tâm sự. Được rồi ra ra, Niếp Niếp sẽ mỗi ngày cho ngài phát truyền tin. Niếp Niếp cười đáp ứng. Tiêu Vân Hán con ngươi đảo một vòng, lại muốn cùng Niếp Niếp ngéo tay ước định. Nhìn lấy hai ông cháu ngéo tay ấm áp chẳng cảnh, tất cả mọi người lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tốt cha, thời gian không sai biệt lắm. Tiêu Trần nói một tiếng, chuẩn bị xuất phát. Mặc dù có lại nhiều không muốn, Tiêu Vân Hán cũng chỉ có thể đem Niếp Niếp đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Trần kêu một tiếng tiểu kim long. Kim long lập tức theo bên trong ao rồng bay ra, ngừng tại trước mặt mọi người. Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp, mang theo Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt tiên tử, bay đến tiểu kim long trên lưng. Ngang. Tiểu kim long phát ra một tiếng rồng gầm, liền bay lên không trung, rời đi Tiêu phủ. Tiêu Vân Hán đứng ở trong sân vẫy tay từ biệt, nhìn qua mọi người thân ảnh đi xa, tâm lý đột nhiên bấn bẻ. Tuy nhiên, Niếp Niếp đi vào Tiêu gia còn chưa đủ nửa tháng, nhưng Tiêu Vân Hán đã thành thói quen, mỗi ngày làm xong công việc về sau, đều có thể nhìn đến Niếp Niếp, còn có thể cùng nhau ăn cơm cùng nói chuyện phiếm. Một ngày không nhìn thấy cháu gái bà bối, hắn liền tâm lý căng lên. Lại nghĩ tới thế đó, chỉ ít nửa tháng đều không nhìn thấy cháu gái bà bối, tâm tình của hắn càng hạ hơn. Bất quá, hắn tại Vân Long Viện bên trong ngừng chân một lát, liền đệ xuống ly biệt vẻ u sầu, tiếp tục xử lý công việc đi. Chính như Tiêu Trần nói tới, hắn lưu tại phủ bên trong tòa trấn, chính là nhi tử cùng tôn nữ kiên cố hậu thuẫn. Chỉ có Thanh Loan Thành cùng Tiêu gia an ổn như thường, nhi tử cùng tôn nữ mới có thể an toàn hơn. Chương 48, Nam Cảnh Thổ Hoàng Đế Bá. Kim Long tại trên bầu trời phi nhanh, vượt qua Thiên Sơn và Thủy, thẳng đến phương Nam mà đi. Thanh Loan Thành ở vào Thanh Nguyên Quốc phương Đông, mà Hoàng Thành tại phương Bắc, Xích Diễm Thành tại phương Nam. Tiêu Trần đại bá phụ Tiêu Vân Quát, là cao quý Xích Diễm Thành chủ, dưới trướng thống lĩnh 10 vạn Xích Diễm quân, cao thủ như mây. Xích Diễm Thành phía Nam ngàn dặm, chính là Thanh Nguyên Quốc Nam Bộ biên cảnh. Liên nhau cùng thương thuật hai nước, gần vài chục năm nay thường xuyên phạm một bên tập kích quấy rối. Cách mỗi 3 năm, Song Vương Trung Vi đánh mấy trận không lớn không nhỏ trượng. Tiêu Trần đại ca Tiêu Chiến, bắt đầu từ Nam Bộ biên quân bên trong chém giết đi ra, tích lũy chiến công hiển hách về sau, leo lên trấn Nam đại tướng quân vị trí. Dưới trướng hắn thống lĩnh trăm vạn đại quân, cố thủ Nam Bộ biên cảnh, chống cự cùng thương thuật hai nước. Chính là Thanh Nguyên Quốc Nam Bộ đạo thứ nhất phòng tuyến, mà Xích Diễm Thành cũng là đạo thứ hai phòng tuyến. Đồng thời cũng là uy trấn Nam Bộ các quận, tự thành nhất thống thổ hoàng đế. Cứ việc Tiêu Chiến là trấn Nam đại tướng quân, trên danh nghĩa là triều đình trọng thần. Tiêu Vân Quát cũng là hoàng đế sắc phong Xích Diễm hầu, thân kiêm mấy cái quan chức. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Nam Bộ biên quân cùng các quận thế lực, có một nửa đều là Xích Diễm Thành dòng chính cùng Tâm Phúc. Nếu là Tiêu Vân Khoát muốn tạo phản, chỉ cần vung cánh tay hô lên, lại sử dụng nội ứng ngoại hợp loại hình như kế, liền có thể phân cương liệt thổ, tự lập vi vương. Cứ việc Tiêu Vân Khoát chưa bao giờ biểu lộ qua ý nghĩ thế này, nhưng bất kỳ một cái nào hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này tai họa ngầm làm lớn. Cho nên hoàng đế một bên coi trọng Tiêu gia năng lực, muốn cho Tiêu gia bảo vệ Nam Bộ biên cảnh, đồng thời lại một bên kiêng kỵ Tiêu gia thế lực. Đây cũng là hoàng thất đem Tiêu gia coi là gai trong lòng một trong những nguyên nhân. Bất chi bất giác, bà canh giờ đi qua. Kim Long phi nhanh 6000 dặm, tại buổi chiều chạy tới Xích Diễm Thành. Mọi người ở trên không trung nhìn xuống, liền nhìn đến liên miên chập trùng dãy núi ở giữa, có một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Trên thảo nguyên cây rong um tùm, sinh trưởng rất nhiều lùm cây, còn nở rộ đủ mọi màu sắc bông hoa. Có hai đầu như nai ngọc sông lớn, theo dãy núi ở giữa chạy xiết mà ra, tại trên thảo nguyên chậm lại tốc độ, nhàn nhã chạy qua. Hai đầu sông lớn còn cuốn một tòa phương viên trăm dặm đại thành, tạo thành thiên nhiên hộ thành hạ. Tòa kia đại thành tường thành cao đến 10 trượng, do dãy núi bên trong đặc hữu xích hỏa nham lũy thế mà thành, trải qua ngàn năm mưa gió cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Trong thành trì, mấy chục đầu thẳng tắp rộng lớn thanh thạch đại đạo, giăng khắp nơi phân bố. Cả tòa thành trì tựa như bàn cờ, bị rộng rãi đại đạo phân chia ra trên trăm cái khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong đều đứng sừng sững lấy san sát nối tiếp nhau phòng ốc, cung điện chờ kiến trúc, xem ra ngay ngắn rõ ràng, không chút nào lộn xộn. Tòa này có ngàn năm lịch sử nội tình, sinh sống hơn 1 triệu người lại thành, chính là Thanh Nguyên quốc Nam Bộ thứ nhất hùng thành, Xích Diễm Thành. Bá. Kim Long từ trên trời giáng xuống, rơi vào Xích Diễm Thành cửa thành bắc dưới. Nguy nga cao lớn dưới cửa thành, có trên trăm tên người mặc đỏ thâm khải giáp Xích Diễm quân trấn giữ lấy. Ngoài cửa thành trên đường lớn, có thật nhiều du khách, xe ngựa cùng tương đội, đứng xếp hàng chờ đợi vào thành. Tất cả tiến vào Xích Diễm Thành người, đều cần đưa ra thân phận bằng chứng, quan phủ ký phát lộ dẫn. Tuy nhiên, tiến ra khỏi cửa thành bách tính cùng trong tương đội, cũng có rất nhiều võ giả. Nhưng hình thể to lớn, uy vũ thần tuấn Kim Long xuất hiện, vẫn còn có chút kinh hãi thế tục. Rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc, xe ngựa cũng cấp tốc sang bên, nhường ra một mảnh đất trống. Đợi Kim Long chở Tiêu Trần bọn người bay vào cổng thành, tất cả mọi người quăng tới ánh mắt kính sợ, xì xào bàn tán nghị luận. Trấn giữ cổng thành Xích Diễm quân, đối Tiêu Trần cùng Tiểu Kim Long cũng không xa lạ gì. Căn bản không cần kiểm tra thân phận cùng lộ dẫn, trực tiếp không mình hành lễ, cung kính hô một tiếng gặp qua Lục thiếu gia là được rồi. Rốt cuộc, ám kim giao long cũng là Tiêu Trần thân phận tiêu chí. Toàn bộ Thanh Nguyên quốc bên trong, chỉ này một đầu. Sau khi vào thành, Kim Long tầng trời thấp bay lượn, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Niếp niếp lôi kéo Tiêu Trần tay, hiếu kỳ đánh giá náo nhiệt huyên náo phồn hoa thành trì. Phụ thân, tòa này Xích Diễm thành, cũng là đại gia gia cùng ba vị bá bá nhà sao? Ừm. Tiêu Trần lên tiếng, mỉm cười hỏi, niếp niếp cảm thấy, cùng chúng ta Thanh Loan thành so sánh, có cái gì khác biệt? Niếp niếp suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ nói, tại niếp niếp xem ra, Thanh Loan thành thương nhân đông đảo, bách tính giàu có, đã có sinh hoạt khí tức, còn có mấy phần nhàn hạ thoải mái. Mà đại gia gia Xích Diễm thành, xem ra ngang bình dọc theo, không phải thường quý củ. Dù là trong thành nhân khẩu đông đảo, xem ra hết sức phồn hoa, nhưng từ trong ra ngoài đều lộ ra thiết huyết túc sát, kỷ luật nghiêm minh bị đạo, bầu không khí càng nghiêm túc cùng trang trọng. Gặp Niếp Niếp tuổi tác tuy nhỏ, lại có như vậy kiến thức, cũng phân tích đạo lý rõ ràng. Hàn Nguyệt tiên tử không khỏi âm thầm gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Tiêu Trần cũng rất vui mừng, trên mặt dáng tươi cười nói, xem ra Niếp Niếp trước đó trong nhà nhìn nhiều sách như vậy, đã nhìn thấy hiệu quả. Ngươi nói không sai, Xích Diễm thành cũng là một tòa huyết hỏa đúc thành, quy củ nghiêm khắc thành trì. Một là nơi này đồn trú 10 vạn Xích Diễm quân, tự nhiên sẽ nhiễm lên thiết huyết ngay ngắn nghiêm nghị. Thứ hai, nơi này là Nam Bộ biên cảnh đạo thứ hai phòng tuyến. Đi qua ngàn năm bên trong, cùng thương thuật hai nước đại quân xâm phạm, từng nhiều lần đánh tới Xích Diễm thành tới. Tòa thành trì này bị chiến hỏa tẩy lễ rất nhiều lần, vốn là màu đỏ nhạt tường thành, cũng bị vô tận máu tươi nhuộm thành đỏ sậm. Tiêu Trần chỗ lấy đem Niếp Niếp mang theo trên người, ngoại trừ không muốn cùng Niếp Niếp tách ra, chính là muốn mang nàng tăng trưởng kiến thức, mở rộng nhãn giới cùng kiến thức. Tuy nhiên Niếp Niếp trước đó tại Tiêu gia đọc mấy ngàn quyển sách, đã hiểu được rất nhiều tri thức cùng đạo lý. Nhưng đây chẳng qua là đặt nền móng, cần biết trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cả, tuyệt biết rõ việc này muốn tự mình thực hành. Chính thức nhường Niếp Niếp nhanh chóng trưởng thành, vẫn là muốn đi ra ngoài lịch luyện mới được. Không bao lâu, Kim Long chở mọi người bay vào phủ thành chủ. Chiếm diện tích ngàn trượng phủ thành chủ, xây dựng đại khí bằng bạc, uy vũ trang nghiêm. Trong phủ đệ bên ngoài đều có trọng binh trấn giữ, còn có rất nhiều cao thủ tòa trấn. Tiểu Kim Long xe nhẹ đường quen địa phi tiến phủ thành chủ chỗ sâu, hạ xuống tại một tòa nguy nga cung điện bên ngoài. Ngoài điện có sân rộng rãi, cách đó không xa chính là một vùng rõ ràng hồ. Đợi Tiêu Trần, Niếp Niếp, Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt tiên tử sau khi hạ xuống, Tiểu Kim Long liền tự giác tiến vào hồ bên trong nghỉ ngơi đi. Trấn giữ tại cửa cung điện thị vệ đội trưởng, nhìn đến Tiêu Trần tới, đội vàng chào đón hành lễ. Gặp qua Lục thiếu gia. Thị vệ đội trưởng là cái khôn khéo già dặn thanh niên nam tử, có phần bị Tiêu Vân Khoát tin cậy. Tiêu Trần từ nhỏ liền biết hắn, hai người đã rất quen thuộc. Ta tới gặp đại bá, ngươi đi bẩm báo một tiếng. Tiêu Trần đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng ý đồ đến, dẫn mọi người đi hướng cung điện. Thị vệ đội trưởng mỉm cười nói tiếng tuân mệnh, Lục thiếu gia, thành chủ đại nhân gần nhất thường xuyên nhắc lên ngài cùng tiểu thư. Xin ngài theo thủ hạ đi đợi trong phòng khách chờ một chút, thuộc hạ lập tức đi thông báo. Thành chủ đại nhân biết ngài cùng tiểu thư tới, định sẽ cao hứng phi thường. Lúc nói chuyện, thị vệ đội trưởng đem mọi người đưa vào đợi trong phòng khách, liền đi thông truyền tin tức. Canh giữ ở đợi trong phòng khách bọn nha hoàn, vội vàng cho Tiêu Trần bọn người pha trà rót nước, dâng lên linh quả cùng bánh ngọt. Toàn bộ thành chủ phủ trên dưới, bao quát thị vệ cùng bọn nha hoàn, đều lộ ra nhanh chóng quyết đoán giả dạng khí chất. Niếp Niếp yên lặng quan sát, tâm lý thầm nghĩ, đại gia gia sẽ là dạng gì. Mọi người sau khi ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi một lát, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một đạo tràn ngập kinh hỉ, còn kèm theo vội vàng ý vị thanh âm, dẫn đầu truyền vào trong sảnh. Trần Nhi, ta trông mong nhiều ngày như vậy, ngươi có thể tính đến rồi. Theo tiếng nói vừa ra, một vị thân cao tám thước, khôi ngô to con trung niên nam tử, long tương hổ bộ bước vào đại khách sảnh. Người này thân mang trường bào màu lam đậm, bộ dạng ước chừng 50 tuổi còn chừng, cánh tay dài rộng rãi vai, khuôn mặt ngay ngắn, khí chất không giận tự uy. Đại khái là sinh ra ở quân ngũ nguyên nhân, hắn làn da màu đồng cổ, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân lộ ra nhanh chóng quyết đoán khí tức. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Tiêu Trần đại bá, Xích Diễm thành chủ Tiêu Vân Quát. Gặp qua đại bá. Bái kiến Tiêu thành chủ. Gặp qua đại lão gia. Tiêu Trần, Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh nào hào hành lễ, hướng Tiêu Vân Quát chào hỏi. Tiêu Vân Quát lại không kịp đáp lại, vừa vào cửa ánh mắt liền rơi vào Niếp Niếp trên thân, nguyên bản uy nghiêm gương mặt trên lộ ra hiền lành nụ cười hòa ái. Trần Nhi, đây chính là ta bảo bối tiểu tôn nữ. Một bên nói, Tiêu Vân Quát nhanh chân đi đến Niếp Niếp trước mặt, ngồi xổm xuống cẩn thận chú đáo. Không cần Tiêu Trần nhắc nhở, hiểu chuyện Niếp Niếp đã lộ ra nụ cười, ngọt ngào hô, đại gia gia, ta là Niếp Niếp. Ha ha ha. Niếp Niếp, đại gia gia đã sớm biết tên của ngươi á, cháu gái ngoan cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, mau tới nhường đại gia gia ôm một cái. Tiêu Vân Quát thoải mái cười to, đưa tay đem Niếp Niếp bế lên. Trần Nhi, cháu gái ngoan dung mạo thật là xinh đẹp đáng yêu, mặt mũi này hình, miệng cùng cái mũi, quả thực theo ngươi khi còn bé giống như lúc. Gặp đại bá phụ như thế vui vẻ, Tiêu Trần liền có thể tưởng tượng đến, trước đó mấy ngày nay, đại bá muốn gặp nhưng lại không gặp được Niếp Niếp, nên có nhiều lo lắng. Bởi vì hắn biết, đại bá rất muốn có cái nữ nhi, lại ngay cả sinh ba con trai, nội tâm thủy chung có một phần tiếc nuối. Bây giờ nhìn thấy Niếp Niếp, cũng coi là có chỗ để ngủ. Mọi người hàn huyên vài câu về sau, Tiêu Vân khoát cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng. Sau đó, mấy tên thị vệ dơ lên bốn người dương lớn, đặt ở trong đại sảnh. Cứ việc cái dương còn không có mở ra, nhưng mọi người đều có thể dò xét đến, trong dương tràn đầy chất bảo, đồ chơi, quần áo và đồ trang sức chờ, mà lại không có một dạng là phàm phẩm, tất cả đều là giá trị liên thành bảo vật. Tiêu Vân khoát cười đối Niếp Niếp nói, Niếp Niếp, chúng ta Tiêu gia cuối cùng có cái thiên kim, đại gia gia vô cùng vui vẻ. Những vật này là đại gia gia đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đại gia gia không biết ngươi thích gì, liền mỗi dạng đều chọn một chút. Ngươi nếu là có muốn đồ vật hoặc tâm nguyện, cũng có thể nói cho đại gia gia. Nếu là người khác nhìn đến, luôn luôn lấy uy nghiêm, phóng khoáng lấy xương xích diễm thành chủ, sẽ có như thế hòa ái thân thiết một mặt, chỉ sợ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cho dù Tiêu Trần hiểu rõ đại bá tính cách, nhìn đến hắn đối Niếp Niếp như thế yêu thương, cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, người Tiêu gia có cái hết sức rõ ràng điểm giống nhau. Cái kia chính là, không quản tự thân là tính cách gì, tác phong làm việc như thế nào, đối ngoại như thế nào cường thế, nhưng là với người nhà, vĩnh viễn chỉ có thiên vị, che chở cùng chiếu cố. Niếp Niếp vẫn chưa lập tức nhận lấy cái kia bốn dương lễ vật, mà chính là nhìn về phía Tiêu Trần. Thẳng đến Tiêu Trần mỉm cười gật gật đầu, nàng mới khéo léo hành lễ nói tạ. Cảm ơn đại gia gia. Có gia gia, phụ thân cùng mấy vị bá bá chiếu cố, Niếp Niếp rất thỏa mãn, không có cái gì muốn đổ vật. Chương 49, Hồng Trần chuyện cũ nhiều nhiễu tâm Niếp Niếp nhận lấy lễ gặp mặt, Tiêu Vân Quát lại đùa nàng chơi trong chốc lát, Tiêu Trần lúc này mới nói rõ ràng ý đồ đến. Đại bá, ta lần này tới Xích Diễm Thành là có chuyện muốn xin ngài giúp bận điệu. Tiêu Vân Quát không chút do dự đáp ứng. Có chuyện gì cứ việc nói, đại bá có thể làm được lập tức làm không được liền nghĩ biện pháp cấp cho ngươi. Tiêu Trần cười cười, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Bây giờ Thanh Nguyên Quốc công nhận thứ nhất Đan đạo tông sư, Ú Cư Cổ Lan Sơn Kim Lan đại sư, là của ngài sư tỷ. Ngài năm đó cùng nàng quan hệ không ít. Đây. Tiêu Vân Quát ngơ ngác một chút, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh liếc một chút, liền đối với Tiêu Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Trần lập tức hiểu ý, liền mở miệng nói ra, "Tiên tử, Tiêu Ảnh, các ngươi mang theo Niếp Niếp đi trong phủ chuyển một chút, nhìn ngắm phong cảnh cũng tốt." Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh tự nhiên không có dị nghị, Niếp Niếp cũng khéo léo đáp ứng. Thẳng đến ba người rời đi đại khách đại sảnh về sau, Tiêu Vân Quát có chút quấn bách cười cười, hạ thấp giọng hỏi, "Trần Nhi, ngươi làm sao đột nhiên nhắc lên sự kiện này?" Tiêu Trần giải thích nói, "Niếp Niếp có bệnh tại thân, thọ nguyên còn sót lại một năm, sự kiện này ngài khả năng cũng nghe nói. Ta trước mắt tại sưu tập tài liệu, chuẩn bị luyện chế thái âm bất tử dược, giúp Niếp Niếp chữa bệnh. Không cao hơn 3 tháng, ta nhất định có thể gom góp tài liệu. Nhưng luyện chế thái âm bất tử dược điều kiện có chút hà khắc, chẳng những muốn tìm ngũ viêm hội tụ chi địa, lấy thiên địa làm hồng lô, thì pháp luyện đan người, còn nhất định phải là đan đạo tông sư, hoàn bích chi thân nữ tử. Phàm là dính vào một tia dương khí, đều sẽ ảnh hưởng đan dược hiệu quả, thậm chí sẽ dẫn đến luyện đan thất bại." Không đợi Tiêu Trần nói xong, Tiêu Vân Quát nghe đến đó lúc, đã là hai con mắt trừng lớn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hán nội tâm rung mạnh, khó có thể tin hỏi, "Chờ một chút, Trần Nhi, ngươi mới vừa nói Kim Lan sư tỷ nàng vẫn là hoàn bích chi thân. Cái này sao có thể?" Nhìn đến đại bá phản ứng, Tiêu Trần liền đoán đến trong này có chút tận tình. Sau đó, hắn truy vấn, "Đại bá, căn cứ ta điều tra tư liệu, tại ngài cùng bá mâu thành thân về sau, Kim Lan đại sư liền rời đi sư môn, một mực cũ cư tại Cổ Lan Sơn. Mà lại, nàng không cùng bất luận cái gì nam tử có mật thiết lui tới, cũng xác thực không có đạo lữ." "Cái này?" Tiêu Vân Quát hơi lung túng một chút, màu đồng cổ gương mặt vậy mà cũng đỏ lên. "Sú tiểu tử, ngươi điều tra những sự tình này làm gì? Đều là chuyện cũ năm xưa, ta không nghĩ nhắc lại." Tiêu Trần giang tay ra, "Tốt, vậy ta không hỏi chuyện này. Ta muốn xin ngài giúp bận điệu, tiến về Cổ Lan Sơn mời Kim Lan đại sư xuất thủ, giúp ta luyện chế Thái Âm bất tử dược. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Nguyên quốc, có thể đồng thời thỏa mãn luyện đan điều kiện, chỉ có một mình nàng. Tiêu Vân Khoát càng khó xử, biểu lộ có chút thống khổ gãi đầu một cái. "Sú tiểu tử, ngươi thật đúng là cho đại bá ra cái nan đề. Ta nếu là giúp ngươi, để ngươi bá mẫu biết, khẳng định sẽ nghĩ lầm ta cùng Kim Lan sư tỷ dư tình vị, đến lúc đó ta liền thẳng rồi. Có thể sự kiện này lại liên quan hồ niếp niếp bệnh tình, ta lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến." Cùng Tiêu Vân hán một dạng, đại ca Tiêu Vân Khoát cũng là si yêu sâu sắc một lòng người. Dù là quyền cao chức trọng, cũng chỉ cưới một người thế tử, cũng không thiết thất. Mà lại, đối ngoại phóng khoáng uy nghiêm Tiêu Vân Khoát, kỳ thực là cái bị vợ ăn hiếp. Tiêu Trần giống như là phát hiện cái gì khó lường bí mật, nhất thời hứng thú. Dư tình bị rồi. Chẳng lẽ đại bà trong lòng cũng còn băn khoăn vị này Kim Lan đại sư? "Sú tiểu tử, ngươi cố ý đúng không hả?" Tiêu Vân Khoát bị thẹn hai gò má đỏ thẫm, lại cố ý sủ mặt. Tiêu Trần khẽ cười nói, "Đại bá bất giận, ta cũng là vì luyện chế bất tử dược. Biết đại bá cùng Kim Lan đại sư đã từng là đồng môn, lúc này mới nghĩ đến mời đại bá giúp đỡ." Tiêu Vân Khoát thở dài, tâm tình dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu giảng thuật qua lại. "Năm đó ta 10 tuổi nhập sư môn, nhận được Kim Lan sư tỷ chiếu cố, chúng ta xác thực rất thân cận. Tại sư môn những năm kia, ta cùng sư tỷ luôn luôn khi đi hai người khi về một đôi. Bởi vì là sư tỷ chỉ lớn hơn ta 2 tuổi, người khác đều cho là chúng ta tình đầu ý hợp, tương lai sẽ trở thành đạo lữ. Thế nhưng lúc ta tuổi trẻ khinh cuồng, một lòng chỉ nghĩ đến tu đạo có thành tựu về sau, muốn đi trong giang hồ xông ra một phen danh khí tới. Tại ta 20 tuổi năm đó, ta tự nhận đã có chút thực lực, dứt khoát quyết định rời đi sư môn, ra ngoài xông xáo một phen. Tại ta rời đi sư môn trước, sư tỷ từng đối với ta biểu lộ tâm ý, hy vọng ta có thể tiếp tục lưu lại sư môn. Sự kiện này quá mức đột nhiên, ta nhất thời vô pháp tiếp nhận, cũng không hiểu chính mình nội tâm đối sư tỷ, phải chăng cũng có tình yêu nam nữ, liền ngay cả đêm bụng trộm đội vàng rời đi. Về sau ta nghe qua, tại ta rời đi sư môn về sau, đại sư Minh công khai tại trong sư môn truy cầu Kim Lan sư tỷ. Nghĩ đến đại sư Minh cùng Kim Lan sư tỷ cũng coi là trời đất tạo nên một đôi, bọn họ trở thành đạo lữ cũng là tất nhiên, ta cũng liền tâm ý nguội lạnh. Ta trong giang hồ sông sáo 5 năm, nhưng cũng không có sông sáo ra bao lớn danh khí. Lại về sau gặp ngươi đại bá mẫu, hai người tình đầu ý hợp cũng liền ước định chung thân. Tại ngươi đại bá mẫu trợ giúp dưới, ta dấn thân vào quân ngũ, công việc cũng càng phát bận rộn, liền không lại quan tâm sư môn những sự tình kia. Nghe xong đại bá giảng thuật chuyện cũ, Tiêu Trần có thể cảm nhận được, đại bá tâm tình rất phức tạp, nhiều ít có chút tiếc nuối. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ nội tình, lấy thân phận của hắn, cũng không tiện khuyên nói cái gì. Tiêu Vân Khoát trầm mặc một hồi, lại là thở dài một tiếng. Ta vốn cho là, ta rời đi tông môn về sau, Kim Lan sư tỷ sẽ cùng đại sư Minh kết thành đạo lữ. Không nghĩ tới, nàng vậy mà. Hắn bản tính phóng khoáng thô kệch, cũng không phải là tâm tư cẩn thận người. Đến mức, hắn năm đó bỏ qua cái kia đoạn nhân duyên. Bây giờ lại nhớ tới đến, hắn mới nhận thức muộn, đột nhiên minh bạch Kim Lan sư tỷ đối với hắn tình nghĩa sâu nặng. Nếu không, Kim Lan sư tỷ cũng sẽ không tại hắn thành thân sau rời đi tông môn, ú cư Cổ Lan Sơn nhiều năm. Nghĩ đến chính mình cho Kim Lan sư tỷ tạo thành thương tổn, Tiêu Vân Khoát nội tâm có chút tự trách, cũng rất đắng chát. Tiêu Trần trầm mặc một hồi, đợi đại bá tâm tình bình phục, mới mở miệng nói ra, "Đại bá, nếu quả như thật là ngươi hiểu lầm Kim Lan đại sư, tạo thành tiếc nuối, vậy ngươi càng cần phải đi một chuyến Cổ Lan Sơn, ở trước mặt cùng Kim Lan đại sư trò chuyện chút. Liền coi như các ngươi không thể nối lại tiền duyên, chí ít các ngươi cũng muốn mở ra khúc mắc, y nguyên vẫn là sư tỷ đệ. Đến mức mời nàng rời núi, giúp đỡ luyện chế Thái Âm bất tử dược sự kiện này, liền nhờ ngươi." Tiêu Vân Khoát cân nhắc một lát, gật đầu đáp ứng. "Trần Nhi, ngươi nói đúng. Đại bá từ trước đến nay đều là dám làm dám chịu người, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, đương nhiên sẽ không lùi bước. Ngươi yên tâm, sự kiện này bao tại đại bá trên thân. Mặc kệ được hay không được, đại bá sẽ hết sức. Đương nhiên, ngươi có thể ngàn vạn muốn thay đại bá giữ bí mật, nhất là không thể để cho ngươi bá mẫu biết. Đó là tự nhiên." Tiêu Trần gật đầu cười. Tiêu Vân Khoát lại hỏi, "Nếu ta thỉnh cầu Kim Lan sư tỷ rời núi, để cho nàng đi đâu tìm ngươi?" Tiêu Trần sớm có dự định, không chút nghĩ ngợi nói, "Để cho nàng đi Thanh Luân Thành, trước trong phủ ở lại. Đợi ta theo hoàng thành trở về, liền có thể áp dụng luyện đan kế hoạch." Tiêu Vân Khoát ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến đến trịnh trọng mấy phần. "Ngươi muốn đi hoàng thành?" "Ừm, luyện chế Thái Âm bất tử dược cần thiết mấy phần dược tài, chỉ có tại hoàng thành có thể lấy được." Tiêu Vân Khoát không khuyên nữa ngăn trở, thậm chí dặn dò, "Hoàng thành cường giả đông đảo, các lộ thế lực rắc rối khó gỡ. Tuy nhiên ngươi đa mưu túc trí, nhưng bên cạnh ngươi đi theo người, tựa hồ cũng không có võ thánh cường giả. Đại bá biết ngươi khả năng có chỗ an bài, nhưng ngươi vẫn là muốn chú ý cẩn thận. Nếu là gặp phải khó có thể giải quyết phiền phức, cứ việc chuyển tin cho đại bá, chúng ta cùng một chỗ giải quyết." "Tốt, đa tạ đại bá." Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt đại bá có hảo ý, ứng thừa xuống tới. "Ngươi một nhà, khách khí cái gì?" Tiêu Vân Khoát vô vô bờ vai của hắn, nụ cười hòa ái mà nói, "Một năm không thấy, ngươi đại ca, nhị ca cùng tam ca đều không ở nhà. Tối nay bước thoải mái, lưu lại bồi đại bá uống hai chén." "Được." Gặp Tiêu Trần cũng không đội tại rời đi, Tiêu Vân Khoát càng vui vẻ hơn. Hắn gọi đến một vị quản gia, phân phó dạ tiệc sự tình. Sau đó liền mang theo Tiêu Trần đi tìm Niếp Niếp, mang theo Niếp Niếp trong phủ chơi đùa. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Cũng không lâu lắm, mặt trời xuống núi. Màn đêm buông xuống lúc, phong phú dạ tiệc bắt đầu. Phủ thành chủ đầu bếp lấy ra tay nghề tuyệt chiêu, làm hơn 30 loại mỹ vị món ngon, dùng để khoản đãi Tiêu Trần cùng Niếp Niếp bọn người. Tiêu Trần đại bá mẫu cũng tới, nhìn thấy Niếp Niếp liền ưa thích gấp. Lúc ăn cơm không chỉ có sát bên Niếp Niếp, còn toàn bộ hành trình chiếu cố Niếp Niếp, càng không ngừng giúp Niếp Niếp gấp thức ăn. Tiêu Trần bồi tiếp Tiêu Vân khoát uống rượu, trong bữa tiệc nói một số chuyện cũ, cùng Xích Diễm Thành cùng Nam Cảnh hiện trạng. Một lúc lâu sau, dạ tiệc kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ. Nhiệt tình hào phóng đại bá mẫu đã sớm cho mọi người sắp xếp xong xuôi chỗ ở Tiêu Trần, Nghiệp Nghiệp, Hàn Nguyệt Tiên tử cùng Tiêu Ảnh, liền cùng nhau tiến vào một tòa ưu nhã nhã nhặn trạch viện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền hướng Tiêu Vân Khoát cáo từ tạm biệt. Tiêu Vân Khoát tự mình đưa Tiêu Trần cùng Nghiệp Nghiệp bọn người rời đi phủ thành chủ, tại ngoài cửa lớn đứng rất lâu. Ra Xích Diễm Thành, Tiểu Kim Long liền bay lên trời, thẳng đến phương bắc mà đi. Vì có thể trước lúc trời tối, đuổi tới ngoài vạn dặm hoàn thành, Tiểu Kim Long toàn lực đi đường. Mọi người tại đám mây phi nhanh, dưới chân Thiên Sơn Vạn Thủy cấp tốc lướt qua. Hàn Nguyệt Tiên tử phóng thích linh lực, hình thành một đạo rộng lớn hộ cháo, đem mọi người đều bảo hộ ở bên trong. Tiêu Trần ngồi tại một trương trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Niếp Niếp cong thần khải hộ kiếm, khoanh chân ngồi chung một chỗ tử ngọc chế thành bồ đoàn bên trên, yên lặng vận công tu luyện. Tiêu Ảnh thân thể thẳng đứng tại Tiêu Trần sau lưng, thưởng thức mênh mang biển mây cùng xanh thẳm bầu trời. Hắn bình thường nói năng thận trọng. Hàn Nguyệt Tiên tử cũng không phải nhiều lời người. Tất cả mọi người trầm mặc, thời gian liền tại an tĩnh bên trong trôi qua. Cứ như vậy, Kim Long một mực báo táp đến trạm vạng tối lúc, rốt cục đã tới hoàng thành. Hoàng thành là Thanh Nguyên quốc đại thành đệ nhất, tọa lạc tại Võ Phong hung hãn Bắc đêm bên trên bình nguyên, lương tựa nguy nga Thái Thanh sơn mạch. Tòa này có ngàn năm lịch sử hùng thành, không chỉ có chiếm diện tích rộng lớn nhất, đủ có phương viên 150 dặm. Sinh hoạt tại trong hoàng thành người, cũng đạt tới kinh người 400 vạn. Nơi này đã là Thanh Nguyên quốc phồn hoa nhất, giàu có chi địa, cũng là võ đạo cao thủ cùng cường giả nhiều nhất địa phương. Giang khắp nơi rộng lớn đại đạo, cùng hai đầu xuyên thành mà qua đại giang, đem hoàng thành chia làm hơn 80 khu vực. Ngoại trừ cực điểm xa hoa cùng trang nghiêm bên ngoài hoàng cung, hơn 80 cái khu vực đều lấy một cái phường đến mệnh danh, ngược lại là tương đối tốt nhớ. Tiêu gia tại hoàng thành cũng có sinh ý cùng sản nghiệp, phái chú trên 100 cái khôn khéo lao luyện người tại chủ sự. Ngoài ra, Tiêu Vân Hán trước kia còn tại hoàng thành mua sắm 2 tòa trạch viện, 2 tòa trang viên. Trong đó diện tích lớn nhất, trang trí xa hoa nhất, thoải mái dễ chịu, thuộc về tọa lạc tại Thanh Sơn phường Mai Biên. Thanh Sơn phường cách cửa nam không xa, dù là đi bộ cũng chỉ cần 3 phút đồng hồ. Tiểu Kim Long chở Tiêu Trần bọn người hạ xuống tại cửa nam bên ngoài, lại đưa tới hành động cùng với xem. Rất nhiều có kiến thức bách tính cùng võ giả, nhìn đến ám kim giao long xuất hiện, liền đoán được tứ đại công tử đứng đầu Tiêu Trần tới. Chương 50, cái này tai họa tại sao lại tới? Nguyên bản ngoài cửa thành người đi đường và xe ngựa đều tại xếp hàng. Kim Long vừa xuất hiện, tất cả mọi người tự động nhượng bộ đến bên đường, mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn qua lưng rồng trên Tiêu Trần bọn người. Thi Liên chấn giữ cổng thành thành vệ quân, cũng không dám cản trở phía dưới Kim Long, kiểm tra Tiêu Trần đám người thân phận cùng lộ dẫn. Bá. Kim Long xuyên qua cổng thành tiến vào hoàng thành, thẳng đến Thanh Sơn phường mà đi. Nhìn lấy Tiêu Trần đám người bóng lưng đi xa, cửa thành dần dần khôi phục bình thường. Quả nhiên không hổ là tứ công tử đứng đầu Tiêu Trần, quả nhiên là anh tuấn thần võ, khí độ phi phàm. Nghe nói hắn trước đó không lâu mới lui thành thân quân phủ, trấn biện tướng quân phủ cùng tể tướng phủ hô nước. Cái kia ba nhà đều là hoàng thành đỉnh phong quyền quý, bây giờ hắn đi vào hoàng thành, không biết lại sẽ náo xảy ra chuyện gì. Đứng tại Tiêu Trần bên người tiểu nữ Hải, cũng là nữ nhi của hắn sao? Quả nhiên như là nghe đồn nói, quả nhiên là phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp vừa đáng yêu. Mọi người châu đầu kể hai nghị luận. Tiêu Trần tiến vào hoàng thành tin tức, cũng theo đó truyền ra. Tiêu Ảnh vốn cho rằng Tiểu Kim Long thẳng đến Thanh Sơn phường mà đi, khẳng định sẽ tiến vào Mai Viên. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiểu Kim Long theo Mai Viên phụ cận bay qua, nhưng lại chưa dừng lại. Lại bay ra cách xa 10 dặm, liền rơi vào một tòa ở vào đỉnh núi cung điện bên ngoài. Tòa này ở vào xanh ngắt Thanh Sơn phía trên, hoàn cảnh thanh lũ cung điện, tên là Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung bắt đầu sáng tạo tại 100 năm trước. Năm đó, một vị lai lịch bí ẩn lão giả tiến vào hoàn thành. Hắn tự xưng Tiên Cơ chân nhân, lấy tiên phong đạo cốt hình tượng, xuất hiện tại vô số hảo môn quyền quý trước mặt. Hắn không chỉ có cường đại võ đạo thực lực, còn có một thân cao thâm mặt chắc xem bói bản lĩnh, nắm giữ thôi diễn thiên cơ, đoạn lành giữ cùng định mệnh đếm được thần thông. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, Thiên Cơ chân nhân liền lấy thần dị thủ đoạn, khuất phục đầy thành quyền quý môn phiệt. Đến mọi người tương trợ, hắn tại Thanh Sơn phường đặt chân, chiếm cứ một tòa thanh sơn, sáng lập Thiên Cơ Cung, cũng thu dạy môn đồ. Trải qua hơn 10 năm phát triển, Thiên Cơ Cung sớm đã trở thành nổi tiếng Thanh Nguyên quốc đỉnh tiêm thế lực một trong. Vô số quan to quyền quý cùng võ đạo cao thủ đều thành Thiên Cơ Cung cầm giữ đội cùng tín đồ. Thiên Cơ Cung người sáng lập, cao thâm mặt chắc Thiên Cơ chân nhân sớm đã thoái ẩn và ở phía sau núi thanh tu đi. Ngày bình thường đều là bọn hắn hạ 7 vị đệ tử thân truyền tại lo liệu công việc. Cái kia 7 vị đệ tử cũng thành tên nhiều năm, bị ngoại giới xưng vì Thiên Cơ thất tử, từng cái đều là một mình đảm đương một phía cường giả. Gặp Tiểu Kim Long bay hướng Thiên Cơ Cung cửa chính, Tiêu Ảnh hơi nghi hoặc một chút. Thiếu gia, chúng ta không đi Mai Viên ở, vì sao muốn đến Thiên Cơ Cung? Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt nói, hoàng thành nhiều người phức tạp, ta vào thành tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Nếu là chúng ta vào ở Mai Viên, mấy ngày kế tiếp khẳng định sẽ có rất nhiều người đến nhà bái phỏng, phiền muộn không thôi. Tiêu Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiếu gia đến Thiên Cơ Cung là muốn đổ cái thanh tịnh, không bị những người kia quấy rầy. Bất quá, lấy hắn đối thiếu gia hiểu rõ, chỉ sợ sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chư vị xin dừng bước. Đúng lúc này, thủ tại Thiên Cơ Cung cửa chính 2 tên thanh niên nam tử chặn Tiểu Kim Long đường đi. 2 người kia đều là chừng 30 tuổi, mặc lấy đạo bào màu xanh, mang theo thanh ngọc quan, trên búi tóc tạm biệt một chiếc chấm gỗ. Theo bọn họ ăn mặc cùng cách ăn mặc đến xem, hiển nhiên là Thiên Cơ Cung tam đại đệ tử. Gặp Tiểu Kim Long dừng lại, 2 tên thanh ý đệ tử hướng Tiêu Trần bọn người chắp tay thi lễ, thần sắc bình thản hỏi, xin hỏi mấy vị khách quý là ý thế nào? Nếu là muốn cầu lá tham giải vận, xem bói, còn mời chư vị ngày mai lại đến, mấy cái vị đại sư đều đã nghỉ tạm. Tiêu Trần đã có 3 năm chưa đến đây, hai tên đệ tử kia có thể vào cung mượn, vẫn chưa nhận ra Tiêu Trần. Tiêu Ảnh lúc này tiến tới một bước, hướng hai tên thanh ý đệ tử nói ra, xin chuyển cáo Vấn Thiên đạo nhân, Tiêu Trần thiếu gia thăm hỏi, tiếp kiến Thiên Cơ tiền bối. Vấn Thiên đạo nhân là Thiên Cơ thất tử bên trong, đại đệ tử đạo hiệu. Tuy nhiên hai tên thanh ý đệ tử vào cung thời gian không dài, lịch duyệt kiến thức không đủ, nhưng bọn hắn cũng đã được nghe nói Tiêu Trần danh hiệu. Gặp Tiểu Kim Long thần tuấn bất phàm, Tiêu Trần cũng là khí vũ như ngang, hai người tự nhiên không dám thất lễ. Còn mời Tiêu Trần thiếu gia chờ một lát, chúng ta cái này đi thông báo. Trong đó một tên thanh ý đệ tử lưu lại chờ, một người khác chắp tay thi lễ, liền muốn đi vào Thiên Cơ cung đi thông báo. Nhưng Tiêu Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, không cần phiền toái như vậy, bản thiếu gia tự mình đi tìm Thiên Cơ lão đầu. Nói xong, Tiểu Kim Long theo hai tên thanh ý đệ tử đỉnh đầu bay qua, trực tiếp tiến vào Thiên Cơ cung. Cái này, hai tên thanh ý đệ tử tại chỗ trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, một bộ tay chân luôn cuốn bộ dáng. Sư minh, hắn vậy mà như thế xưng hô chúng ta sư tổ, khả năng hắn cùng sư tổ tương đối quen thuộc. Chớ ngẩn ra đó, nhanh đi hướng đại sư bá bẩm báo. Nói xong, trong đó một tên thanh ý đệ tử đội vàng tiến vào trong cung, đi hướng Vấn Thiên đạo nhân báo cáo tình huống. Tiểu Kim Long tiến vào Thiên Cơ cung về sau, xe nhẹ đường quen xuyên qua cung điện cùng lầu cát, bay đến hoàn cảnh ưu nhã trong hậu viện. Có rừng trúc cùng thương tùng thấp thoáng hậu viện, luôn luôn là chiêu đãi khách quý ngủ lại địa phương. Đi qua vài chục năm ở giữa, Tiêu Trần tới qua nhiều lần, mỗi lần đều là ở tại hậu viện. Bá. Tiểu Kim Long rơi ở trong viện, Tiêu Trần mang theo Niết Niết cùng Tiêu Bóng đám người, từ lưng rồng trên nhảy xuống, đánh giá hậu viện. Tường trắng ngói đen sân nhỏ, đã có mái cong đấu cùng, biểu lộ ra tinh mỹ cùng tôn quý. Cũng có rừng trúc thấp thoáng, thương tùng nên khách, rất có vài phần tranh thủy mà cuốn ngộ đạo chi ý, hành lang bên trong lóe lên một loạt đèn đồng ngọn, tản ra ánh sáng nhu hòa. Thời điểm không còn sớm, đại gia nghỉ sớm một chút đi. Tiêu Trần cho mọi người chỉ định gian phòng, liền nhường mọi người nghỉ tạm. Hắn ở giữa phòng chính, Tiêu Ảnh ở tại bên tay phải trong phòng. Mà Hàn Nguyệt tiên tử mang theo Niết Niết ở bên trái trong phòng. Tuy nhiên Niết Niết cũng không yếu ớt, một người ở cũng sẽ không sợ sệt, càng không cần nha hoàn cùng vũ giả nhóm hầu hạ. Nhưng vì lý do an toàn, Hàn Nguyệt tiên tử chủ động cùng nàng ở một gian phòng, thuận tiện chăm sóc. Mọi người mỗi người đi vào phòng bên trong nghỉ ngơi. Tiểu Kim Long cũng bay hướng hậu sơn, tiến vào chân núi một vũng rõ ràng hồ bên trong nghỉ ngơi đi. Cũng không lâu lắm, Tiêu Trần cửa gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, đang ngồi ở trước bàn sách đọc sách Tiêu Trần cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Cửa phòng mở ra, một vị thân mang màu trắng đạo bào theo hình mây trung niên nam tử cất bước đi vào phòng. Người này ước chừng 50 tuổi, hình thể cao gầy, khuôn mặt gầy gò, có mấy phần thiên cơ chân nhân lúc tuổi còn trẻ phong thái. Bộ dáng này tại tầm thường người xem ra chính là tu đạo có thành tựu, Tiêu Trần đạo nhân hình tượng. Người này chính là Thiên Cơ chân nhân đại đệ tử Vấn Thiên đạo nhân. Tiêu Trần thiếu gia, đã lâu không gặp. Vấn Thiên đạo nhân mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, chắp tay hành lễ, làm cho người như gió xuân ấm áp. Đã vì Thiên Cơ thất tử đứng đầu, hắn tại đối đãi người phương diện, tự nhiên là có chỗ hơn người. Nếu không, hắn cũng sẽ không thế chỗ Thiên Cơ chân nhân, toàn diện trưởng quản Thiên Cơ cùng các hạng công việc. Ngồi đi. Tiêu Trần gật đầu thăm hỏi, xem như đáp lễ. Nghe được hai chữ này, Vấn Thiên đạo nhân không khỏi mỉm cười. Cái này Tiêu Trần, đem Thiên Cơ cung làm nhà mình, còn thật không đem mình làm ngoại nhân. Mới vừa nghe thủ môn đệ tử bẩm báo, nói Tiêu thiếu gia lần này tới là muốn bái phòng gia sư. Không biết Tiêu thiếu gia tìm gia sư có chuyện gì. Nếu là bói tiền đồ cùng tuổi vận các sự tình cổ, vận đạo liền có thể làm thay. Vấn Thiên đạo nhân sau khi ngồi xuống, thần sắc tự nhiên hỏi. Tiêu Trần lộ ra vẻ mỉm cười, bản thiếu gia chỉ là 3 năm không thấy hắn, đến xem hắn tình hình gần đây như thế nào. Đến mức bói toán sự tình, bản thiếu gia chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, vận mệnh do chính mình nắm giữ, theo không tin mệnh số. Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu, mỉm cười nói, Tiêu thiếu gia gia thế phi phàm, có này tự tin cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, mọi thứ không có tuyệt đối, tính là ngươi không tin hết, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, sông khí lấy cùng. Vũ hành chi tính, các gây nên nảy dụng. Tài quan ăn ấn chờ bắt thần, để cương xích lĩnh. Gặp Vấn Thiên đạo nhân muốn giảng thuật mệnh lý học thuyết, Tiêu Trần khoát khoát tay đánh gãy. Ngươi tận đến lao đầu chân truyền, học thức bất phàm, như nghe ngươi giảng đạo, chỉ sợ 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Bản thiếu gia hỏi ngươi, ngươi cho mình tính toán một quẻ, ngày mai có họa sát thân hay không? Vấn Thiên đạo nhân cười lắc đầu, Tiêu thiếu gia nói đùa. Vân đạo cái này trong vòng 10 năm, đại vận phú quý, năm xưa an khang, mọi chuyện đều là hài lòng như ý, vì sao lại có họa sát thân? Tiêu Trần khỏe miệng hiện lên một vẻ chế nhạo ý cười, nếu ngươi ngày mai gặp họa sát thân, về sau liền chớ ở trước mặt ta rông dài, có thể thực hiện. Ê! Vấn Thiên đạo nhân sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng nói, Tiêu thiếu gia, ngươi nếu là tìm người đánh bần đạo một trận, vậy cũng không tính toán. Hắn tinh tường nhớ đến, 10 năm trước, Tiêu Trần tiến vào hoàng thành, một lần tình cờ gặp phải sư phụ hắn. Thiên Cơ chân nhân chỉ nhìn Tiêu Trần liếc một chút, lại bấm ngón tay tính toán, liền kinh hô kẻ này là tuyệt thế yêu nghiệt, quả thật thiên nhân. Cứ mặc kệ Tiêu Trần có nguyện ý hay không, hắn liền quấn lấy Tiêu Trần, muốn cho Tiêu Trần xem bói, phỏng đoán mệnh lý. Tiêu Trần không sợ người khác làm phiền, liền đối Thiên Cơ chân nhân nói, bản thiếu gia sẽ không xem bói, cũng biết người hôm nay có họa sát thân. Thiên Cơ chân nhân nói mình mọi việc hài lòng, tuyệt không tai họa. Sau đó, Tiêu Trần liền để đi theo Lục Uyên, đem Thiên Cơ chân nhân đánh cho một trận. Thiên Cơ chân nhân thương thế cũng không quan trọng, chỉ là đầu rơi máu chảy, quả thật có họa sát thân. Tiêu Trần vốn cho rằng, hắn dạng này làm nhục Thiên Cơ chân nhân, đối phương khẳng định sẽ biết khó mà lui. Nào ngờ, Thiên Cơ chân nhân không những không tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Thẳng khen hắn là thiên cơ tinh hạ phàm, càng là trời sinh bậc đạo thánh tử, nhất định có thể nhường Chiêm Bạc Chi đạo phát dương quang đại, phổ biến đến đỉnh phong. Thiên Cơ chân nhân không đành lòng gặp Minh Châu bị lòng đong, nói cái gì cũng muốn thu hắn làm đồ, lập hắn làm Bạc đạo thánh tử. Tiêu Trần bị hắn sửa chữa cuốn nửa tháng, phiền phức vô cùng phía dưới, lại để cho Lục Nguyên đem hắn đánh cho một trận. Có thể Thiên Cơ chân nhân căn bản không hoàn thủ, tính là bị đánh đến đầu rơi máu chảy cũng không tức giận. Sau đó lại như thuốc cao ra chó đồng dạng, tiếp tục cuốn lấy Tiêu Trần. Tiêu Trần không làm gì được hắn, lại không thể giết hắn, cũng chỉ có thể sớm rời đi hoàn thành. Về sau, Tiêu Trần cách mỗi 2-3 năm đều sẽ tới hoàng thành một lần. Một tới hai đi, một già một trẻ liền thân quen. Tiêu Trần cũng thành Thiên Cơ cung đặc thù nhất khách nhân, tới lui tự nhiên, giống tại nhà mình một dạng tùy tiện. Chương 51, ta muốn ăn cá nếu không có sự tình khác, ngươi liền lui ra đi, bản thiếu gia muốn nghỉ ngơi. Gặp Vấn Tiên đạo nhân không có biết khó mà lui, Tiêu Trần chủ động hạ lệnh chủ khách. Vấn Tiên đạo nhân lại không chịu rời đi, mặt lộ vẻ ấy nấy, ngữ khí chân thành nói, "Tiêu thiếu gia, thực không dám giấu giếm, gia sư đã ở 3 ngày trước ra ngoài dạo chơi. Chuyến đi này chính là mấy tháng lâu, ngươi nhìn." Tiêu Trần biết miệng, mỗi lần đều là lấy cớ này, ngươi lại không thể có điểm ý mới sao? Vấn Tiên đạo nhân trong mắt lộ ra một vẻ cười khổ, còn mời Tiêu thiếu gia cáo chi, ngươi lần này tới Thiên Cơ cùng, đến tuột cùng có mục đích gì? Ngươi nếu là không nói rõ, bần đạo trong lòng bất an. Đánh nhiều năm như vậy quan hệ, hắn đối Tiêu Trần cũng coi như hiểu khá rõ. Tiêu Trần mỗi lần tới Thiên Cơ cùng, đều không có chuyện gì tốt. Có đôi khi là một ít sư đệ sẽ bị đánh, hoặc là tự dưng chọc tai họa, hoặc là cũng là sư phụ chân tàng bảo vật bị cướp, còn không chỗ nói rõ lý lẽ. Tóm lại, sư phụ nói Tiêu Trần là cái yêu nghiệt. Vấn Tiên đạo nhân cảm thấy dùng tai họa để hình dung càng thỏa đáng. Vừa mới nghe đệ tử nói Tiêu Trần tới, hắn liền làm cho tất cả mọi người đề cao cảnh giác, cũng tự mình đến hỏi thăm Tiêu Trần ý đồ đến. Có cái gì bất an? Ngươi làm việc của ngươi tỉnh, coi như bản thiếu gia không tồn tại tốt. Tiêu Trần lườm Vấn Tiên đạo nhân liếc một chút, một mặt lạnh nhạt nói. Vấn Tiên đạo nhân còn có chút không yên lòng, lại truy vấn, Tiêu thiếu gia đi theo người, chỉ có Lệnh Thiên Kim cùng hai tên hộ vệ. Lục Yên tiền bối không đến đây đi. Ừm. Tiêu Trần bình tĩnh lên tiếng. Vấn Tiên đạo nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lục Yên không có tới liền tốt, cái kia lão tiền bối thực lực so sư phụ còn mạnh hơn mấy phần. Chỉ cần có hắn đi theo, dù là Tiêu Trần đem Thiên Cơ cùng gây gà bay chó chạy, cũng không ai có thể ngăn cản. Vấn Tiên đạo nhân vừa mới tiến hậu viện lúc liền dò xét qua, Tiêu Trần hai cái đi theo hộ vệ, một cái chí tôn cảnh, một cái vạn tượng cảnh mà thôi, vấn đề không lớn. Đã như vậy, cái kia bần đạo sẽ không quấy rầy Tiêu thiếu gia nghỉ ngơi. Dù sao Tiêu Trần nói năng thận trọng, cũng hỏi không ra tin tức hữu dụng gì. Vấn Tiên đạo nhân dứt khoát không lại dây dưa, cáo từ rời đi. Bá. Vấn Tiên đạo nhân bay ra Thiên Cơ cùng, lặng yên xuyên qua màn đêm, đổi hướng hậu sơn. Phía sau núi chỗ giữa sườn núi, một mảnh xanh um tươi tốt tùng bách trong rừng, có tòa phong cách cổ xưa trang nhã tiểu viện. Tiểu viện bị thánh cấp đại trận bao phủ, bình thường ở vào ẩn hình trạng thái. Ngoại trừ Thiên Cơ thất tử cùng số ít mấy người bên ngoài, không có người biết người nào ẩn cư tại trong tiểu viện. Như không tinh thông trận đạo, cho dù là võ thánh cường giả, cũng nhìn không ra manh mối, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tùng bách rừng. Bá. Vấn Tiên đạo nhân giống như nhẹ nhàng đêm như gió, hạ xuống tại tùng bách trong rừng. Hắn đưa tay nắm cái pháp quyết, đánh về phía trước người một gốc che trời cổ tùng, điểm nhẹ 3 lần, giống như tại gõ cửa. Sau đó, hắn hướng về che trời cổ tùng túi người chào, ngựa khí cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm sư tôn, Tiêu Trần lại tới. Đệ tử hỏi hắn ý đồ đến, hắn chỉ nói đến thăm ngài, cũng không lộ ra. Bất quá, bên cạnh hắn chỉ có nữ nhi cùng hai tên hộ vệ đi theo, Lục Yên vẫn chưa đi theo. Vấn Tiên đạo nhân sau khi nói xong, tung bách trong rừng hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, mới có một đạo lão giả thanh âm truyền ra. Cái tiểu tử túi kia, gần nhất bởi vì từ hôn sự tình làm ra không nhỏ động tĩnh. Trong hoàng thành cũng là quần quần sóng ngầm, cục thế cũng không rõ ràng. Hắn gần đây thai sát nhập vận, phi nhận kề bên người, lần này tới hoàng thành, nhất định phải dẫn xuất đại họa. Hắn vừa vào hoàng thành liền thẳng đến vi sư mà đến, nhất định là có mưu đồ. Các ngươi muốn chằm chằm hắn, nhớ lấy giữ kín như bưng, không thể nói lỡ miệng. Nghe lão giả căn dặn, Vấn Tiên đạo nhân túi người hành lễ, nói một tiếng tuân mệnh về sau, liền quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm long lanh. Nghiếp nghiếp mặc quần áo rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, theo Hàn Nguyệt tiên tử ra khỏi phòng. Chính đường trong phòng khách, sớm có Thiên Cơ cùng các đệ tử đưa tới phong phú ngon miệng đồ ăn sáng. Đêm qua các đệ tử liền nhận được mệnh lệnh của sư phụ, phải thật tốt chiêu đãi hậu viện khách quý, tuyệt không thể lãnh đạm. Ăn hết đồ ăn sáng về sau, Tiêu Trần mở miệng hỏi, Niếp Niếp, đêm qua ngủ được còn ăn ổn? Niếp Niếp gật một cái, khéo léo nói, phụ thân, tòa này Thiên Cơ cung tại trong hoàng thành, lại là náo bên trong lấy tĩnh. Đã có thanh sơn cũng có bích thủy, còn có đại trận áp sát hộ, xem như một chỗ bảo địa. Ở chỗ này không chỉ có tâm thần thanh thản, liền ăn cơm ngủ cũng rất an tâm. Xem ra, sáng tạo Thiên Cơ cung Thiên Cơ chân nhân, xác thực có đại bản lĩnh. Tiêu Trần lộ ra một vẻ mỉm cười, truy vấn, phụ thân nhớ đến, Niếp Niếp có cái tâm nguyện, muốn cùng phụ thân cùng một chỗ câu cá. Sau chân núi có tòa tàng long hồ, bên trong linh ngư rất nhiều, chúng ta đi câu cá a. Quá tốt rồi. Cảm ơn phụ thân. Niếp Niếp hai con mắt tinh sáng, đã cao hứng lại chờ mong. Niếp Niếp chỉ nhìn qua người khác câu cá, chính mình còn chưa thử qua, phụ thân muốn dạy ta à? Tốt, chúng ta đi thôi. Một bên nói, Tiêu Trần dẫn Niếp Niếp sau khi rời đi sân, tại Hàn Nguyệt tiên tử cùng Tiêu Ảnh cùng đi, đuổi hướng hậu sơn dưới chân. Phương biên ngàn trượng tàng long hồ, giống như một mặt xanh biết tấm gương, phản chiếu lấy mặt trời mới mọc, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Từng trận hồ gió thổi tới, xen lẫn nồng đậm thiên địa linh khí, làm cho người tâm thần sảng khoái. Tiêu Trần mang theo mọi người đến bên hồ, tuyển một chỗ bằng phẳng thạch đài. Tiêu Ảnh đội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái ghế, cần câu cùng mồi câu những vật này. Tiêu Trần tay đem tay dậy niếp niếp câu cá, đã ôn nhu lại kiên nhẫn. Niếp niếp cũng mười phần nghiêm túc học tập, rất nhanh liền nắm giữ nội dung chính. Hàn Nguyệt Tiên Tử đứng tại hai cha con sau lưng, nhìn lấy nhẹ nhõm lại ấm áp một màn, tâm thần cũng phá lệ yên tĩnh. Thế mà thời gian lặng yên trôi qua, Niếp Niếp nắm cần câu kiên nhẫn chờ đợi một canh giờ, cũng không thấy có con cá cắn móc dấu hiệu. Gặp Niếp Niếp vẫn là một bộ tập trung tinh thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bộ dáng, Tiêu Ảnh nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tiểu tiểu thư, linh trùng mồi câu là vật sống, đã vào nước một canh giờ, chỉ sợ sắp phải chết. Một khi mồi câu không có hoạt tính, liền rất khó dẫn dụ linh ngư đến cắn móc. Ngài không ngại nhấc lên cần câu, đổi mới tươi mồi câu. Niếp Niếp nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Tiêu Trần, phụ thân, là thế này phải không? Là có chút đạo lý, bất quá cũng không thích hợp tình huống của hôm nay. Tiêu Trần giải thích một chút, lại hỏi Tiêu Ảnh, người trước kia câu qua mấy lần, nhưng có thu hoạch. Tiêu Ảnh có chút lúng túng gãi đầu một cái. Thiếu gia, thuộc hạ cái kia mấy lần cũng không câu lấy được. Nhưng đó là bởi vì thanh loan trong nước cá quá ít, ta chỉ là vận khí không tốt. Đến mức câu cá lý luận cùng kỹ xảo, ta là không có vấn đề. Thứ. Tiêu Trần cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử đều cười. Tiêu Ảnh có chút đỏ mặt, tự lẩm bẩm, tính là không có câu được cá, ta mỗi lần cũng không có tay không về nhà. Hàn Nguyệt Tiên Tử thật sâu nhìn Tàng Long Hồ liếc một chút, ngựa khí nghiền ngẫm mà nói, trong hồ linh ngư rất nhiều, nhưng tiểu kim long giấu trong hồ. Những cái kia linh ngư đều sợ hãi tiểu kim long, cho nên không dám cắn móc. Tiêu thiếu gia, nếu muốn nhường Niếp Niếp có chỗ câu lấy được, không bằng gọi về tiểu kim long. Tiêu Trần khoát tay áo, ý cười nghiền ngẫm mà nói, không cần, trong vòng một khắc đồng hồ, Niếp Niếp khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Đến lúc đó, cho các ngươi một kinh hỉ. Tiêu Ảnh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy mong đợi hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ tiểu tiểu thư sẽ câu được vật lớn? Hàn Nguyệt Tiên Tử suy nghĩ một chút, tựa hồ đoán được cái gì, trong mắt lóe lên một vẻ ý cười. Quả nhiên không ra Tiêu Trần đoán. Cũng không lâu lắm, phù ở trên mặt nước lông lông cán, đột nhiên đắm chìm. Niếp Niếp hai mắt tỏa sáng, hai tay nắm cần câu, lập tức hướng lên vung lên. Xuy, dây câu trong nháy mắt thẳng băng, đem cần câu kéo làm ra một bộ dương cung tư thái. Bên trong móc linh cá trong nước phía dưới kịch liệt chạy trốn, lực lượng lớn lạ thường, giống như một đầu phong lưu. Tất cả mọi người lo lắng Niếp Niếp thân nhẹ người yếu, sẽ bị cá lớn kéo vào trong nước, liền muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng Niếp Niếp dựa theo Tiêu Trần truyền thụ cho kỹ xảo, tiến thôi có thứ tự cùng cá lớn đấu sức, dưới chân thủy chung rất vững vàng. Hiển nhiên, nàng tu luyện thần đạo đoạn này thời gian, thân thể đi qua thần lực cường hóa, đã hơn xa lúc trước. Ước chừng 10 hơi về sau, dưới nước đầu kia linh ngư lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, bị Niếp Niếp nâng lên trên mặt nước. Một đầu dài đến 3 thước, toàn thân đỏ thấm hiện vàng linh ngư, hiện ra tại trước mắt mọi người. Nó phí công giãy giụa lấy, còn muốn chui nước đọng phía dưới chạy trốn. Nhưng Tiêu Trần duỗi tay nắm chặt cần câu, giúp Niếp Niếp phát lực nâng lên, liền đem 30 cân tả hữu linh ngư xách lên mở. Lại cạnh lại cạnh, linh ngư tại trên bệ đá lăn lộn, nhảy lên vài cái, liền dần dần thoát lực. Niếp Niếp nắm cần câu, nhìn lấy không ngừng nhảy nhót linh ngư, lộ ra nụ cười vui vẻ, rất có cảm giác thành công. Phụ thân, ta thật câu đến cá lớn. Tiêu Trần lộ ra nụ cười vui mừng, tán dương, Niếp Niếp thật sự là quá tuyệt vời. Lần thứ nhất học câu cá, liền câu được lớn như vậy linh ngư, so một ít câu không đến cá, xuống sông mò tôm người mạnh hơn nhiều. Tiêu Ảnh mặt vừa đỏ một chút, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Hắn tỉ mỉ quan sát đỏ thấm hiện vàng linh ngư, cảm nhận được linh ngư thể nội dâng trào linh lực, nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tiểu thư quá lợi hại, không chỉ có câu được cá lớn, vẫn là linh ngư bên trong quý hiếm nhất hiếm thấy chủng loại, xích long ngư. Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng cảm thấy thật không thể tin. Xích long ngư chính là linh ngư bên trong thánh phẩm, phóng nhãn toàn bộ Thanh Nguyên quốc, chỉ sợ cũng tìm không ra ba đầu tới. Loại cá này đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu rất hà khắc, sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, hao phí linh khí cùng linh tài cũng nhiều vô cùng. Nó có thể dài đến lớn như vậy, chỉ ít dùng 100 năm thời gian. Nhưng nó lại dài 100 năm, liền có thể cá vượt long môn, hóa vì giao long. Khó trách cái hồ này đặt tên là Tàng Long Hồ. Nếu ta không có đoán sai, đầu này xích long ngư hẳn là thiên cơ chân nhân nuôi dưỡng ở đây, chăm chú bồi dưỡng a. Tiêu Trần ý cười nghiền ngẫm gật gật đầu. Hàn Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc một chút, đội vàng nhắc nhở, Tiêu thiếu gia, xích long ngư rất đặc thù, không thể ly thủy vượt qua 10 hơi thời gian, nếu không liền sẽ mất mạng. Gặp xích long ngư nằm trên mặt đất, đã không động đậy nữa, Niếp Niếp cũng có chút lo lắng, lộ ra tự trách biểu lộ. Phụ thân, đầu này xích long ngư sắp chết, chúng ta mau đưa nó thả lại trong nước đi. Nàng chỉ là muốn cùng phụ thân cùng một chỗ câu cá, vẫn chưa nghĩ tới thương tổn linh ngư. Cái này thuần túy là cái ngoài ý muốn. Tiêu Trần lại không nóng nảy, mỉm cười nói, nó lên bờ đã vượt qua 10 hơi, hiện tại thả lại trong hồ cũng không sống nổi. Đây chính là tuyệt hảo bổ dưỡng thánh vật, vừa vặn bản thiếu gia muốn ăn cá, chúng ta đem nó nấu đi. A, đầu này xích long ngư khẳng định là thiên cơ chân nhân trong lòng bảo, ngươi khẳng định muốn ăn. Phụ thân, cái này không được đâu. Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Niếp Niếp đều ngây ngẩn cả người, thần sắc có chút do dự. Chỉ có Tiêu Ảnh liếm môi một cái, nói lầm bầm, không nhất định nhất định phải hầm, cũng có thể dán cùng nướng nha. Chương 52, tiên tử làm nữ đầu bếp lên nồi, đốt dầu. Thiên Cơ Cung trong hậu viện, Tiêu Trần mỉm cười phất tay lệnh. Am hiểu đao pháp Tiêu Ảnh, không chỉ có đem xích long ngư mổ rửa sạch sẽ, trả lại thân cá sửa lại hoa đao. Hắn trong sân đồng thời dựng lên 3 cái nồi, phân biệt dùng để hầm đầu cá canh, cá kho tổ cùng cá chiên. Mặc dù hắn không am hiểu làm đồ ăn nấu canh, nhưng ở Tiêu Trần chỉ huy dưới, vẫn là rất nghiêm túc phối hợp đồ gia vị, cẩn thận tỉ mỉ. Gặp động tác của hắn lạnh nhạt, mỗi lần để vào các loại đồ gia vị lúc đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, Hàn Nguyệt Tiên Tử nhìn không được. Vẫn là để ta tới đi. Đây chính là cá bên trong thánh phẩm, cả một đời cũng hiếm thấy ăn mấy lần, đừng có lại để ngươi cho làm hủy. Nói xong, Hàn Nguyệt tiên tử chủ động tiếp nhận Tiêu Ảnh trong tay cái nồi cùng cái muôi, động tác thuần thục thao tác. Gặp nàng thông thạo, nấu canh nấu đồ ăn động tác như nước chảy mây trôi giống như thông thuận, Tiêu Ảnh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thế nhưng là tiên tử a? Tại sao có thể có cao minh như thế chủ nghệ? Tiên tử không phải là loại kia, không dính khói lửa trần gian sao? Hàn Nguyệt tiên tử lườm hắn một cái, thần sắc lạnh nhạt nói, không dính khói lửa trần gian. Cái kia không đã sớm chết đói sao? Cái nào còn có cơ hội tu luyện tới thần thông cảnh, sau đó ít gốc. Điều này cũng đúng. Tiêu Ảnh gật gật đầu, lại hiếu kỳ truy vấn, chẳng lẽ không ai giúp ngươi nấu cơm? Ngươi đem thời gian lãng phí ở chủ nghệ trên, chẳng phải là chậm trễ tu luyện? Hàn Nguyệt tiên tử một bên xử lý ba cái nồi bên trong cá, một bên giải thích, ta tuổi nhỏ lúc liền bái sư tu võ, đi theo sư tôn trong núi luận cư. Trên núi chỉ có ta cùng sư tôn, cũng không người hầu, ta chỉ có thể tự lực cánh sinh. Sư tôn dạy bảo ta, học võ luyện kiếm là nói, điền viên nông tăng cũng có đạo, thì liền nấu cơm nấu đồ ăn cũng là nói. Mấu chốt là phải dụng tâm đi phát hiện, đi cảm ngộ. Nhiều một ít thể nghiệm cùng ma luyện, càng có trợ giúp võ đạo tu hành. Có đạo lý. Tiêu Trần khẽ bước cằm, đối Hàn Nguyệt tiên tử sư tôn quan điểm biểu thị khẳng định. Tiêu Ảnh lại có chỗ dẫn dắt, lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn thở nhỏ bị Tiêu Trần thu lưu, bái nhập Tiêu gia làm bộ về sau, liền được ban cho họ Tiêu cùng tên. Hắn chỉ cần phục thị thiếu gia cùng tu luyện là được rồi, căn bản không cần giặt quần áo nấu cơm. Bây giờ nghe được Hàn Nguyệt tiên tử lần này mới là ngôn luận, tinh thần của hắn xúc động, có chỗ cảm ngộ. Trầm mặc một lát sau, hắn lại truy vấn, tiên tử sư tôn là ẩn thế cao nhân, khẳng định không ăn yên hòa. Hàn Nguyệt tiên tử khoe miệng, hiện lên một vẻ tự hào ý cười. Ta bái sư lên núi trước đó, sư tôn đúng là san hà chân khí, không cần ăn cơm. Nhưng có một lần, sư tôn hưởng qua ta làm đồ ăn, liền mỗi ngày đều muốn ăn cơm đi. Lợi hại. Tiêu Ảnh từ đáy lòng bội phục, hướng Hàn Nguyệt tiên tử giơ ngón tay cái lên. Tiêu Trần cũng lộ ra ngoạn vị ý cười, lúc trước đem tiên tử lưu tại Tiêu gia, quả nhiên là cái sáng suốt quyết định. Nói xong, hắn cười hỏi Niếp Niếp, đợi chút nữa chúng ta nếm thử Hàn Nguyệt tiên tử chủ nghệ. Nếu như xác thực rất tốt, về sau liền để nàng nấu cơm cho ngươi ăn được sao? Niếp Niếp nhìn một chút Hàn Nguyệt tiên tử, không nói gì, chỉ là gật đầu cười. Hàn Nguyệt tiên tử cố nén mắt trợn trắng xúc động, có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu thiếu gia, ta là cho ngươi làm một năm hộ vệ, không phải làm đầu bếp. Tiêu Trần xem thường cười cười, vì cái gì không thể đã làm hộ vệ, lại làm đầu bếp đâu? Cả hai cũng không xung đột, biết lắm khổ nhiều mà. Người cất cao minh chủ nghệ, lại không chịu biểu diễn ra, không thì tương đương với nắm giữ cứu vãn bách tính năng lực, lại đối với người ở giữa khó khăn làm như không thấy sao? Tiên tử, ngươi cũng không muốn cô phụ sư phụ ngươi dạy bảo, để cho nàng thất vọng a? Hàn Nguyệt tiên tử nói không lại hắn, chỉ có thể kiếm cớ. Bình thường nguyên liệu nấu ăn ta có thể không hứng thú xử lý, chỉ có xích long ngư loại này đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn mới đáng giá ta tự mình xuống bếp. Một lời đã định, Tiêu Trần không chút do dự đáp ứng. Sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra một phần linh quang lượn lờ ngọc linh chi, cùng một phần trong suốt sáng long lanh, giống như thanh ngọc măng. Ngọc linh chi là 3000 năm phần thánh phẩm, giống như thanh ngọc thiên linh măng cũng là thánh cấp bảo vật. Chỉ ăn cá quá đơn điệu, tiếp cận cái bốn đồ ăn một chén canh đi. Tiên tử, mời thỏa thích phát huy tài nấu nướng của ngươi. Hàn Nguyệt tiên tử toàn bộ bó tay rồi. Trong tay cái nồi cũng dừng tại giữ không trung bên trong, khẽ run. Ta sớm nên nghĩ đến, Tiêu gia phú khả địch quốc. Không gian giới chỉ của hắn bên trong, khẳng định chất đầy thánh cấp bảo vật cùng nguyên liệu nấu ăn. Ai? Sơ suất. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Hàn Nguyệt tiên tử hối tiếc không thôi. Có thể nàng nói ra, lại không thể thu hồi. Bị Tiêu Trần xáo lộ, nàng cái này nữ đầu bếp thân phận, chỉ sợ là chạy không thoát. Bất quá, nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình cùng phòng tuyến cuối cùng. Tiêu thiếu gia, ta chỉ cho ngươi cùng Niếp Niếp xuống bếp, những người khác ta cũng mặc kệ. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, ta phải sớm nói rõ ràng. Không có vấn đề. Tiêu Trần đáp ứng rất thẳng thắn, cười cũng rất nghiền ngẫm. Tiêu Ảnh mím môi cười trộn, tâm lý thầm nghĩ, tại thiếu gia trước mặt còn nói phòng tuyến cuối cùng. Tiên tử trung quy là không đủ giải thiếu gia, về sau nàng liền sẽ phát hiện, phòng tuyến cuối cùng là có giãn, mà lại sẽ biến càng ngày càng linh hoạt. Bất chi bất giác, ba cái nồi bên trong bay ra mùi thơm mê người, tại toàn bộ hậu viện khuyết tán ra tới. Cá chiên cùng cá kho tộ ra nổi về sau, không chỉ có ngoại hình tinh mỹ tuyệt luân, càng là sắc hương vị đều đủ. Tràn ngập tại trong không khí mùi thơm, theo gió nhẹ khuyết tán ra đến, dẫn tới rất nhiều ngày máy cung đệ tử nghị luận cùng nhìn quanh. Hàn Nguyệt tiên tử lại xử lý ngọc linh chi cùng thiên linh măng, làm hai cái suy nghĩ khác người thức ăn. Bốn đồ ăn một chén canh bưng lên bàn ăn, mọi người đang muốn ngồi xuống ăn cơm. Lúc này, trong viện truyền đến một đạo trung niên nam tử thanh âm. Tiêu thiếu gia, chính các ngươi động thủ làm đồ ăn rồi. Người tới chính là Vấn Thiên đạo nhân. Hắn tuân theo thiên cơ chân nhân phân phó, muốn nhìn chằm chằm Tiêu Trần bọn người, để tránh Tiêu Trần lại náo xảy ra chuyện gì. Vừa mới hắn nghe được các đệ tử bẩm báo, hậu viện truyền ra không hiểu mùi thơm, mê hoặc tâm thần con người. Sau đó, hắn vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Vừa mới tiến hậu viện, hắn liền thấy trong viện mang lấy ba cái nồi. Đi vào phòng khách về sau, ánh mắt của hắn liền bị trên bàn ăn bốn đồ ăn một chén canh hấp dẫn. Ngươi không tại tiền viện tiếp đại khách hành hương, đến hậu viện làm gì? Tiêu Trần trong mắt cất giấu một vẻ ý cười, biết rõ còn cố hỏi. Vấn Thiên đạo nhân vội vàng thu hồi dò xét thức ăn ánh mắt, nghi ngờ hỏi, Tiêu thiếu gia, các ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc phân phó các đệ tử. Chính các ngươi làm đồ ăn, là bần đạo chỗ đó chậm trễ sao? Tiêu Trần mỉm cười nói, chưa nói tới lãnh đạo, chúng ta chỉ là muốn cải thiện thức ăn, ngươi không cần nhiều lo. Tiêu Ảnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, chúng ta dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thánh cấp bảo vật, thiên cơ cung như vậy keo kiệt, làm được ra cái này trồng rau sao? Khụ khụ. Vấn Thiên đạo nhân giả bộ ho khan che giấu xấu hổ, nội tâm mười phần chấn kinh. Hắn lại nhìn kỹ liếc một chút thức ăn trên bàn, liền nhận ra Thiên Linh Măng cùng Ngọc Linh Chi, hai mắt lập tức trừng lớn. Khó trách có đặc biệt mùi thơm tung bay đầy cả đỉnh núi. Liền xem như hoàng đế, cũng không có xa xỉ như vậy a. Gặp Vấn Thiên đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãn, Tiêu Trần vô vô bờ vai của hắn, lộ ra nhiệt tình hiếu khách đủ cười. Đã để ngươi gặp, tính ngươi có lộc ăn, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút đi.
Không,
không cần, các ngươi là khách nhân, bần đạo tại cái này ăn, không thích hợp. Xuất phát từ lễ tiết, Vấn Thiên đạo nhân liền đội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nhưng hắn nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, lại là không rời mắt nổi con ngươi, nước bọt cũng tại điên cuồng bài tiết. Loại này thánh phẩm thức ăn, đừng nói nhấm nháp, tính là nghe nhiều mấy ngụm nước khí, đều có gan phiêu phiêu dục tiên, công lực tăng lên cảm giác. Đừng khách khí, đến ngồi xuống ăn đi. Tiêu Trần lại khuyên một câu. Hiểu chuyện Tiêu Ảnh đã cầm chén đũa lên, trước giúp Tiêu Trần cùng Niếp Niếp Thịnh canh gấp thức ăn. Hàn Nguyệt tiên tử cũng múc một bát canh cá, một mặt thích thú thưởng thức. Vấn Thiên đạo nhân cuối cùng không có thể ngăn ở thức ăn ngon dụ hoặc, tớm ở ngồi xuống. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Vấn Thiên đạo nhân nếm đến cái thứ nhất canh cá về sau, nhất thời hai mắt tinh sáng, lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Hắn lập tức liền bỏ đi câu nệ, bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn vào một nửa lúc, thấy mọi người động tác ăn cơm đều rất văn nhã, chỉ có hắn ăn như hổ đói, không khỏi có chút hổ thẹn. Sau đó, hắn chủ động cùng Tiêu Trần bắt chuyện lên. Tiêu thiếu gia, nhờ hồng phúc của ngươi, vân đạo mới có thể nếm đến thánh phẩm nguyên liệu nấu ăn làm thức ăn, thật là khiến người ta cả đời đều khó mà quên được mỹ vị. Tiêu Trần lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi, đây là Hàn Nguyệt tiên tử chủ nghệ, cũng không tệ lắm phải không? Vấn Thiên đạo nhân nhìn về phía Hàn Nguyệt tiên tử, không tiếp ngôn từ tán dương, tiên tử chủ nghệ thật là khiến người kinh thán. Thi liên trong hoàng cung ngự chủ, chỉ sợ đều không thể cùng ngươi đánh đồng. Hàn Nguyệt tiên tử không quan tâm hơn thua, thần sắc lạnh nhạt nói, đạo trưởng quá khen, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn thật tốt. Vấn Thiên đạo nhân lúc này mới chú ý tới chén canh bên trong đầu cá, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là cái gì cá, có thể nổi ra mỹ vị như vậy tuyệt luân canh cá. Vân đạo nhìn lấy làm sao khá quen. Hàn Nguyệt tiên tử mỉm cười nói, đây là xích long ngư.
Xích
long ngư. Vấn Thiên đạo nhân ngây dại, trong miệng còn ngậm lấy một khối thịt cá, cũng quên nhấm ướt. Trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không ổn, lơm lớp lo sợ mà hỏi thăm, đâu? Từ đâu tới xích long ngư? Tiêu Ảnh nghiêm trang giải thích, chúng ta tại Tàng Long Hồ bên trong câu. Tiểu thư lần thứ nhất câu cá, có thể câu được xích long ngư, thật sự là lợi hại. Con cá này lên bờ không bao lâu liền chết. Chúng ta không đành lòng lãng phí tuyệt cao như thế nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể hầm đến ăn. Tàng Long Hồ bên trong. Câu. Dường như một đạo sấm sét giữa trời quang sẽ qua, Vấn Thiên đạo nhân tại chỗ liền tê, biểu lộ biến đến phá lệ đặc sắc. Tiêu Trần mỉm cười nói, nhanh ăn đi, về sóc nhưng là không còn cơ hội. Vấn Thiên đạo nhân hoảng hồn, tâm loạn như ma, hai tay cũng đang run rẩy. Ta liền biết, gia hỏa này một ngày không họa họa chúng ta liền khó chịu.
Xong.
Sư tôn phải lột ra ta không thể. Vấn Thiên đạo nhân lòng đang dỉ máu, quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Hắn vội vàng đem trong miệng thịt cá nuốt xuống. Vội vàng đứng dậy, bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Tiêu Ảnh nghi ngờ hỏi một câu, "Đạo trưởng, không ăn xong mới đi sao?"
"Các ngươi ăn đi."
Vân đạo tim đau, trước hoán một chút. Vấn Thiên đạo nhân một mặt thống khổ khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi hậu viện. Hắn tìm tới mấy cái người đệ tử, hỏi rõ ràng tình huống về sau, liền tâm tình tâm thần bất định bay về phía sau núi. Chương 53, họa sát thân ứng nghiệp bá. Vấn Thiên đạo nhân chạy nhanh đến, rơi ở sau núi tùng bách trong rừng. Hắn nhìn lấy trước mắt che trời cổ tùng, trái tim bành bành nhảy loạn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Không đợi hắn lấy dũng khí, hướng sư tôn báo cáo tin tức, cổ thụ che trời đằng sau liền chuyển ra lão giả thanh âm. Vấn Thiên, vì sao như thế thất kinh? Vi sư dạy bảo các ngươi phải có gặp nguy không loạn khí độ, gặp không kinh sợ đến mức địch lực. Ngươi có thể là vi sư đại đệ tử, thiên cơ cung tương lai người cầm lái, làm sao có thể như thế không giữ được bình tĩnh? Sư tôn dạy phải, đệ tử biết sai rồi. Vấn Thiên đạo nhân liền đội vàng không người hành lễ, nhanh chóng bình phục tâm tình hỗn loạn. Gặp hắn tỉnh táo lại, lão giả thanh âm mới tiếp tục vang lên. Cái này còn tạm được, cuối cùng có chút tương lai cung chủ dáng vẻ. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Vấn Thiên đạo nhân bảo trì túi đầu tư thái, không dám ngẩng đầu, có chút nói lắp nói, "Sư tôn, hôm nay Tiêu Trần mang theo nữ nhi tại Tàng Long Hồ bên trong câu cá. Bọn họ đem ngài đầu kia xích long ngư câu đi lên."
"Cái gì?
Tiểu tử kia dám câu lão phu xích long ngư? Đây chính là lão phu nuôi dưỡng trăm năm thánh vật. Hắn muốn làm gì?" Lão giả thanh âm có chút gấp rút, đã chấn kinh lại phẫn nộ. Bất quá, hắn vừa giáo huấn qua Vấn Thiên đạo nhân, phải có gặp nguy không loạn khí độ, tự nhiên không dễ làm chàng nổi giận. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ra vẻ trấn định mà hỏi thăm, "Xích long ngư rất cơ cảnh, luôn luôn tiềm tàng tại đáy hồ chỗ sâu nhất, cũng không thế nào thức ăn, làm sao có thể bị câu lên?" Vấn Thiên đạo nhân lộ ra một nụ cười khổ, là Tiêu Trần tọa kỵ làm. Đầu kia ám kim giao long, đem đáy hồ quấy đến long trời lỡ đất, quả thực là đem xích long ngư chạy tới chỗ nước cạn. Sau đó thì sao? Bọn họ câu lên xích long ngư, có hay không thả lại trong hồ? Lão giả tốc độ nói không tự giác tăng nhanh, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Vấn Thiên đạo nhân vẻ mặt cầu xin đáp, xích long ngư cách nước quá lâu, chết. Sau đó bị bọn họ nấu canh cá kho, còn cá chiên. Mùi vị đó quá thơm, kinh động đến trong cung tất cả mọi người. Đệ tử đi qua thăm dò, nhưng là không kịp rồi, khí trốn mất. Nói, bất tranh khí nước bọt lại chảy ra, Vấn Thiên đạo nhân nhịn không được hút một chút.
A.
Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, cổ tùng đằng sau truyền ra giống như chuột chui chu lên.
Bá.
Tiếp theo sát, một người mặc trường bào màu tím, tiên phong đạo cốt lão giả lông mày trắng, chống rông xuất hiện tại che trời cổ tùng dưới. Hắn nổi giận đùng đùng, hai mắt phiếm hồng trừng lấy Vấn Thiên đạo nhân. Tiêu Trần cái kia tên nhóc khốn nạn, lại đem lão phu xích long ngư hầm đến ăn. Vô hình tức giận, giống như sóng to gió lớn bạo phát, đập lấy Vấn Thiên đạo nhân, cũng để cho tùng bách trong rừng thổi lên cuồng phong. Vấn Thiên đạo nhân khó khăn nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch gật gật đầu. Đúng, đệ tử không có kịp thời phát hiện cùng ngăn cản hắn làm ác, đệ tử rất đau lòng, cũng rất hổ thẹn. Một bên nói, Vấn Thiên đạo nhân liền muốn quỳ xuống dập đầu. Giận không nhịn nổi Thiên Cơ chân nhân, đưa tay níu lấy cổ áo của hắn, sắc mặt tái nhợt quát hỏi, ngươi nuốt cái gì nước bọt? Ngươi có phải hay không cùng ăn vi sư xích long ngư? Đệ tử không có. Không có ăn. Vấn Thiên đạo nhân thân thể run lên, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Thiên Cơ chân nhân giận quá mà cười, đưa tay theo hắn tròm râu trên, vê ra một cái xương cá, đặt ở trước mắt của hắn. Ngươi nói cho vi sư, đây là cái gì? Ê! Sư tôn, ngài nghe ta giải thích. Vấn Thiên đạo nhân lộ ra một nụ cười khổ, còn muốn giải thích vài câu. Ha ha. Nhưng Thiên Cơ chân nhân không cho hắn cơ hội, vén tay áo lên cũng là một trận đánh tơi bời. Bành bành bành. Để ngươi ăn lão phu cá. Ngươi cái này hỗn đản. Liên tiếp quyền ảnh bao phủ Vấn Thiên đạo nhân, đầu của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xương phồng lên. Một trận báo tố về sau, mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt Vấn Thiên đạo nhân, chảy ra hủy khuất nước mắt. Thiên Cơ chân nhân kịch liệt thở hào hẹn, cơn giận còn sót lại chưa tiêu mắng, ngươi cái này đồ vô dụng. Lão phu để ngươi nhìn kỹ chút, ngươi làm ăn gì? Lão phu nuôi trên 100 năm xích long ngư a, cứ như vậy bị hắn cho hỏa hoạn. Liên tiểu tử ngươi đều ăn, lão phu lại ngay cả cái vị đều không nghe thấy được. Vấn Thiên đạo nhân muốn lập công chu tội, liền một mặt ân cần mà nói, sư tôn, vậy ngài chờ một lát. Bọn họ cần phải còn không ăn xong, đệ tử hiện tại liền đi cho ngài xới một bát tới. Cút. Thiên Cơ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, càng nghĩ càng giận. Vung lên hai tay, huy động to bằng bát dâm năm đấm, lại đem Vấn Thiên đạo nhân đánh một trận. Bành bành bành. Lại là một vòng cuồng phong bạo vũ giống như phát ra. Vấn Thiên đạo nhân theo mặt mũi bầm dập, biến thành mũi lệch ra mắt lác, khóe miệng đổ máu. Sư tôn bất giận, đệ tử biết sai rồi. Vấn Thiên đạo nhân dùng hai tay che trở mặt, vội vàng nhận lầm cầu xin tha thứ. Liên tục đập hắn trên trăm quyền về sau, Thiên Cơ chân nhân lửa giận đạt được phát tiết, cái này mới dần dần tỉnh táo. Tiểu tử kia khẳng định là cố ý, hắn không có ý tốt, nhất định là muốn lừa gạt lão phu bảo vật, hoặc là nhường lão phu giúp hắn làm việc. Ngươi đi cho lão phu theo dõi hắn, một tấc cũng không rời theo sát hắn. Nếu là lại ra cái gì chuyện rắc rối, lão phu không tha cho ngươi. Vấn Thiên đạo nhân ủy khuất ba ba mà nói, sư tôn, tính là đệ tử theo dõi hắn, cũng không làm gì được hắn a. Mắng lại chửi không được, đánh cũng đánh không lại. Trừ phi ngài lão nhân ra tự mình ra mặt, không phải vậy chúng ta đều thúc thủ vô sách. Không đợi hắn nói xong, Thiên Cơ chân nhân liền nổi giận mắng, ngu xuẩn. Cái kia tên nhóc khốn nạn cố ý gây chuyện, cũng là muốn bức lão phu lộ diện. Lão phu nếu là hiện thân, chẳng phải là bên trong hắn tính. Vậy hắn lại lấy không đi, đệ tử nên làm cái gì? Vấn Thiên đạo nhân tâm lý không ngừng tiêu khổ, chỉ muốn đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra. Thiên Cơ chân nhân tức giận quá lớn, đem trong cung bảo vật đều nấp kỹ, ngươi tự mình đi theo hắn, như hình với bóng, cái chủng loại kia. Dù là hắn đi nhà xí, ngươi cũng muốn tại giữa cửa. Minh bạch chưa? Đệ tử tuân mệnh. Vấn Thiên đạo nhân lau đi khóe miệng vết máu, liên tục gật đầu. Thiên Cơ chân nhân phất ống tay áo một cái, "Cút đi." Đệ tử cáo lui. Vấn Thiên đạo nhân như được đại xá, cũng không quay đầu lại bay ra tùng bách rừng. Thiên Cơ chân nhân liên tục đập ở ngực, hít sâu nhiều lần, lúc này mới đè xuống mãnh liệt lửa giận. Lão phu xích long ngư a, lại thở dài thở ngắn vài câu, hắn mới xuyên qua cổ tùng, về tới ẩn hình trong tiểu viện. Vấn Thiên đạo nhân vội vàng chạy về Thiên Cơ cung, hắn thẳng đến tàng bảo các ma đi, chuẩn bị phân phó thủ các đệ tử, đem bảo vật đều giấu đi. Không nghĩ tới, hắn vừa đuổi tới tàng bảo các dưới lầu, liền thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Ảnh đối diện đi tới. Tiêu Trần cười híp mắt nhìn qua hắn, chủ động lên tiếng chào hỏi. Đạo trưởng, thời gian qua một lát không thấy, ngươi làm sao sừng mặt sưng mũi? Vấn Thiên đạo nhân vội vàng nhấc tay áo che khuất gương mặt, ấp úng mà nói, không có. Không có gì, bần đạo đi bộ ngã một phát. Tiêu Trần rất là ngạc nhiên, chỉ là kém một cái, có thể bằng thành này tấm hùng dạng. Ngươi nhìn bản thiếu gia nói không sai chứ, ngươi hôm nay quả nhiên có hỏa sát thân. Khục. Vấn Thiên đạo nhân kèm chút bị tức ra nội thương, ho một ngụm máu đi ra. Hắn đối Tiêu Trần trợn mắt nhìn, rất muốn mắng một câu còn không phải bị ngươi cái này hỗn đản làm hại. Nhưng hắn đè xuống cái này xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Tiêu thiếu gia nói đùa. Tiêu Ảnh ngữ khí tự hào nói, cho nên nói, đạo trưởng xem bói mức độ, còn là không bằng thiếu gia nhà ta. Ha ha, cái kia gọi xem bói sao? Vấn Thiên đạo nhân tức không nhịn nổi, nhịn không được đối Tiêu Ảnh một câu. Tiêu Ảnh nụ cười rực rỡ mà nói, vậy ngươi liền nói, thiếu gia nhà ta tính được có đúng hay không a? Nói ngươi có họa sát thân, ngươi liền có. Vấn Thiên đạo nhân thân thể cứng đờ, ống tay áo bên trong nắm chặt hai nắm đấm. Hắn chỉ có thể trong lòng mặc niệm tỉnh táo. Hắn là kẻ gây họa, ta nhất định muốn nhịn xuống. Gặp sắc mặt của hắn một hồi xanh, một hồi tím, Tiêu Trần sắc mặt lo lắng nhắc nhở một câu. Đạo trưởng vẫn là trước đi xử lý thương thế đi. Nếu là lưu lại vết sẹo, vậy thì có tổn hại hình tượng. Cáo tử. Vấn Thiên đạo nhân nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, không muốn nhìn thấy hai người bọn họ, nhấc chân liền muốn rời khỏi. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một việc, liền nghi ngờ hỏi, Tiêu thiếu gia, ngươi không ở phía sau sân đợi, đến tàng bảo các làm gì? Hả, không có việc gì ta tản bộ, tiêu cơm một chút. Tiêu Trần thuận miệng đáp một câu, dẫn Tiêu Ảnh rời đi tàng bảo các, tiếp tục tản bộ. Vấn Thiên đạo nhân nhìn qua hai người bọn họ bóng lưng đi xa, không có suy nghĩ nhiều, đội vàng tiến vào tàng bảo các, đối thủ các đệ tử ra lệnh. Tiêu Trần mang theo Tiêu Ảnh ở Thiên Cơ cung bên trong đi dạo một vòng. Nửa canh giờ về sau, chủ tớ hai người trở lại hậu viện. Lúc này, Niếp Niếp cũng ngủ qua ngủ trưa, rời giường. Thấy bầu trời bên trong gió nhẹ chậm chậm, Tiêu Trần mỉm cười hỏi, "Niếp Niếp, hôm nay thời tiết không tệ, phụ thân mang ngươi chơi diều đi." Cùng phụ thân cùng một chỗ chơi diều, đây cũng là Niếp Niếp tâm nguyện một trong. "Tốt lắm, tốt lắm." Niếp Niếp liền vội vàng gật đầu đáp ứng, cao hứng vỗ tay bảo hay. Nhưng nàng tại trong vòng tay chứa đồ tìm một chút, lại không có tìm được cánh diều, không khỏi có chút thất lạc. "Thế nhưng là phụ thân, chúng ta không có gió tranh nha." Tiêu Trần lộ ra một vẻ không hiểu ý cười, "Không sao, phụ thân hiện tại liền làm một cái cánh diều." Nói xong, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái phong cách cổ xưa màu vàng quyển trục. Quyển trục chất liệu vô cùng hiếm thấy, điêu khắc thần bí đạo gia tự phủ cùng đường vân. Triển khai quyển trục về sau, một bức ý cảnh cao xa, tràn đầy nét cổ xưa giang sơn xã tắc đổ, liền hiện ra tại trước mắt mọi người. Tranh sơn dầu chất liệu là dùng thiên cấp thượng phẩm thiên tảm ti cùng hỏa vương kim tuyến luyện thành, không chỉ có thủy hỏa bất xâm, còn có thể bảo tồn vạn năm mà không mục nát. Tiêu Ảnh đội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cuốn sợi tơ cùng mấy cây cánh trúc, hiệp trợ Tiêu Trần chế tác cánh diều. Niếp Niếp ở một bên nghiêm túc quan sát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chờ mong. Mà Hàn Nguyệt Tiên Tử thấy rõ bức họa kia cuốn về sau, lại là trừng lớn đôi mắt đẹp, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Thiên cấp thượng phẩm chất liệu, lưu truyền mấy ngàn năm cổ vận. Đây là đạo gia chất bảo, được vinh dự ngộ đạo thánh vật sơn hạ xã tác đồ. Tiêu thiếu gia, ngươi vậy mà cầm loại này hiếm thấy bảo đồ, làm cánh diều. Tuy nhiên, nàng sớm đã được chứng kiến Tiêu Trần đủ loại hào phóng thủ bút, nhưng làm nàng nhìn thấy, bị vô số cường giả phục làm thánh vật bảo đồ, lại bị Tiêu Trần lấy ra làm cánh diều, vẫn là bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Vừa nghĩ tới đó là đạo gia chất bảo, nàng mơ hồ đoán được cái gì, không khỏi có chút đồng tình Vấn Thiên đạo nhân. Chương 54, hắn có thể đem thiên cơ cùng phá hủy. Vấn Thiên đạo nhân tận chức tận trách chấp hành mệnh lệnh. Nhường tàng bảo các đệ tử, đem bảo vật toàn bộ nấp kỹ về sau, hắn mới yên lòng rời đi tàng bảo các. Trên đường, hắn một chút chậm trễ một lát, xử lý trên mặt thương thế, cũng đắp một chút dược cao. Sau đó hắn ngay lập tức đổi hướng hậu viện, đi nhìn chằm chằm Tiêu Trần bọn người. Sư tôn đã mất đi một đầu nuôi dưỡng trăm năm xích long ngư, hắn có thể không muốn nhìn thấy Tiêu Trần lại gây ra chuyện gì đâu. Thế mà làm hắn đuổi tới hậu viện lúc mới phát hiện hậu viện trống rỗng. Ngoại trừ lưu thủ tại hậu viện mấy cái người đệ tử bên ngoài, Tiêu Trần bọn người sớm đã không thấy tăm hơi. Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, vội vàng tìm tới một người đệ tử, hỏi thăm Tiêu Trần đám người hướng đi. Biết được Tiêu Trần mang theo nữ nhi đi trên đồng cỏ chơi diều, hắn mới hơi cảm giác an tâm. Chỉ là chơi diều mà thôi, đùa tiểu hài tử chơi, cần phải không có việc gì. Hắn nghĩ như vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn vẫn chưa quên sư tôn dặn dò, nhất định muốn một tấc cũng không rời trông coi Tiêu Trần. Sau đó, hắn vội vàng chạy tới Thiên Cơ cung sườn đông bãi cỏ. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp. Làm Vấn Thiên đạo nhân bước vào bằng phẳng rộng lớn bãi cỏ lúc, lòng dạ làm khoáng đạt, tâm tình cũng thư giãn rất nhiều. Hắn dương mắt nhìn hướng về phía trước, liền nhìn đến Tiêu Trần buổi tiếp Niếp Niếp tại chơi diều. Hai cha con trên đồng cỏ chạy lấy, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười, xem ra mười phần ấm áp. Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh đứng tại cách đó không xa, mặt mỉm cười mà nhìn xem hai cha con chơi diều, cũng bị vui sướng bầu không khí lây nhiễm, tâm tình có chút nhẹ nhõm. Vấn Thiên đạo nhân thả chậm lại bước chân, mặt mỉm cười đi tới. Hắn không có ý tứ quấy rầy Tiêu Trần cùng Niếp Niếp, liền đi tới Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh bên người. Cùng một chỗ nhìn Tiêu Trần cha con chơi diều đồng thời, hắn mỉm cười nói, "Kỳ thật, chúng ta Thiên Cơ cung núi thủy cùng phong cảnh rất không tệ. Tiêu thiếu gia ở chỗ này, có thể mang nữ nhi đi một chút, giải sầu một chút, cũng rất tươi mát thoải mái." Vấn Thiên đạo nhân cưỡng ép tìm đề tài, ý đang nhắc nhở Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh đi chuyển cáo Tiêu Trần. "Đừng có lại họa họa chúng ta, tản tàn bộ, nhìn ngắm phong cảnh không tốt sao?" Tiêu Ảnh gật gật đầu, mỉm cười nói, "Đa tạ Vấn Thiên đạo trưởng, ta sẽ nhắc nhở thiếu gia ở Thiên Cơ cung nhiều đi một chút nhìn xem." Hàn Nguyệt Tiên Tử lườm Vấn Thiên đạo nhân liếc một chút, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia đồng tình chi ý. Vấn Thiên đạo nhân hiển nhiên không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cánh diều, lộ ra tán thưởng mỉm cười. "Tiêu thiếu gia Thiên Kim, thật sự là xinh đẹp đáng yêu, thông minh lại lanh lợi. Một thân một mình cũng có thể đem gió tranh thả cao như vậy, như thế ổn định, thật sự là lợi hại." Hàn Nguyệt Tiên Tử ý nguyên giữ im lặng. Tiêu Ảnh mỉm cười gật gật đầu, một mặt tự hào nói, "Đó là đương nhiên. Nhà ta tiểu tiểu thư cũng không phải phàm nhân, vô luận làm cái gì đều là thiên tài." Tại Vấn Thiên đạo nhân xem ra, đây là Tiêu Ảnh tại thổi phồng Niếp Niếp. Bởi vậy, hắn vẫn chưa đem câu nói này để ở trong lòng. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn chợt phát hiện trên bầu trời bay lượn cánh diều, xem ra có chút cổ quái. "A, đó là cái gì cánh diều? Thế nào thấy? Giống như là một bức sơn thủy họa quyển." Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh đều không lên tiếng. Vấn Thiên đạo nhân nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm trên bầu trời cánh diều tỉ mỉ quan sát. Làm hắn thấy rõ ràng trên quyển trục đạo ra đường vân cùng đồ án, cùng trên bức họa sơn xuyên hà nhạc, tại chỗ liền hóa đá. "Cái đó là sư tôn tìm hiểu mấy chục năm, lớn nhất yêu thích không buông tay. Giang Sơn xã tác đồ." Vấn Thiên đạo nhân trừng lớn hai mắt, biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc. Mãnh liệt lửa giận tại trong lồng ngực nhảy một chút bạo phát. Hai tay của hắn bắt đầu run rẩy, bờ môi cũng run lên. "A, đây chính là đạo gia thánh vật, sư tôn lớn nhất yêu quý ngộ đạo mưu toàn một. Ngươi vậy mà lại đem nó làm thành cánh diều." Vấn Thiên đạo nhân chỉ trên trời cánh diều, hướng về Tiêu Trần bóng lưng lớn tiếng chất vấn. Nhưng Tiêu Trần mảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ đổi tiếp Niếp Niếp chạy, không ngừng truyền đến tiếng cười cười nói nói. Cũng không biết hắn là thật không nghe thấy, vẫn là giả bộ như không nghe thấy. Giận không nhịn nổi Vấn Thiên đạo nhân, tràn đầy bi phẫn hô, "Tiêu Trần, sư tôn đặt ở trong tàng bảo các giang sơn xã tắc đồ, ngươi là khi nào đánh cắp? Ngươi vì sao muốn làm như vậy dẫm đạp bức kia bảo đồ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Gặp Khác tâm tình kích động, một bức phẫn nộ đến giơ chân bộ dáng, Tiêu Trần rốt cục quay đầu nhìn hắn một cái. Đạo trưởng, bình tĩnh một chút. Các ngươi không phải thường xuyên đối khách hành hương nói, người tu đạo muốn khắc kỷ chế giận sao? Làm sao gặp phải một chút việc thì như thế hô to gọi nhỏ? Ngươi nhưng là muốn chấp trưởng thiên cơ cung người, nhất định muốn lý trí a. Vấn Thiên đạo nhân kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi đem sư tôn thích nhất Giang Sơn xã tắc đổ làm thành cánh diều. Lý trí? Ngươi để cho ta làm sao lý trí? Tiêu Trần vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, cổ có thánh hiền nói, quân tử kính mà vô thất, cùng người cung mà lễ độ, tứ hải giai minh đệ. Đạo trưởng, ngươi hiểu bản thiếu gia ý tứ a? Tiêu thiếu gia, ngươi có ý tứ gì? Vấn Thiên đạo nhân nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Trần thở dài, kiên nhẫn giải thích, ý tứ chính là, các ngươi muốn đối bản thiếu gia cung kính điểm, liền sẽ không mất đi đồ vật. Nhìn đến bản thiếu gia cùng nữ nhi chơi đến vui vẻ, liền muốn lễ độ có tiết đối đãi, không thể quấy nhiễu. Chỉ có dạng này, con đường của các ngươi mới có thể càng chạy càng rộng, huynh đệ bằng hữu càng nhiều. Cái này, thật là ý tứ này sao? Vấn Thiên đạo nhân gãi đầu một cái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiêu Trần nghiêm trang gật gật đầu, đương nhiên là dạng này. Đây chính là thánh hiền thời cổ nói. Tiêu Ảnh lộ ra mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc, ngữ khí chắc chắn mà nói, "Đạo trưởng, thiếu gia nhà ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa gạt ngươi." Hàn Nguyệt tiên tử ngậm miệng, cố nén không lộ ra ý cười. Thực sự nhịn không được, liền yên lặng quay người nhìn về phía nơi xa. Vấn Thiên đạo nhân nhíu mày suy nghĩ một chút, ồm ồm mà nói, "Tiêu thiếu gia học rộng biết nhiều, bần đạo mặc cảm. Nhưng vô luận như thế nào, còn xin ngươi trả lại Giang Sơn xã tác đồ. Nếu không, bần đạo không có cách nào hướng sư tôn bàn giao." Tiêu Trần lập tức lộ ra ngoạn vị ý cười, "Không có cách nào hướng sư phụ ngươi bàn giao. Thiên Cơ lão đầu không phải ra ngoài du lịch, không có mấy tháng về không được sao?" Vấn Thiên đạo nhân kinh ngạc một chút, biết mình nói sai, vội vàng bổ cứu. "Ừm. Đợi sư tôn trở về, bần đạo không có cách nào bàn giao." Tiêu Trần khoát tay áo, một mặt thái độ thờ ơ, sợ cái gì? "Sư phụ ngươi còn có mấy tháng mới trở về, bản thiếu gia mượn trước dùng một chút, chơi chán lại trả lại các ngươi." Vấn Thiên đạo nhân lại ăn xẹp, không cách nào phản bác. Hắn lườm Tiêu Ảnh liếc một chút, ánh mắt xem kỳ đánh giá Hàn Nguyệt tiên tử, yên lặng suy nghĩ một vấn đề. Nếu như hắn hiện tại độc thủ, cưỡng ép đoạt lại Giang Sơn xã tắc đồ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Hắn cùng Hàn Nguyệt tiên tử một dạng, đều là chí tôn cảnh thực lực. Dù là không cân nhắc Tiêu Trần, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng đánh bại Hàn Nguyệt tiên tử. Đại khái là cảm nhận được ánh mắt của hắn, đoán được ý nghĩ của hắn. Hàn Nguyệt tiên tử nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Vấn Thiên đạo nhân lập tức thu hồi ánh mắt, mặt không thay đổi nói, "Tiêu thiếu gia, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, không muốn làm bị thương bức kia bảo đồ. Bần đạo thân thể không thoải mái, tạm thời cáo lui." Tiêu Trần cười híp mắt hỏi, "Thế nào đạo trưởng? Tim lại đau?" Vấn Thiên đạo nhân hít thở sâu một hơi, đè xuống tràn đầy lo lắng cùng tức giận, gật gật đầu về sau, quay người bước nhanh rời đi. Tiêu Ảnh nhìn qua bóng lưng của hắn, không nhịn được nói thầm, "Thiếu gia, Vấn Thiên đạo trưởng làm sao luôn tim đau? Có phải hay không tuổi tác lớn, không còn dùng được?" Còn chưa đi ra bao xa, Vấn Thiên đạo nhân chân gái kế tiếp lảo đảo, kém chút không có ngã xuống. "Bần đạo nhịn, không thể trêu vào các ngươi, bần đạo đi cáo trạng còn không được sao?" Vấn Thiên đạo nhân càng nghĩ càng giận, kìm lòng không được tăng nhanh tốc độ. Rời đi Tiêu Trần chờ tầm mắt của người về sau, hắn một đường chạy như bay, thẳng đến phía sau núi mà đi. Mà lúc này, Tiêu Ảnh nhìn qua Vấn Thiên đạo nhân rời đi phương hướng, nhịn không được hỏi Tiêu Trần, "Thiếu gia, Thiên Cơ chân nhân khẳng định là ở phía sau núi, chỉ là không muốn gặp ngài." Vấn Thiên đạo trưởng hơn phân nửa là đi bẩm báo tình huống, chúng ta vì sao không đi theo hắn? Như thế chẳng phải có thể tìm tới Thiên Cơ chân nhân sao? Tiêu Trần ý cười nghiền ngẫm giải thích nói, "Bản thiếu gia đi tìm hắn, quá phiền toái. Vẫn là chờ hắn chủ động tới tìm chúng ta đi." Tiêu Ảnh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tâm lý thầm nghĩ, Thiên Cơ chân nhân đã tổn thất một đầu Xích Long Ngư, bây giờ lại muốn tổn thất một trường Giang Sơn xã tắc đồ. Hắn cần phải ngồi không yên, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến thiếu gia a. Tuy nhiên, hắn không quá chắc chắn thiếu gia tìm Thiên Cơ chân nhân làm gì, nhưng hắn tin tưởng, thiếu gia muốn làm sự tình, liền không có không làm được. Phía sau núi tùng bách trong rừng, Vấn Thiên đạo nhân chạy nhanh đến, rơi vào một gốc tre trời cổ tùng trước. Hắn hít thở sâu một hơi, yên lặng bình phục tâm tình. Còn không đợi hắn mở miệng, cổ tùng đằng sau liền truyền ra Thiên Cơ chân nhân thanh âm. "Vi sư không phải để ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Trần sao? Ngươi tại sao lại tới?" Nghe ra sư tôn tâm tình bực bội, ngữ khí không tốt, Vấn Thiên đạo nhân tâm nhức lên. Hắn vội vàng túi người chào, cẩn thận từng ly từng tí đáp, "Sư tôn, Tiêu Trần mang theo nữ nhi tại đỉnh núi chơi diều. Thả cái cánh diều mà tôi, có cái gì tốt hồi báo? Ngươi có phải hay không nhàn không có chuyện làm? Lần sau có phải hay không hắn thả cái rắm, ngươi cũng muốn đến hồi báo một chút." Thiên Cơ chân nhân ngữ khí càng buồn bực hơn. Vấn Thiên đạo nhân nâng lên lớn lao dũng khí, lại bổ sung một câu, "Hắn cánh diều là dùng Giang Sơn xã tắc đồ làm." Cổ Tùng đằng sau một trận trầm mặc. Một lát sau, lại là một tiếng chuột chuối chu lên truyền ra. "A." Linh quang nhất điểm, thân mặc áo bào tím Thiên Cơ chân nhân lại nổi giận đùng đùng bỏ ra. "Hỗn đản, lão phu để ngươi chằm chằm hắn, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn?" Hai mắt phát hồng Thiên Cơ chân nhân, níu lấy Vấn Thiên đạo nhân cổ áo, cắn răng nghiến lợi gầm thét. Mãnh liệt lửa giận bạo phát, hắn tại chỗ bạo động. Áo bào cùng tóc trắng phần phật bay múa, bốn phía cũng thổi lên cuồng phong. Vấn Thiên đạo nhân bị sư tôn khí thế chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch mà nói, "Sư tôn bất giận, đệ tử chạy tới thời điểm đã chậm. Đồ vô dụng, vi sư nuôi không ngươi." Thiên Cơ chân nhân giận mắng một tiếng, đẩy ra Vấn Thiên đạo nhân, liền muốn quay người rời đi, đi cứu vạn hắn Giang Sơn xã tắc đồ. Vấn Thiên đạo nhân vội vàng khuyên can, "Sư tôn, ngài không thể đi a. Ngài nếu là lộ diện, không ở giữa hắn gian kế sao? Ngươi là đầu góc heo sao? Vi sư lại không lộ diện, hắn có thể đem thiên cơ cung đều phá hủy. Thiên cơ chân nhân một bức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, khóc không ra nước mắt. Chương 55, thôi diễn thiên cơ. Nữ nhi của ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần. Thiên cơ chân nhân hầm hầm địa phi ra tung bách rừng, thẳng đến đỉnh núi bãi cỏ mà đi. Vấn Thiên đạo nhân rũ cụp lấy đầu, yên lặng đi theo sư phụ sau lưng. Vụ. Không ra một lát, hai sư đồ chạy tới trên đồng cỏ không. Nhưng trên đồng cỏ trống rỗng, Tiêu Trần cùng Niết Niết bọn người sớm liền không thấy bóng dáng. Thiên cơ chân nhân tâm lý lộn bộ một chút, trong lồng ngực lại có lửa giận dấy lên. Đáng giận tên nhóc khốn nạn, khẳng định lại đi trộm lao phu bảo vật. Thiên cơ chân nhân hùng hùng hổ hổ quay người rời đi, hướng về hậu viện bay đi. Nhìn đến Vấn Tiên đạo nhân theo sau lưng, hắn nhịn không được lại mắng một câu. Lao phu để ngươi theo dõi hắn, ngươi liền chút chuyện này đều làm không xong. Ngươi vừa đi, hắn chẳng phải có cơ hội để lợi dụng được sao? Vâng vâng vâng, đệ tử biết sai rồi. Vấn Tiên đạo nhân không dám mạnh miệng, giống gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu nhận lầm. Không bao lâu, hai sư đồ bay vào hậu viện. Chỉ thấy Tiêu Ảnh cùng Niết Niết đều vây quanh Tiêu Trần, Hàn Nguyệt tiên tử ở một bên nhìn lấy. Tiêu Trần tay trái cầm cánh diều, tay phải còn nắm lấy một thanh cây kéo, chính đối cánh diều khoa tay. Nhìn động tác của hắn, giống như là muốn cho cánh diều cắt bỏ một đầu cái đuôi. Thiên Cơ chân nhân liếc một chút liền nhận ra, cái kia cánh diều đúng là hắn Giang Sơn xã tác đồ. Dừng tay. Thiên Cơ chân nhân hét lớn một tiếng, như thương ưng giống như từ trên trời giáng xuống, đưa tay chụp vào Tiêu Trần trong tay cánh diều. Mắt thấy hắn phải bắt đến cánh diều, Tiêu Trần lại tại thời khắc mấu chốt quay người, chặn Thiên Cơ chân nhân. A, bản thiếu gia hoa mắt sao? Một cái ra ngoài dạo chơi, muốn mấy tháng mới có thể trở về người, vậy mà bỗng dưng xuất hiện. Tiêu Trần một mặt ngạc nhiên nhìn qua Thiên Cơ chân nhân, khóe miệng ngậm lấy ngoạn vị ý cười. Vấn Thiên đạo nhân một mặt xấu hổ, đứng ở bên cạnh giữ im lặng. Thiên Cơ chân nhân không chút nào không cảm thấy hổ thẹn, nghĩa chính ngôn từ mà nói, lão phu mặc dù bên ngoài dạo chơi, nhưng cũng có thể tính tới, ngươi cái này tiểu hỗn đản lại tại Họa Họa Thiên Cơ cung. Bớt nói nhiều lời, mau đưa bảo đồ trả lại lão phu. Một bên nói, Thiên Cơ chân nhân lần nữa đưa tay đi bắt cánh diều. Tiêu Trần lại quay người nửa vòng, cười híp mắt nói, lão đầu, đây là bản thiếu gia cho nữ nhi làm cánh diều, ngươi cũng muốn đoạt? Đánh rắm. Đó là lão phu Giang Sơn xã tác đồ. Ngươi nói là ngươi, liền là của ngươi. Ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó sẽ đáp ứng không? Thiên Cơ chân nhân tức giận đến dựng râu trừng mắt, ở ngực kịch liệt phập phồng. "Sú tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tiêu Trần mỉm cười nói, "Cái này cánh diều không dễ nhìn, bản thiếu gia muốn cắt may một chút, làm một đầu cái đuôi." Nói xong, hắn rũa ra cây kéo, làm bộ muốn cắt bảo đồ. Thiên Cơ chân nhân huyết áp tăng vọt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. "Tên nhóc khốn nạn, ngươi dám?" Tiêu Trần căn bản không để ý hắn, động tác trên tay không có chút nào dừng lại chi ý mắt thấy, cây kéo đã đụng phải bảo đồ, tiếp theo sắt liền sẽ bị cắt bỏ khuyết trước miệng. Thiên Cơ chân nhân tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, chỉ có thể phát ra một tiếng la hét. "Ngừng! Tiêu Trần, ngươi trước để xuống cây kéo, chúng ta có lời nói thật tốt nói. Ngươi muốn cái gì, muốn cho lão phu làm cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng." Gặp Thiên Cơ chân nhân chịu thua, Tiêu Trần mới đình chỉ động tác trong tay, cười mỉm mà hỏi thăm, "Lao đầu, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý." Thiên Cơ chân nhân cưỡng chế lấy lửa giận, mặt đen lại nói, "Ngươi trước tiên đem bảo đồ trả lại lão phu." Tiêu Trần liếc mắt nhìn hắn, tay phải khẽ động, cây kéo liền muốn khép lại. "Ngừng ngừng ngừng." Thiên Cơ chân nhân gấp đến độ sắp khóc đi ra, mặt mo nhăn giống hoa cúc một dạng, gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Lão phu đáp ứng ngươi, mau nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Gặp hắn triệt để không có tính khí, Tiêu Trần mới mỉm cười nói, "Đạo nguyên." "Không thể nào. Đó là đạo môn thánh tổ ngộ đạo bản nguyên, so tính mạng của lão phu còn trọng yếu hơn, ngươi mơ tưởng." Thiên Cơ chân nhân giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. "Đạo nguyên tên đầy đủ gọi ngộ đạo bản nguyên, là 8000 năm trước đạo môn thánh tổ, vũ hóa quy thiên sau biến thành một khỏa bảo châu. Vật này chính là đạo môn chân quý nhất, thần thánh nhất chí bảo, đồng thời cũng là luyện chế thái âm bất tử dược tài liệu một trong." Tiêu Trần đã sớm ngờ tới, Thiên Cơ chân nhân sẽ không dễ dàng đáp ứng, liền không nói nhảm. "Xuy." Tay của hắn lắc một cái, bảo đồ liền bị cắt bỏ ra một đạo khe. "A." Thiên Cơ chân nhân ánh mắt nhất thời đỏ lên, hai tay như ứng trảo đồng dạng, chết bắt lấy Tiêu Trần cánh tay. "Tiêu Trần, chuyện gì cũng từ từ, lão phu bảo đồ có thể không chọc giận ngươi a. Cái kia chính là còn có đến thương lượng." Tiêu Trần cười híp mắt nhìn qua Thiên Cơ chân nhân. "Ừm, chúng ta vào nhà nói." Thiên Cơ chân nhân mập mờ suy đoán, không nghĩ giao ra đạo nguyên, chỉ muốn tranh thủ thời gian cầm lại Giang Sơn xã tác đồ. Tiêu Trần cũng không ép hắn quá ác, mang theo mọi người đi vào phòng khách. Ngồi xuống bề sau, Thiên Cơ chân nhân cười rạng rỡ quên lơn, "Tiêu Trần a, những năm gần đây, ngươi theo lão phu nơi này, cũng cấp đi không ít bà bối. Này tấm Giang Sơn xã tác đồ, ngươi như là ưa thích, lão phu tặng cho ngươi tốt. Ngươi không cần thiết cùng nó không qua được, nếu là đem nó hủy, rất đáng tiếc." Vấn Thiên đạo nhân cũng rất hiểu chuyện mang theo ấm trà, cho Tiêu Trần cùng sư tôn pha trà. Tiêu Trần cũng không uống trà, vẫn là tay trái cầm bảo đồ, phải tay nắm lấy cây kéo, tùy thời chuẩn bị đem bảo đồ cắt bỏ nát. Cái này đối Thiên Cơ chân nhân mà nói, liền đỉnh đầu tượng treo lấy một thanh dao cầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. "Lão đầu, đừng ngắt lời, bản thiếu gia không có thèm ngươi bảo đồ, chỉ cần viên kia đạo nguyên bảo châu." Gặp hắn khó chơi, Thiên Cơ chân nhân buồn bực sắp thổ huyết. Hắn nâng chung trà lên chung uống một hơi cạn sạch, cưỡng ép đè xuống tràn đầy tức giận, mặt đen lại nói, "Tiêu Trần, lão phu liền nói thật cho ngươi biết đi. Viên kia đạo nguyên bảo châu là ta đạo môn thần thánh nhất bảo vật, cũng là bản môn truyền thừa thiên tu vạn tái căn cơ. Ngươi như khăng khăng muốn cướp viên kia bảo châu, cũng là hủy ta đạo môn truyền thừa. ngươi dứt khoát giết lão phu đi. Tiêu Trần nhíu mày, cười lạnh nói, lão đầu, ngươi muốn là nói như vậy, vậy cũng đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Nói xong, hắn cầm lấy cây kéo răng rắc vài cái, đem bảo đồ cắt cái nháo nhuyễn. Thiên Cơ chân nhân nhìn mí mắt cuồng loạn, khóe miệng run rẩy, đau lòng đến tích huyết. Nhưng hắn chỉ có thể cố nén thống khổ, quay đầu nhìn về phía nơi khác, thần sắc kiên định nói, ngươi cắt bỏ đi. Tính là ngươi đem lão phu thích nhất bảo đồ cắt bỏ nát, thậm chí đem Thiên Cơ cung hủy đều không dùng. Đạo Nguyên Bảo Châu quan hệ đạo môn truyền thừa, lão phu cho dù chết, cũng không thể nào đem nó cho ngươi. Nói xong, Thiên Cơ chân nhân chậm rãi hai mắt nhắm lại, một bức mặc cho ngươi xử trí, dù sao lão phu không đáp ứng tư thái. Thấy hắn như thế quả cường, Tiêu Trần không lại một vị áp chế. Hắn cái kéo cùng bảo đồ ném cho Tiêu Ảnh, lộ ra một vẻ mỉa mai cười lạnh. Tưởng tượng 8000 năm trước, đạo môn thánh tổ truyền kinh giảng đạo, môn đồ trải rộng Đông Hoang đại lục, địa vị sao mà cao thượng. Ngay lúc đó đạo môn hưng thịnh chí cực, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, cũng không có mấy cái nhà thế lực có thể cùng tranh tài. Có thể đạo môn thánh tổ tọa hóa về sau, môn đồ đệ con một đời không bằng một đời. Nhân tài điêu linh không nói, nội bộ còn náo ra không cùng với phân liệt, người ủng hộ cùng tín đồ cũng lần lượt rời đi. Đạo môn thế lực rất xuống ngàn trượng, đã từng vinh quang cũng là một đi không trở lại. Chuyện cho tới bây giờ, đạo môn đã suy bại như vậy, còn sót lại ngươi cái này một chi còn đang dãy rủa khổ sở. Tại bản thiếu gia xem ra, đạo môn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Truyền thừa gây cùng không gãy, có cái gì khác nhau? Tiêu Trần nói, đều là sự thật. Thiên Cơ chân nhân không cách nào phản bác, nội tâm cũng càng thêm tinh thần sa sút cùng thê lương, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiêu Trần lườm vấn Thiên đạo nhân liếc một chút, lại tiếp tục bổ đạo. Nhìn ngươi thu mấy cái người đệ tử, liền không có một cái thành tài. Nhất là ngươi đại đệ tử, liền này tấm hùng dạng, làm sao kế thừa y bát của ngươi? Chờ ngươi sau khi chết, Thiên Cơ cung vẫn là mau chóng giải tán đi. Mới vừa rồi còn liên tục thở dài Thiên Cơ chân nhân, nhất thời nổi trận lôi đình, ánh mắt bén nhọn quét vấn Thiên đạo nhân liếc một chút. Đồ vô dụng. Chính mang theo ấm trà cho sư tôn thêm trà vấn Thiên đạo nhân, nhất thời một mặt mở bức. Các ngươi nói liền nói, nhắc lên ta làm gì? Ta lại không chọc giận ngươi nhóm. Cảm nhận được sư tôn ánh mắt bên trong sát khí, vấn Thiên đạo nhân vội vàng để bình trà xuống, tiến lặng lui lại ba bước. Gặp Thiên Cơ chân nhân cảm nhận được tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, bắt đầu tâm ý nguội lạnh, Tiêu Trần rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục thuyết phục. Cho nên nói, lão đầu, ngươi tiếp tục bưng bít lấy Đạo Nguyên Bảo Châu cũng vô dụng. Dù sao ngươi cùng ngươi mấy cái người đệ tử đều lĩnh hội không thấu Đạo Nguyên Bảo Châu, lưu tại trên tay các ngươi cũng là phung phí của trời, còn không bằng giao cho bản thiếu gia, luyện thành Thái Âm Bất Tử Dược, chí ít có thể cứu ta nữ nhi một mạng. Thiên Cơ chân nhân nhíu hoa dâm lông mày, thật sâu nhìn Niếp Niếp liếc một chút. Thái Âm Bất Tử Dược, lệnh tiên kim thế nào? Tiêu Trần cũng không giấu giếm, đem Niếp Niếp tình huống thân thể đại khái nói một lần. Đương nhiên, có quan hệ Phượng Hoàng thần lực cùng Thần Hoàng chi đồng sự tình, lại là thông lệ giữ bí mật. Thiên Cơ chân nhân trong mắt lóe qua một vẻ đồng tình, tham thẳm thở dài nói, như thế xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, lại phải gặp kiếp nạn này, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Trần, tuy nhiên lão phu rất đồng tình lệnh thiên kim gặp phải, cũng có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng lão phu không thể đem Đạo Nguyên Bảo Châu cho ngươi, lão phu không thể làm đạo môn tiên cổ tội nhân. Tiêu Trần nhíu mày, thần sắc tức giận mà nói, ngươi lão đầu này, chết như thế nào cũng đâu. Liên ngươi bói toán thời vận, thôi diễn tiên cơ điểm này năng lực, còn có cần phải hướng xuống truyền thừa. Không phải bản thiếu gia xem thường ngươi, Niếp Niếp đều so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần. Ừm. Thiên Cơ chân nhân sửng sốt một chút, nhìn xem Niếp Niếp, lại nhìn xem Tiêu Trần, vuốt vuốt râu trắng nở nụ cười. "Sú tiểu tử, ngươi muốn lừa gạt lão phu Đạo Nguyên Bảo Châu, thậm chí ngay cả cuồng vọng như vậy vô chim mà nói cũng dám nói." "Hắc hắc. Lão phu khoan dung độ lượng rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi sớm làm bỏ đi suy nghĩ, chết đầu kia tâm đi." Thiên Cơ chân nhân cười híp mắt nói, một bức lão phu đã sớm xem thấu hết thể biểu lộ. Tiêu Trần ngữ khí chế nhạo nói, "Lão đầu, không phục có phải không? Vậy chúng ta đánh cược, Niếp Niếp cùng ngươi tỉ thí thôi diễn thiên cơ năng lực, ngươi dám đánh bạc sao? Thật sự là chuyện cười lớn." Thiên Cơ chân nhân một mặt khinh thường, thần sắc tự ngạo mà nói, phóng nhãn toàn bộ Thanh Nguyên quốc, người nào không biết lão phu nắm giữ thiên cơ, tính toán không bỏ sót. Tính là lệnh thiên kim lại thế nào thông minh lanh lợi, chỉ là cái 5 tuổi tiểu ba nhi mà thôi. Lão phu cùng với nàng so thôi diễn thiên cơ, chẳng phải là lấy già lớn nhỏ, khiến người ta chế nhạo. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt hỏi, "Đừng nói nhảm. Ngươi nếu là thua, liền ngoan ngoãn giao ra Đạo Nguyên Bảo Châu. Vu cá cược này, ngươi có dám hay không tiếp?" Chương 56, Thiên Cơ chân nhân tâm thái nổ chế cười. "Lão phu có cái gì không dám?" Thiên Cơ chân nhân thần sắc ngạo nghễ, trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường. "Có điều, thấp như vậy kém kế khích tướng, ngươi cho rằng lão phu sẽ lên làm sao? Lão phu mới sẽ không cùng ngươi đánh bạc, ngươi mơ tưởng lừa gạt đi Đạo Nguyên Bảo Châu." Tiêu Trần gật gật đầu, giả bộ như không thể làm gì dáng vẻ, thở dài. "Đã ngươi không dám đánh cược, bản thiếu gia cũng không bắt buộc. Chỉ là, bản thiếu gia nguyên bản định đem bảo đồ trả lại cho ngươi. Hiện tại xem ra, tựa hồ không có cần thiết này." Nói xong, Tiêu Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bức linh vận giạt giáo quyển chủ. Cái gì bảo đồ?" Thiên Cơ chân nhân sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển chủ. Hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Trần trong tay quyển chủ mới là hàng thật giá thật Giang Sơn xã tác đồ, mà bức kia bị làm thành cái diều, lại bị Tiêu Trần cắt bỏ nát bảo đồ, lại là giả. Vấn Thiên đạo nhân hướng hắn bẩm báo tin tức lúc, sư Tiêu Trần dùng Giang Sơn xã tác đồ làm cái diều. Buổi sáng mới phát sinh qua Xích Long Ngư bị hầm sự tình, hắn đương nhiên tin tưởng Tiêu Trần làm được ra chuyện như vậy. Mà hắn vội vã đuổi tới hậu viện, lại vừa vặn trông thấy Tiêu Trần muốn cắt cái diều. Lựa giận công tâm phía dưới, hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không có tâm tư đi phân biệt bảo đồ thật giả. Đến mức hắn một mực bị Tiêu Trần nắm mũi dẫn đi. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình bị Tiêu Trần buộc địch. Tiểu hỗn đản, ngươi vậy mà dùng giả Giang Sơn xã tắc đổ lừa dối lão phu. Thiên Cơ chân nhân khí đến sắc mặt đỏ lên, nội giận đan sen chừng lấy Tiêu Trần. Đồng thời, nội tâm còn có một tia như chút được gánh nặng mừng thầm. Chân chính Giang Sơn xã tắc đổ vẫn chưa bị hủy diệt, hắn còn có cơ hội cầm về. Tiêu Trần nhếch miệng, bản thiếu gia có nói qua, làm cánh diều bức kia bảo đổ là thật sao? Thiên Cơ chân nhân kém chút bị nghẹn lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng Vấn Thiên đạo nhân, nhếch miệng lộ ra cười lạnh. Đều tại ngươi thằng ngu này, vậy mà lừa dối lão phu. Ngươi chờ, lão phu đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Nhìn lấy sư tôn cái kia ánh mắt giết người, Vấn Thiên đạo nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khóc không ra nước mắt. Sư tôn, ta oan uổng a. Lúc ấy ta nhìn thấy cánh diều, đích thật là bảo đồ chế thành. Ý miệng. Thiên Cơ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhịn không được muốn xuất thủ giáo huấn Vấn Thiên đạo nhân. Gặp sư tôn xấu hổ giận dữ đến nhanh nổ tung, Vấn Thiên đạo nhân vội vàng ý miệng, lại lặng lẽ lui lại hai bước. Lúc này, Tiêu Trần chậm chậm triển khai chân chính Giang Sơn xã tắc đồ, lấy ra một thanh kim sắc cây kéo đến tại bảo đồ trên. Sau đó, hắn đối Thiên Cơ chân nhân lộ ra ánh nắng mỉm cười. Lao đầu, đánh cược hay không? Thiên Cơ chân nhân bị hắn làm dở khóc dở cười, tâm tính bị lặp đi lặp lại bừa bỡn, đã nhanh hỏng mất. Nhưng hắn giang chống đỡ lấy, kiên quyết không chịu chịu thua. Hừ, tiểu hỗn đản, lão phu đã trải qua một lần làm, há có thể lại đến lần thứ hai? Giang Sơn xã tắc đồ chất liệu là thiên cấp thượng phẩm, ngoại trừ thánh cấp binh khí, không có có đồ vật gì có thể hủy đi nó. Nói ra lời nói này lúc, Thiên Cơ chân nhân mặt mò phím hồng, rất là hổ thẹn. Trước đó hắn quá gấp, không rất bình tĩnh, vậy mà quên điểm này. Thật sao? Ngươi nhìn kỹ một chút cái này cái kéo. Tiêu Trần cười híp mắt nói, giương lên trong tay màu vàng cây kéo. Tiêu Ảnh ở một bên yên lặng bổ đao. Kim giao tiễn, xuất từ 5000 năm trước, Tú Nguyệt Thánh Vương bản mệnh linh khí, thành cấp thượng phẩm. Bệnh thần kinh a. Cái nào luyện khí thánh sư như thế nhàm chán. Vậy mà luyện chế một cái kéo làm vũ khí. Thiên Cơ chân nhân tâm thái nổ, nhảy một chút đứng lên, nhịn không được chửi ầm lên. Tiêu Trần y nguyên nụ cười ấm áp, bản thiếu gia hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi đến cùng đánh cược hay không? Tiểu Đôn Bát. Thiên Cơ chân nhân khí phát điên, dựng râu trừng mắt. Nhưng hắn nói được nửa câu, gặp Tiêu Trần động thủ muốn cắt bảo đồ, liền lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Tiêu Trần a, ngươi cùng lão phu nhận biết vài chục năm, còn không hiểu rõ lão phu sao? Mở cái trò đùa mà thôi, ngươi làm gì? Lão phu đánh cược với ngươi, con gái của ngươi còn ở lại chỗ này đâu? Đừng ở hài tử trước mặt vũ đao lộng thường, nhanh cái kéo thu lại. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vấn Thiên đạo nhân liền không nhịn được lẩm bẩm một câu. Sư tôn, ngài mới vừa rồi còn nói tuyệt sẽ không mắc lừa. Thiên Cơ chân nhân lần nữa quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Ngươi có ý tứ gì? Đối vi sư không có lòng tin. Ngươi cảm thấy vi sư thất bại sao? Vi sư chỉ cần vận dụng bảy thành bản lĩnh, cũng đã là lĩnh vực này mức cực hạn. Bị sư tôn tử vong ngưng thị bao phủ, Vấn Thiên đạo nhân chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, toàn thân đều đang run rẩy. Căn này phòng là không ở nổi nữa. Bần đạo đến tranh thủ thời gian trốn đi, không phải vậy sư tôn mất lý trí, chỉ sợ muốn thanh lý môn hộ. Khó khăn nuốt ngâm nước bọn, Vấn Thiên đạo nhân yên lặng lui ra phòng khách, trốn đến trong viện. Tiêu Trần thu hồi kim giao tiễn cùng Giang Sơn xã tắc đồ, định ra đồ ước. Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ. Lao đầu, ngươi như thắng, bảo đồ trả lại ngươi. Ngươi nếu là thua, giao ra đạo nguyên bảo châu. Thiên Cơ chân nhân có chút không muốn nhìn thoáng qua bảo đồ, tràn đầy tự tin gật một cái. Tiêu Trần, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp, mỉm cười hỏi, Niếp Niếp, ngươi có đề nghị gì sao? Niếp Niếp không chút nghĩ ngợi nói, nghe dâu trắng ra ra đi, dạng này công bình. Thiên Cơ chân nhân rất là hưởng thụ, lập tức lộ ra nụ cười hiền lành, mặt mo nhíu cùng hoa cúc một dạng. Hắc hắc, vẫn là tiểu Niếp Niếp nhu thuận hiểu chuyện, không giống cha ngươi, cả ngày không lớn không nhỏ, tuyệt không tôn kính lao tiền bối. Tiêu Trần nhịn không được liếc mắt, cái này tiểu lão đầu, bản thiếu gia sống hai đời, thật muốn luận tuổi tác, làm ngươi lão tổ tông cũng đủ. Thiên Cơ chân nhân con ngươi đảo một vòng, lập tức liền có chủ ý Niếp Niếp, đừng nói ra ra khi dễ ngươi tuổi nhỏ, ai chúng ta tỉ thí hai trận, nhất định phải hai trận toàn thắng mới tính thắng. Trận đầu độ khó khăn thấp điểm, chúng ta đi tiền viện tùy tiện tìm khách hành hương, không tiếp xúc, không nghe ngóng, đều bằng bản sự thôi diễn đối phương tình hình gần đây, xem ai tính được càng chuẩn. Ý của ngươi như nào? Được. Niếp Niếp không chút do dự đáp ứng. Vậy chúng ta đi. Thiên Cơ chân nhân vung tay lên, tràn đầy tự tin bước ra phòng khách. Tiêu Trần cùng Niếp Niếp bọn người theo sát phía sau. Vấn Thiên đạo nhân do dự một chút, cũng bước nhanh đi theo. Không bao lâu, mọi người cùng nhau đuổi tới tiền viện. Tuy nhiên thời gian đã tiếp cận trạm vào tối, nhưng Thiên Cơ cung hương hỏa mười phần cường thịnh. Rộng lớn tiền viện bên trong, ý nguyên có thật nhiều khách hành hương đến thăm. Bọn họ tại đốt hương đỉnh lô trước, cung phụng đạo môn thánh tổ trong đại điện, thành kính lê bái cầu nguyện, cũng khẳng khái dâng lên tiền hương khói. Thân mặc áo bào xanh tam đại đệ tử nhóm, yên lặng duy trì trật tự, dẫn đạo khách hành hương nhóm. Thiên Cơ thất tử bên trong ba vị đạo nhân, mặc lấy đạo bào theo hình mây, ngồi ngay ngắn trong chính điện. Bọn họ bày làm ra một bộ đạo hạnh cao thâm cao nhân tư thái, vì khách hành hương nhóm đoán xâm xem bói, suy tính thời vận. Thiên Cơ chân nhân cùng Tiêu Trần bọn người vẫn chưa tiến vào đại điện, cũng không cùng những cái kia khách hành hương nhóm tiếp xúc. Mọi người đợi tại sân mặt bên nào đó cái gian phòng bên trong, ánh mắt thông qua cửa sổ đánh giá ra vào đại điện khách hành hương nhóm. Thiên Cơ chân nhân nuốt nuốt râu trắng, ngựa khí tự tin nói, Tiểu Niếp Niếp, ngươi tùy ý chọn một mục tiêu đi. Niếp Niếp ánh mắt đảo qua mấy cái khách hành hương, rơi vào một vị trung niên nam tử trên thân. Người kia ước chừng hơn 40 tuổi, mặc lấy màu lam cẩm bào, trên tay mang theo mấy cái nhẫn vàng, còn khảm nạm mã não cùng vị thúy, xem xét liền là không phú thì quý người. Nhưng sắc mặt của hắn ảm đạm, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Hắn đi lại vội vàng bước vào tiền viện, lại tại thánh tổ đại điện bên ngoài dừng lại, đi qua đi lại lúc, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Thiên Cơ gia gia, là hắn. Nghiếp nghiếp nhìn chằm chằm áo lam nam tử, tuyển định mục tiêu. Thiên Cơ chân nhân cười gật gật đầu, biểu thị tán thưởng. Tiểu nha đầu ánh mắt không tệ, tên kia khẳng định gặp phải chuyện, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thôi diễn đi. Nói xong, hắn theo ống tay áo bên trong lấy ra một khối la bàn. Hắn tay trái nâng la bàn, tay phải bấm chỉ quyết, hai mắt nhắm lại về sau, trong miệng nỉ non không hiểu âm tiết, nói lẩm bẩm. Niếp Niếp bị Tiêu Trần ôm lấy, cái gì động tác đều không có, chỉ là trong mắt hiện lên một vệt màu đỏ diễm ảnh, nhìn chằm chằm áo lam nam tử quan sát một lát. Vẹn vẹn hai cái hô hấp về sau, Niếp Niếp liền nhắm hai mắt lại. Lại khi mở mắt ra, song đồng đã khôi phục bình thường, màu đỏ diễm ảnh cũng đã biến mất. Thiên Cơ ra ra, ta xem xong. A. Thiên Cơ chân nhân trong lòng giật mình, nhịn không được mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Niếp Niếp. Người đã không pháp khí, cũng không thi pháp, tùy tiện nhìn hai mắt liền xong việc. Thiên Cơ chân nhân một mặt hoài nghi, luôn cảm thấy Tiêu Trần đang đùa hắn, Niếp Niếp biểu hiện cũng quá trò đùa. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt nói, chỉ có học nghệ không tinh người, mới cần phải mượn pháp khí, còn thi triển rườm rà thuật pháp. Mà am hiểu đạo này cơ giả, chỉ cần dùng ánh mắt có thể xem thấu hết thảy. Niếp Niếp cũng vẻ mặt thành thật giải thích nói, Thiên Cơ gia gia, ta thật xem hết. Ngài thôi diễn có kết quả rồi sao? Thiên Cơ chân nhân mặt mo đỏ ửng, tức giận chừng Tiêu Trần liếc một chút. Chờ một lát, lão phu lập tức liền tốt. Nói xong, hắn tiếp tục nhắm mắt lại đọc tử, tay phải ba ngón liên tục kết động. Trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, Thiên Cơ chân nhân mới kết thúc thi pháp, mở mắt. Hắn thu hồi la bàn, lại lộ ra mang tính tiêu chí tự tin mỉm cười. Hắn bộ dáng này, tại đệ tử cùng khách hành hương nhóm xem ra, cũng là đắc đạo cao nhân chuyên trúc hình tượng. Rất có loại kia trí tuệ vững vàng, hiểu rõ chân tướng lòng dạ cảm giác. Nhưng ở Tiêu Trần nhìn tới, không nhìn cũng được. Niếp Niếp, đã ngươi trước xem hết, vậy ngươi nói trước đi đi. Thiên Cơ chân nhân ngữ khí hòa ái nói. Niếp Niếp lắc đầu, lộ ra đáng yêu nụ cười. Ngài là tiền bối, vẫn là ngài tới trước đi. Thiên Cơ chân nhân cũng không cho rằng, năm gần 5 tuổi Niếp Niếp sẽ hiểu xem người thức thời, bói toán thôi diễn chi thuật. Sau đó, hắn dùng âm u lại giàu có từ tính thanh âm, hướng mọi người êm tai nói: "Lão phu hiểu rõ thiên cơ, dự đoán tương lai, thấy được cái kia áo lam khách hành hương khó khăn tình cảnh. Hắn là cái nào đó hảo môn thế gia quản sự, đã có quyền lực cùng địa vị, cũng tích lũy vạn kim gia tài. Ngày bình thường hắn hô phong hoán vũ, người trước phong quang vô hạn. Nhưng là gần nhất, chủ nhân của hắn gặp phải tai họa, nguy cơ sớm tối. Cái kia thế gia trên dưới, đã là lòng người bàng hoàng, dung chuyển bất an. Rất nhiều người trộm cướp tài vật, sau đó sớm thoát đi. Tên kia cũng không ngoại lệ, lợi dụng quyền hạn chi tiện, tham ô đại bút tiền tài, còn cướp mấy món trọng bảo. Chương 57, đầu ra cửa trước. Biết trước. Lao đầu, ngươi vẫn là dùng bình thường thanh âm nói chuyện đi, nghe khó chịu. Tiêu Trần nhíu mày, có chút ghét bỏ. Tiêu Ảnh nhỏ giọng giải thích nói, thiếu gia, hắn dùng loại này càng trầm thấp hơn ổn trọng thanh âm, khả năng lại càng dễ thu hoạch được khách hành hương tín nhiệm cùng tôn kính. Thiên Cơ chân nhân tình cảm giật rào giảng thuật áo lam quản sự cảnh ngộ, đột nhiên bị hai người bọn họ đánh gãy, nhất thời nghẹn lại. Ngươi cái nhỏ. Hắn xấu hổ giận dữ sắc mặt phát hồng, không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Tiêu Ảnh lại nhỏ giọng nhắc nhở, tiền bối, nhà ta tiểu thư ở chỗ này đây, ngài không thể nói thô tục. Thiên Cơ chân nhân lúng túng hơn, hung hăng chừng Tiêu Ảnh liếc một chút, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ. Sau đó, hắn dùng bình thường thanh âm cùng tốc độ nói, tiếp tục giảng thuật. Cái kia áo lam quản sự đã muốn cuốn đi đại bút tiền tài cùng mấy món trọng bảo, thoát đi hoàn thành, cao chạy xa bay. Nhưng hắn lại sợ chủ nhân gặp dữ hóa lành, thương bệnh sau khi khỏi hẳn, tìm hắn tính sổ sách. Lấy hắn phạm vào hành vi phạm tội, như chủ nhân truy tra xuống tới, khẳng định là một con đường chết. Cho nên hắn cả ngày nơm nớp lo sợ, do dự xoắn xuýt. Đại khái là hai ngày này, hắn gia chủ người thương bệnh có chuyển cơ. Hắn thực sự gánh không được áp lực, liền muốn đến Thiên Cơ cung rút quẻ giải thích nghi hoặc, nhường lão phu các đệ tử cho hắn chỉ điểm sai lầm. Cố sự rốt cục kể xong, Thiên Cơ chân nhân mặt mỉm cười nhìn về phía Tiêu Trần, nghiêm nghiêm, Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt tiên tử chờ đợi mọi người vỗ tay, hoặc quăng tới bội phục, sùng bái ánh mắt. Thế mà, hắn trong dự đoán hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Trần cùng nghiêm nghiêm bọn người đều là một mặt bình tĩnh nhìn qua hắn. Lao đầu, cái này kể xong rồi. Tiêu Trần nhíu mày, không che giấu chút nào trong mắt thất vọng. Người đó là cái gì ánh mắt? Thiên Cơ chân nhân bị ánh mắt của hắn thương tổn tới, mặt mũi tràn đầy tức giận mà nói, bởi vì cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Lão phu thôi diễn thiên cơ phí sức, nếu là lộ ra quá nhiều, là muốn tổn thọ. Giảm thọ đương nhiên là thật. Niếp Niếp cũng là bị sở ra buộc nhìn trộm thiên cơ, sử dụng thần hoàng chi đồng số lần quá nhiều, mới có thể kịch liệt tiêu hao thọ nguyên, chỉ còn lại có 1 năm tuổi thọ. Tiêu Trần nhíu mày, là ngươi không chịu lộ ra càng nhiều, vẫn là ngươi căn bản thì không có thôi diễn ra càng nhiều tin tức hơn. Bị hắn xem thấu, thiên cơ chân nhân có chút tâm hỏng, nhưng hắn không chịu thừa nhận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, cho dù lão phu chỉ lộ ra nhiều như vậy, cũng nắm vững thắng lợi. Lão phu cũng không tin, con gái của ngươi có thể nhìn xảy ra vấn đề gì. Tiêu Trần cúi đầu nhìn qua Niếp Niếp, lộ ra một vẻ cổ vũ mỉm cười. Niếp Niếp, đến cho thiên cơ lão đầu trên một đường sinh động tiết. Niếp Niếp không chút nào luống cuống, gật gật đầu về sau, mỉm cười nói, thiên cơ ra ra thôi diễn tin tức, cơ bản đều là đúng, nhưng không đủ kỹ càng cùng xâm nhập. Cái gì? Thiên cơ chân nhân còn cho là mình nghe lầm, có chút dở khóc dở cười. Tiểu Niếp Niếp, ngươi là muốn tại lão phu nói trên cơ sở, tăng thêm một số chi tiết sao? Ra ra đến nhắc nhở ngươi, nói bừa loạn tạo không thể được. Tên kia đã đi tìm hỏi chân tử Đoan Sâm, hỏi chân tử là lão phu nhị đệ tử, rất được lão phu chân truyền. Hắn chỉ cần nói bóng nói gió địa bàn hỏi một phen, liền có thể hiểu rõ tình hình thực tế. Ngươi nếu là nói bậy, chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Thiên Cơ chân nhân đối với mình đo tính toán thiên cơ chi thuật có lòng tin tuyệt đối. Hắn cũng hy vọng Niếp Niếp biết khó mà lui. Sau đó, Tiêu Trần ngoan ngoãn trả lại Giang Sơn xã tác đồ. Nhưng Niếp Niếp không sợ hãi chút nào, ánh mắt trong suốt bên trong lộ ra tự tin và chắc chắn. Thiên Cơ gia gia, cái kia người áo lam Trô gia tộc không phải phổ thông hảo môn quyền quý. Hắn là tứ hoàng tử phủ nhị quan sự. Hắn không chỉ có tham ô mười mấy dương vàng bạc châu báu, còn có đại lượng linh thạch, ba kiện giá trị liên thành linh khí cùng thiên tài địa bảo. Thậm chí, hắn còn mượn quyền hạn chi thiện, cưỡng ép nạp mấy cái thiết thất. Tứ hoàng tử mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc nào cũng có thể mất mạng. Mà hắn chỗ lấy do dự, không chỉ là sợ tứ hoàng tử sau khi khỏi hẳn, phái người đuổi giết hắn. Hắn còn không nỡ mới nhập hai phòng tiểu thiếp, cùng hắn mấy cái nhi tử. Hôm nay hắn đến tiên cơ cùng, không phải để cho các ngươi chỉ điểm cùng khuyên bảo hắn. Hắn là muốn đo lường tính toán, tứ hoàng tử cái gì thời điểm qua đời. Nghe đến đó, Hàn Nguyệt tiên tử cùng Vấn Thiên đạo nhân đều là nội tâm rung động, lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Tiêu Trần chỉ là mỉm cười, đối với cái này sớm có đoán trước. Tiêu Ảnh thì là một mặt vẻ tự hào, vì Niếp Niếp cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ có Thiên Cơ chân nhân cau mày, toét miệng, một mặt đau răng biểu lộ. Niếp Niếp, ngươi thế nào giải như thế rõ ràng? Ngươi nói thực cho ngươi biết ra ra, có phải hay không là ngươi cha sớm điều tra qua, dạy ngươi nói như vậy? Thiên Cơ chân nhân không tin Niếp Niếp sẽ thôi diễn đo lường tính toán, càng không tin Niếp Niếp có thể thôi diễn đến như thế tỉ mỉ cấp độ. Hắn càng tình nguyện tin tưởng là Tiêu Trần sớm đã điều tra tứ hoàng tử phụ tình huống, dẫn đạo cái kia áo lam quản sự đến Thiên Cơ cung. Lấy hắn đối Tiêu Trần hiểu rõ, Tiêu Trần tuyệt đối có năng lực như thế cùng lòng dạ. Tiêu Trần nhất thời không vui, tức giận nói, lao đầu, thua không nổi thật sao? Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Thiên Cơ chân nhân rất phiền muộn, nhưng là không phục, liền tiếp theo hỏi thăm. Niếp Niếp, ngươi có thể hay không suy tính ra, người kia khi nào rời đi đại điện, lại là con nào chân trước bước ra cổng? Hai cái này tùy cơ vấn đề, có thể nhất khảo nghiệm Niếp Niếp năng lực, kiểm nghiệm nàng là có hay không sẽ thôi diễn đo lường tính toán. Tính là chuyện này là Tiêu Trần mưu kế, nhưng hắn khẳng định dự đoán không đến, gặp phải vấn đề như vậy. Tiêu Trần quả nhiên liếc mắt, rất im lặng. Lao đầu, ngươi chẳng những lòng dạ hẹp hòi, còn rất nhàm chán. Ha ha ha, ngươi gấp. Lao phu đoán đúng đi. Thiên Cơ chân nhân giống như là xem thấu trận tướng, vẻ mặt đắc ý cười to lấy. Mà lúc này, Niếp Niếp ngữ khí chắc chắn mà nói, 30 hơi thở về sau, đầu của hắn ra cửa trước. Cái gì đồ chơi? Thiên Cơ chân nhân ngây dại. Tiêu Trần, Hàn Nguyệt tiên tử cùng Vấn Thiên đạo nhân đều lộ ra ánh mắt mong đợi. Chỉ có Tiêu Ảnh nghiêm túc suy nghĩ, nói lẩm bẩm, làm sao lại đầu ra cửa trước? Chẳng lẽ hắn sẽ bị người ném ra đại điện? Thiên Cơ chân nhân lấy lại tinh thần, cười mỉm mà nói, có ý tứ. Tiểu Niếp Niếp, ngươi đáp án này rất đặc biệt. Nếu quả thật để ngươi đoán trúng, ván này tính là lao phu thua. Cái gì gọi là tính toán? Cái kia vốn chính là ngài thua. Tiêu Ảnh không phục biết miệng, không biết xấu hổ. Tiêu Trần lời ít mà ý nhiều. Bất chi bất giác, 28 hơi thở đi qua. Mọi người nhìn chằm chằm cửa đại điện, liền nhìn đến áo lam quản sự túi đầu đi nhanh, lập tức liền muốn bước ra cổng. Niếp Niếp thôi diễn kết quả, mắt thấy là phải sai lầm. Lòng của mọi người đều nhấc lên. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên có người hô một tiếng. A, Lưu quản sự, thật là khéo, ngươi cũng tới rút quẻ giải thích nghi hoặc. Đột nhiên nghe được người quen chào hỏi, họ Lưu áo lam quản sự, cách cánh cửa liền kém một bước, lại dừng bước. Hắn quay đầu nhìn người quen liếc một chút, sắc mặt biến đến rất mất tự nhiên, liền qua loa lên tiếng. Ừm, đúng a, ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp. Một bên nói, hắn vội vã cất bước rời đi. Kết quả, chân của hắn bị cánh cửa đẩy ta một chút, trực tiếp té nhào vào ngoài cửa, ngã chó gặp bùn. Mà lúc này, thời gian vừa tốt đi qua 30 hơi thở. Thí, Vấn Thiên đạo nhân hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động. Quả nhiên là đầu ra cửa trước. Tiểu tiểu thư thật sự là thần. Tiêu Ảnh hai mắt tinh sáng, tâm tình kích động phát ra tán thưởng. Thời gian vừa tốt, tư thế chính xác. Niếp Niếp thật sự là biết trước a. Hàn Nguyệt tiên tử cũng là một mặt bội phục, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy đủ cười. Tiêu Trần cười híp mắt nhìn hướng Thiên Cơ chân nhân, ngữ khí chế nhạo hỏi, lão đầu, có cảm tưởng gì? Cái này, Thiên Cơ chân nhân cũng là tràn đầy kinh ngạc, nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài. Hắn mặt mo có chút phím hồng, cười xấu hổ cười. Xem ra, tiểu Niếp Niếp quả nhiên có chút bản lĩnh. Tỷ thí như vậy mới có ý tứ, đáng giá lão phu nghiêm túc đối đãi. Thứ, Tiêu Trần lập tức đưa lên một cái vô tình đại bạch nhãn. Thiên Cơ chân nhân tự nhiên là khư phục, nụ cười hòa ái mà nói, ván đầu tiên, lão phu nhận thua. Bất quá chúng ta đã nói trước, còn có một ván nha. Ván thứ hai, chúng ta liền không chọn tại chỗ khách hành hương, độ khó khăn cũng để cao một chút. Hắn làm bộ suy nghĩ một chút, vẻ mặt ôn hòa nói, đã Niếp Niếp vừa mới nâng lên tứ hoàng tử, vậy chúng ta liền thôi diễn đo lường tính toán tứ hoàng tử mệnh số đi. Cuối cùng, hắn vẫn là muốn ổn thỏa một điểm, để tránh bên trong Tiêu Trần mà tính toán. Trước mắt xuất hiện ở Thiên Cơ cung, hoặc là sắp tiến vào Thiên Cơ cung người, cũng có thể là Tiêu Trần an bài diễn viên. Nhưng tứ hoàng tử tại phía xa hoàng tử phủ, lại mạng sống như treo trên sợi tóc. Tính là Tiêu Trần mưu trí cao thâm đến đâu, cũng không thể nào cách không thao túng tứ hoàng tử sinh tử. Càng quan trọng hơn là, người bình thường mệnh số rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Nhưng hoàng thất huyết mạch đều có long mạch cùng đế vương tử khí bảo hộ, phổ thông tướng sư cùng thuật sĩ đều không thể nhìn trộm. Mà hắn cái này đạo môn dòng chính truyền nhân, có thể mượn nhờ đạo môn bí bảo tới suy đoán cùng đo lường tính toán. Tiêu Trần cùng Niếp Niếp đều không có dị nghị, nhưng Vấn Thiên đạo nhân lương tâm bất an, nhịn không được lẩm bẩm một câu: "Sư tôn, cái này không quá công bằng a. Muốn ngươi lắm miệng. Lão phu lúc trước liền nên thu giữa người cầm, làm sao lại tuyển ngươi làm đệ tử?" Thiên Cơ chân nhân hung hăng trừng Vấn Thiên đạo nhân liếc một chút, hận không thể đem cái này đoán nghiệm loại đại đệ tử bóc chết. Đệ tử biết sai rồi. Vấn Thiên đạo nhân nhất thời câm như hến, nhịn không được lui lại hai bước. Thiên Cơ chân nhân lại khôi phục nụ cười hòa ái, nhìn về phía Niếp Niếp. "Tiểu Niếp Niếp, vậy chúng ta bắt đầu đi." "Được rồi." Niếp Niếp gật gật đầu, quay người nhìn về phía hoàng thành phía tây, tứ hoàng tử phủ phương hướng. Thiên Cơ chân nhân không chỉ có lấy ra la bàn, còn tế ra một thanh vạn đồng tiền cổ chế thành ngũ đế kiếm, lại nhắm mắt lại cách làm. "Tt." La bàn bắt đầu chuyển động, ngũ đế kiếm vẽ ra trên không trung quỹ tích huyền ảo, Thiên Cơ chân nhân tóc trắng cũng phần phật bay múa. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, Thiên Cơ chân nhân tản ra vô hình khí tràng, quanh người có từng tia từng sợi năng lượng màu tím đang xoay tròn. Bởi vậy có thể thấy được, thật sự là hắn là có bản thật lĩnh. Lại là ba cái hô hấp về sau, Niếp Niếp hai mắt nhắm lại, trong con mắt màu đỏ diễm ảnh biến mất. "Thiên Cơ gia gia, ta có thể." "Ừm ân, chờ gia gia một hồi." Đã có kinh nghiệm Thiên Cơ chân nhân, không hề bị Niếp Niếp ảnh hưởng, thuận miệng lên tiếng, tiếp tục thi pháp tôi diễn. Dòng dã 10 hơi về sau, hắn mới kết thúc thi pháp, biểu lộ có chút cổ quái híp híp hai mắt. Thật sự là khó có thể tin, cái này hoàng thành chỉ sợ sẽ đại loạn đi. Chương 58, quý nhân cùng vận mệnh bước ngoặt. Thiên Cơ chân nhân thở dài một tiếng, ánh mắt thâm thúy ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ra vẻ cao thâm mặt chắc. Hắn tin tưởng, mọi người khẳng định sẽ bị hắn câu nói này chấn kinh, không kịp chờ đợi hỏi thăm hắn, đến tột cùng thôi diễn ra kết quả gì. Nhưng Tiêu Trần cùng Hàn Nguyệt tiên tử đám người phản ứng bình thản, đã không hiếu kỳ, cũng không có mở miệng hỏi thăm ý tứ. Thiên Cơ chân nhân trang cái tịch mịch, tâm lý rất phiền muộn. Tốt tại Vấn Thiên đạo nhân không đốc, gặp không ai tiếp sư tôn mà nói, liền đội mở miệng ấm tràng. "Sư tôn, ngài thôi diễn ra kết quả gì? Chẳng lẽ hoàng thành muốn phát sinh kinh thiên động địa biến cố sao?" Vấn Thiên đạo nhân trừng lớn hai mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, kết lực biểu hiện ra bội phục, chấn kinh cùng vẻ hiếu kỳ. Thấy hắn như thế ra sức phối hợp diễn xuất, Thiên Cơ chân nhân hơi cảm giác vui mừng. Tuy nhiên, Vấn Thiên đạo nhân biểu lộ cùng ngữ khí hơi có vẻ sốc nổi. Nhưng Thiên Cơ chân nhân mang tính lựa chọn không nhìn, vuốt râu nói ra thôi diễn kết quả. "Tứ hoàng tử trước đó đi Hán Hải đại mạc, vì do xét tiền triều thánh tổ hoàng lăng, rơi vào cái trọng thương hôn mê hạ trạng. Nguyên bản thương thế của hắn chuyển biến xấu, sắp chết. Nhưng ngay tại vài ngày trước, có võ thánh cường giả tự mình xuất thủ, bỏ ra giá cả to lớn, thành công giúp hắn kéo dài tính mạng. Theo lý thuyết, tứ hoàng tử vận mệnh liều ám hoa minh, phong hồi lộ chuyển, xem như nhặt về một cái mạng. Có thể ai có thể nghĩ tới, dưới mí mắt hắn, liền cất dấu muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Ngay tại tối nay, hắn sẽ tao ngộ ám sát, ôm hận mà chết." Thiên Cơ chân nhân nói đến đây lúc, ngữ khí trầm trọng nghiêm túc, nhưng không thể nghi ngờ. Không khí trong phòng bị hắn làm đến có chút nghiêm trọng. Vấn Thiên đạo nhân kinh ngạc một chút, nếu mày nói ra, nghe nói hoàng chữ chi tranh sớm đã bắt đầu, ba cái ngọn gió thịnh nhất hoàng tử bên trong, trên một số tứ hoàng tử có cầu tài nhược khát hiền danh. Không nghĩ tới, hắn liền muốn như vậy vẫn lạc. Thật sự là đáng tiếc. Vấn Thiên đạo nhân cùng tứ hoàng tử không có gì giao tình, chỉ là tại trong hoàng thành sinh sống hơn nửa đời người, đối hoàng thành chuyện lớn chuyện nhỏ coi như hiểu rõ. Nghe được tứ hoàng tử tối nay muốn chết tin tức, lấy người qua đường thân phận, thích hợp biểu đạt một điểm tiếc hận chi ý, Tiêu Trần trong mắt lóe qua một vẻ ý cười, ngựa khí có chút chế nhạo nhắc nhở một câu. "Vấn Thiên đạo trưởng, ngươi nếu là hiện tại đi cứu giá, cần phải còn kịp. Nếu như tứ hoàng tử còn sống, không chừng ngươi liền lập công lớn, muốn bị hắn trọng dụng." Có như vậy trong nháy mắt, Vấn Thiên đạo trưởng là có chút động tâm. Rốt cuộc, tứ hoàng tử có ba thành hy vọng trở thành thái tử, tương lai có cơ hội trở thành hoàng đế. Như hắn cứu tứ hoàng tử một mạng, không chuẩn tướng đến chả có thể vơ vét cái Khâm Thiên giám chính vị trí. Nhưng hắn liếc về sư tôn mặt lạnh lấy, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. "Tiêu thiếu gia nói đùa. Sư tôn đã từng dạy bảo chúng ta, đạo môn nếu muốn chuyển thừa thiên tu bản đại, tuyệt không thể nhúng tay hoàng quyền thay đổi sự tình. Nếu không, định sẽ đưa tới diệt môn chi họa. Bần đạo làm vì sư tôn đại đệ tử, đương nhiên phải nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, một khắc cũng không dám quên." Mãnh liệt cầu sinh dục, nhường Vấn Tiên đạo nhân phá lệ cơ cảnh. "Hừ, tính toán tiểu tử ngươi thất thời." Thiên Cơ chân nhân hừ lạnh một tiếng, thu hồi tử vong ngưng thị. Vấn Tiên đạo nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui đến mọi người sau lưng. Thiên Cơ chân nhân nhìn về phía Niếp Niếp, mỉm cười hỏi, "Niếp Niếp, hiện tại tới phiên ngươi." Niếp Niếp chớp chớp thanh tịnh mắt to, cười yếu ớt lấy lắc đầu. "Thiên Cơ gia gia, thôi diễn hoàng thất huyết mạch mệnh số 10 phần khó khăn, rốt cuộc bọn họ có tử khí hộ thể. Ngài có thể nhìn đến đây, đã để người rất bội phục á." "Đây." Thiên Cơ chân nhân sửng sốt một chút, thẹn đến mặt mo phím hồng. "Nguyên lai, Niếp Niếp cũng biết điểm này." Hắn tựa như cái khi dễ tiểu hải tử, chiếm người tiện nghi xấu lao đầu, bị trước mặt mọi người bạch trần về sau, lung túng xấu hổ vô cùng. Nhưng hắn nhìn không chớp mắt, không nhìn vẻ mặt của mọi người. Chỉ cần hắn không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Nói như vậy, chẳng lẽ tứ hoàng tử mệnh số còn có chuyển cơ? "Niếp Niếp, nói cho ra ra ngươi nhìn thấy cái gì?" Thiên Cơ chân nhân thu hồi lòng kinh thị, vẻ mặt thành thật nhìn qua Niếp Niếp. Niếp Niếp không chút nghĩ ngợi nói, "Tối nay giờ hợi, xác thực có người ám sát tứ hoàng tử. Nhưng ở hắn mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, sẽ có quý nhân xuất hiện, cứu hắn một mạng. Hắn sẽ cùng tử vong gặp thoáng qua, may mắn còn sống. Mà hắn vị quý nhân kia, cũng là hoàng thất huyết mạch, vẫn là huynh trưởng của hắn. Tối nay chính là bọn họ hai người vận mệnh bước ngoặt." Nghe đến đó, Thiên Cơ chân nhân nhăn lại hoa dâm lông mày, nheo lại hai mắt. Chẳng lẽ là đại hoàng tử, hoặc là nhị hoàng tử? Không đúng, hai người kia cũng tại tranh đoạt thái tử, ước gì tứ hoàng tử đi chết, làm sao có thể cứu hắn? Huống chi, hai vị kia hoàng tử cũng thân chịu trọng thương. Ba vị hoàng tử dò xét thánh tổ hoàng lăng, lại đều thân chịu trọng thương tin tức đã sớm tại hoàng thành truyền ra. Phổ thông người dân nhóm không biết rõ tình hình, nhưng cường giả khắp nơi cùng quyền quý thế lực lại lòng dạ biết rõ. Vấn Thiên đạo nhân nhíu mày suy nghĩ một chút, phân tích nói, sư tôn, có hay không loại khả năng này? Hai vị hoàng tử bên trong, có một người muốn diệt trừ tứ hoàng tử, nhưng một người khác muốn bảo trì tạo thế chân vạc cục diện, cho nên cứu tứ hoàng tử. Thiên Cơ chân nhân khẽ bước cảm, không bài trừ loại khả năng này. Nghiệp Nghiệp, ngươi có thể tính ra vị quý nhân kia là ai chăng? Không phải đại hoàng tử, cũng không phải nhị hoàng tử. Nghiệp Nghiệp ngữ khí rất chắc chắn. Vậy cũng chỉ có tam hoàng tử. Cái này sao có thể? Thiên Cơ chân nhân mày nhíu lại thành chữ xuyên, cảm thấy khó có thể tin. Tam hoàng tử chỉ biết là học đòi văn vẻ, mê mội mất cả ý chí, toàn thân không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Hoàng thành người đều biết, hắn về sau có thể làm cái nhàn tản vương gia cũng không tệ rồi. Hắn cái nào có tư cách cùng lực lượng, nhúng tay hoàng chữ chi tranh. Vấn Thiên đạo nhân cũng lắc đầu liên tục, truy vấn, Nghiệp Nghiệp, lần này ngươi chỉ sợ tính toán sai đi. Ngươi xác định cứu tứ hoàng tử người là vị kia tam hoàng tử. Nghiệp Nghiệp nhớ lại một chút, dán tại Tiêu Trần bên hai, nhỏ giọng hỏi, phụ thân, người kia thân cao bảy thước, dáng người hơi mập, khuôn mặt so sánh tròn, tay trái mang theo một cái rất lớn màu đen nhẫn. Hắn cũng là tam hoàng tử sao? Tiêu Trần nhớ tới cái kia nhiệt tình hào sảng, luôn luôn ưa thích nét miệng cười to chất phát ra hỏa, không khỏi lộ ra mỉm cười. Là hắn. Đạt được xác định đáp án, Nghiệp Nghiệp quay đầu nhìn hướng Vấn Thiên đạo nhân, trịnh trọng gật đầu. Cũng là tam hoàng tử. Cái này, Thiên Cơ chân nhân cùng Vấn Thiên đạo nhân liếc nhau, biểu lộ đều có chút phức tạp. Tuy nhiên, bọn họ biết Tiêu Trần cùng tam hoàng tử quan hệ không tệ, nhưng theo Niếp Niếp phản ứng đến xem, hiển nhiên cũng không nhận ra tam hoàng tử. Nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin, lông không dã tâm cùng thế lực bối cảnh tam hoàng tử, vẫn luôn không đếm xỉa đến, bo bo giữ mình, làm sao có thể cuốn vào thái tử tranh đấu. Gặp cục diện lâm vào giằng co, một mực giữ yên lặng Hàn Nguyệt tiên tử, nói một câu lời công đạo. Thiên Cơ tiền bối cùng Niếp Niếp phỏng đoán, cũng có thể ứng nghiệm. Chúng ta chỉ cần đợi đến tối nay giờ hợi, nhìn tứ hoàng tử sẽ không vấn lạc, liền có thể phán phân thắng thua. Thiên Cơ chân nhân biểu thị tán thành, cũng chỉ có thể dạng này. Tiêu Trần nhắc nhở, lão đầu, ngươi tốt nhất phái một người đi tứ hoàng tử bên ngoài phủ ngồi xổm, mới có thể trước tiên nhận được tin tức. Có đạo lý. Thiên Cơ chân nhân vô ý thức quay đầu, nhìn phía sau lưng Vấn Thiên đạo nhân. Ê! Vấn Thiên đạo nhân sắc mặt cứng đờ, khoe miệng nổi lên cười khổ. Sư tôn, đệ tử buổi tối còn có chuyện quan trọng xử lý, ngài có thể biến thành người khác. Đây là cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi xem đó mà làm. Thiên Cơ chân nhân cười lạnh một tiếng, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Đệ tử nguyện vì sư tôn cống hiến sức lực. Vấn Thiên đạo nhân bất lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Hướng mọi người chắp tay hành lễ, nói một tiếng cáo từ về sau, hắn liền rời đi Thiên Cơ cung. Thấy sát trời dần dần muộn, màn đêm muốn buông xuống, Thiên Cơ chân nhân chủ động đề nghị, Tiêu Trần, chúng ta về hậu viện chờ đợi tin tức đi. Hắn muốn đích thân nhìn chằm chằm Tiêu Trần, để tránh tiểu tử này lại gây chuyện. Tiêu Trần lườm hắn một cái, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Đợi Vấn Thiên đạo trưởng chuyển về tin tức, chúng ta chạm mặt nữa là được rồi. Thiên Cơ chân nhân nụ cười hòa ái mà nói, khó mà làm được. Lão phu cùng Niếp Niếp có phần có duyên phận, nàng lại là lần đầu tiên đến Thiên Cơ cung. Lão phu muốn đích thân đi cùng chiêu đãi, đây là Thiên Cơ cung đại khách chi đạo. Tiêu Trần nhất thời cười, ngươi cùng nữ nhi của ta hữu duyên đúng không? Đi, ngươi làm trưởng bối, lễ gặp mặt đâu? Hắn vừa nói xong, Niếp Niếp liền rất phối hợp lộ ra nụ cười, chính thức hành lễ. Niếp Niếp bái kiến Thiên Cơ gia gia, chúc Thiên Cơ gia gia sống lâu trăm tuổi. Thiên Cơ chân nhân kèm chút phiền muộn đến thổ huyết, biểu lộ cổ quái nói, lão phu năm nay 120 năm. Phúc. Hàn Nguyệt tiên tử nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Ảnh cũng là mím chặt môi, sắc mặt mím đến đỏ bừng. Ê, Thiên Cơ gia gia, thật sự là xin lỗi, Niếp Niếp không có ý mạo phạm ngài. Niếp Niếp lúng túng lẽ lưỡi, một mặt tái nấy. Ngài xem ra tựa như 60 tuổi khoảng chừng, tuyệt không lão. Cho nên Niếp Niếp mới nói sai. Thiên Cơ chân nhân đương nhiên sẽ không cùng một đứa bé tính toán. Huống chi, vẫn là một cái sẽ thôi diễn thiên cơ, xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu. Không có việc gì, đồng nôn vô kỵ. Thiên Cơ chân nhân khoát tay áo, rất là rộng lượng. Vì tiêu trừ xấu hổ, hắn một bên dẫn mọi người đi tới hậu viện, vừa nói, Tiêu Trần, ngươi nấu lao phu xích long ngư, lao phu còn không có tính sổ với ngươi. Nghe nói Lạnh Nguyệt nha đầu chủ nghệ không tệ, tối nay để cho nàng làm tiếp một trận cùng ăn trưa không sai biệt lắm bữa tối, coi như ngươi cho lão phu bồi tội. Tiêu Trần nhếch miệng, tức giận cười. Lao đầu, ngươi liền lễ gặp mặt đều không nỡ cho, còn muốn nhường Niếp Niếp nữ đầu bếp nấu cơm cho ngươi. Còn phải là thánh cấp nguyên liệu nấu ăn làm thức ăn. Ngươi đặt cái này cầu nguyện đâu? Thiên Cơ chân nhân tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ăn lão phu nuôi dưỡng trăm năm xích long ngư, ngươi còn lý luận. Tiêu Trần cười híp mắt nói, muốn ăn trực cũng được, Hàn Nguyệt tiên tử nói, không phải thánh cấp nguyên liệu nấu ăn không xuống bếp. Ngươi cái kia kim đỉnh tiên hạt, nuôi trắng trắng mập mập, kho hầm cũng không tệ. Hắn lời còn chưa nói hết, Thiên Cơ chân nhân liền tức giận lại miệng. Cút. Tiểu tử ngươi muốn cái dám ăn? Kim đỉnh tiên hạt làm bạn lão phu cùng nhau lớn lên, đã là lão phu tọa kỵ, cũng là lão phu đồng bọn. Ngươi nếu là có ý đồ với nó, lão phu liều mạng với ngươi. Một bên nói, Thiên Cơ chân nhân còn bén tay áo lên, một bộ muốn động thủ đánh người tư thế. Thứ, móc lão đầu. Tiêu Trần nhếch miệng.